Chương 223, kiếm chém đại thánh, giết đến tận đế tộc phiền gia. Chương 223, kiếm chém đại thánh, giết đến tận đế tộc phiền gia. Ầm ầm. Long trời lở đất giống như tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tuyệt vọng chiến phủ cùng vạn kiếp kiếm va chạm chỗ bắn tung tóe ra lóa mắt hào quang chói mắt, gia thiên tế nhật tuyệt vọng tâm tình bị tinh thuần mà bên ngông kiếm ý cương ép xé nát, đạo tắc thánh uy khuấy động, hai nạn kiếp lực bốc lên, đem trọn phiến hư không hóa thành một vùng đất hủy diệt. Thiên địa oanh minh không dứt, hư không sụp đổ vạn dặm, trên bầu trời nứt ra từng đạo kéo dài vô tận lớn lên đen nhánh một khe lớn. Huyền không đại thế giới vô tận cao xa xa cường phong lôi hỏa tầng đều bị hoanh mở nguyên một đám lôi thủng khổng lồ, lộ ra thâm thủy tinh không vô tận. Tuyệt vọng chiến phủ quang hoa nhanh chóng ảm đạm đi, thân chỉ còn chưa hoàn toàn tiêu đốt thì trọng trở nên yên nắng, một bộ thánh uy tổn hao nhiều dáng vẻ. Tại giang trần cái này một kiếm phía dưới, phiền thiên đại thánh đã đụng chạm đến chuẩn đế cánh cửa. Nếu như lại cho hắn mấy chục trên trăm năm cơ hội điều dưỡng, nói không chừng hắn thật đúng là có cơ hội trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Chỉ tiếc, tuổi thọ của hắn bị tước đoạt hơn một vạn năm, tinh khí thần sớm đã không tại đỉnh phong, lúc này còn gặp phải giang trần cái này tất sát một kiếm, đừng nói là trùng kích chuẩn đế cảnh giới, coi như muốn sống đều khó có khả năng. Phiên thiên đại thánh thể nội đại đạo căn cơ thiêu bị hơn phân nửa, thánh đạo bản nguyên tất cả đều vỡ nát, biết rõ chính mình lại cũng vô lực hồi thiên, nhìn qua đánh tới vạn kiếp kiếm, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, giang trần. Phúc. Vạn kiếp kiếm theo phiền thiên đại thánh trong mi tâm xuyên qua, tiếp lực hỗn hợp có kiếm ý trong nháy mắt thẩm thấu đến hắn mỗi một tấc huyết cốt thần hồn bên trong. Phiền thiên đại thánh đồng tử tan rã, ý thức xa vào đến vĩnh cửu trong yên lặng, thánh khu theo gió hóa thành hạt bụi tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có trước khi chết buồn số giang trần hai chữ còn ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt. Thân tử đạo tiêu. Giữa thiên địa bay lên mưa máu, ẩn ẩn còn có trầm thấp tiếng nghẹn nào, đó là phiền thiên đại thánh thể nội vỡ nát đại đạo quay về thiên địa đưa tới cộng minh chấn động, giống như là cả phiến thiên địa đang vì hắn vẫn lạc mà bị thương. Cơ vô đạo nhìn trận mắt hốt mồm, đại thánh thì liền cơ gia toàn thịnh thời kỳ đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, thế mà cứ như vậy táng tại sư phụ trong tay, sư phụ thật sự là càng ngày càng cao thâm khó lường. Huyền không đại thế giới lục đại thánh địa bên trong rất nhiều còn chưa rút lui thần linh lão tổ đều nhìn ngây người, tuy nói bọn họ đã sớm biết giang trần thực lực siêu cường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hắn thế mà cường đến mức độ này. Vài vạn năm đến, phiền thiên đại thánh một mực là huyền không đại thế giới tồn tại cường đại nhất, lại bị giang trần một kiếm chu sát, làm cho tất cả mọi người đều có một loại phản phất giống như cảm giác nằm ngộng. Ầm ầm. Huyền không đại thế giới phía tây nam đế tộc phiền gia ở chỗ đó truyền ra trận trận tiếng oanh minh, một tòa già thiên tế nhật thanh đồng cổ đỉnh hiện lên ở trên bầu trời, ba chân hai lô viên đỗ, trong đó thần chỉ đã khôi phục. Trung quanh có như thật như ảo trí tôn quy tắc hình thức ban đầu tại không ngừng sôi trào. Chuẩn đế binh, phiền lung đỉnh. Toa này chuẩn đế binh là cảm ứng được phiền thiên đại thánh nguy cơ sinh tử mà tự động khôi phục, chỉ là cách nhau quá xa, căn bản không kịp xa xưa, thẳng đến phiền thiên đại thánh vẫn lạc mới chính thức khôi phục. Có lẽ là cảm ứng được phiền thiên đại thánh vẫn lạc, có lẽ là cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ, phiền lung đỉnh tự động khôi phục, rủ xuống từng tia từng sợi chuẩn đế bị áp, đem chọn cái đế tộc phiền gia đều vững vàng thủ hộ ở bên trong. Giang Trần Dương mắt nhìn lướt qua xa xa phiền lung đỉnh, trong con ngươi lộ ra một tia có phần cảm thấy hứng thú thần sắc, thuận tay thu hồi phiền thiên đại thánh rất nhiều bảo vật, đưa tay huy sái ra một mảnh thần hoa bao phủ lại cơ vô đạo, bình tĩnh nói, đi, vi sư dẫn ngươi đi đế tộc phiền gia nhìn xem. Theo Giang Trần tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hai người biến mất ở trong thiên địa. Đế tộc phiền gia ở vào huyền không đại thế giới phía tây nam vị, cương vực vạn dặm, thần sơn cổ nhạc mấy trăm tòa, sông lớn hồ nước như kỳ tử, lâu dài có chuẩn đế binh phiền lung đỉnh trấn thủ nội đình, linh khí pha trộn như hải, giống như tiên cảnh. Giang Trần bóng người đột ngột xuất hiện tại đế tộc phiền gia ngoài sân môn, cơ vô đạo rồi mới từ phiền thiên đại thánh vẫn lạc trong rung động lấy lại tinh thần, có chút kiêng kỵ nhìn lấy trong hư không phiền lung đỉnh, do dự nói, sư phụ, đế tộc phiền gia chính là một tòa chân chính chuẩn đế đạo thống, có chuẩn đế binh phù hộ, chúng ta bây giờ tới đây có phải là hơi sớm một chút hay không đây? Giang Trần trong con ngươi có ước vạn đạo khí vận phù văn loại qua, tùy ý nói, không cần để ý, đế tộc phiền gia chuẩn đế sớm đã vẫn lạc nhiều năm, đế tộc phiền gia chỉ còn lại một kiện chuẩn đế binh thôi. Đã tới, thì thuận tay giải quyết đi. Đúng vào lúc này, đế tộc phiền gia chỗ sâu truyền ra một cỗ thật lớn thánh uy, một giọng giàn mua vang lên theo. Giang Trần, đồ diệt thánh đạo cơ gia là chúng ta làm sai, phàn thiên lão tổ đã vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngoài ra, chúng ta nguyện dâng lên theo cơ gia có được thánh binh hư không kính, lại phụng hơn trăm vạn cân thần thủy, hy vọng việc này có thể như vậy bỏ qua. Như thế nào? Đây là một vị thánh nhân, phiền biệt thánh nhân. Giang Trần khí vận kim đồng đã sớm cảm ứng đi ra, đế tộc phiền gia sớm đã mặt trời lặn cuối chân núi, chỉ còn lại có phiền thiên đại thánh cùng vị này thọ nguyên không đủ 3000 năm phiền biệt thánh nhân. Vẫn còn có 3 vị chuẩn thánh và mấy chục vị thần linh lão tổ, xa kém xa cùng đỉnh phong chuẩn đế đạo thống so sánh. Mà lại, đế tộc phiền gia chưa bao giờ nghĩ đến phiền thiên đại thánh sẽ bại vong, một cái thiên tiêu đệ tử cũng không từng chạy ra, lúc này đều bị Giang Trần ngăn ở xào huyện. Không thế nào. Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, hôm nay, nên ngươi đế tộc phiền gia hủy diệt. Giang Trần đạm mạc đáp lại. Hán chuyến này, là vì cơ vô đạo giải quyết xong khúc mắc, đương nhiên sẽ không bởi vì cơ gia thánh binh cùng trăm vạn cân thần thủy liền bỏ qua đế tộc phiền gia. Hừ, đã như vậy, vậy liền lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Phiền biệt thánh nhân tức giận hừ, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng thương khung, đứng ở trên bầu trời, rõ ràng là một vị tóc trắng xóa lão giả. Người này nhẹ nhàng mở ra bàn tay, ra thiên tế nhật phiền lung đỉnh gục nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái ba tấc lớn nhỏ thanh đồng bảo đỉnh, rơi vào phiền biệt thánh nhân trong lòng bàn tay. Phiền lung đỉnh bên trong tiêu tán ra từng tia từng sợi trí tôn quy tắc hình thức ban đầu, đem phiền biệt thánh nhân bao khỏa ở bên trong. Cả tòa đế tộc phiền gia khí vận chi lực đều tại điên cuồng thiêu đốt lên, vì có thể ngăn lại giang trần, phiền biệt thánh nhân bất kể đại giới thôi động phiền lung đỉnh, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị ứng đối Giang Trần Lôi đỉnh một kích. Cả tòa đế tộc phiền gia trưởng lão đệ tử tất cả đều kinh sợ, bọn họ đều nghe được trước khi chết tiếng kêu rên, biết phiền thiên đại thánh đã chết oan chết uổng. Mà bây giờ, chém giết phiền thiên đại thánh cường địch thế mà trong nháy mắt giết tới đế tộc phiền gia bên ngoài, phiền lung đỉnh cùng phiền biệt thánh nhân đều không tiếc đại giới khôi phục lại như cũ không có sức ngăn lại người này, làm cho tất cả mọi người đều có một loại chưa bao giờ có thấp thỏm lo âu. Thọ nguyên tức đoạn. Giang Trần chính là vì giết người diệt giáo mà đến, lúc này lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đối phiền biệt thánh nhân tiến hành thọ nguyên tức đoạn. Ông. Đột nhiên, phiền biệt thánh nhân trong tay phiền lung đỉnh tách ra chói lọi chói mắt tiên quang, từng cái như rồng như phượng chí tôn quy tắc hình thức ban đầu bay ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa cổ xưa hoang bại chiếc lồng, bao phủ tại phiền biệt thánh nhân chúng quanh. Cùng lúc đó, đế tộc phiền gia hư không, thần sơn, đại hồ chờ khu vực đều có cổ lão huyền ảo trận văn sáng lên, tản ra kinh khủng chuẩn đế bí áp, rõ ràng là chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận khôi phục. Chương 224, quyết đấu chuẩn đế binh, hung tàn bá đạo. Chương 224, quyết đấu chuẩn đế binh, hung tàn bá đạo. Ông. Trong hư không có một loại nào đó tối tăm bên trong không biết năng lượng rơi vào phiền biệt thánh nhân trên thân, chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận trận văn kịch liệt ba động, phiền lung đỉnh tán phát chí tôn quy tắc hình thức ban đầu cũng tại không ngừng sôi trào, tựa hồ bị một loại nào đó không thể gọi tên tập kích. Chưa tới một phút, phiền biệt thánh nhân trên gương mặt nếp nhăn biến đến càng thêm thâm thúy, thân bên trên tán phát dáng vẻ giàn mua càng thêm nồng đậm rất nhiều, tựa hồ hư không tiêu thất hơn 1000 năm phàm nguyên. Trừ cái đó ra, phiền lung đỉnh cùng chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận chí tôn quy tắc hình thức ban đầu đều có không ít quang hoa ảm đạm xuống, rõ ràng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Giang Trần trong mắt không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối bất luận cái gì thánh nhân tiến hành thọ nguyên tức đoạt, đều có thể trong nháy mắt tức đoạt 8 thành thọ nguyên. Mà bây giờ, vẻn vẹn tức đoạt phiền biệt thánh nhân còn thừa thọ nguyên 5 thành, nhiều ít có chút ra ngoài ý định. Xem ra, chuẩn đế binh phiền lung đỉnh cùng tòa kia chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận bao nhiêu làm ra một số tác dụng, cơ hồ tương đương tại đối một vị chuẩn đế tiến hành thọ nguyên tức đoạt, chỉ có thể tức đoạt hắn còn thừa thọ nguyên 5 thành. Nếu như phiền thiên đại thánh tại đế tộc phiền gia cùng Giang Trần đại chiến, Giang Trần muốn giết hắn, cũng là có chút không dễ. Phiền biệt thánh nhân cảm nhận được tuổi thọ của mình biến hóa, kinh hãi sau khi lại buông lòng chút, trầm giọng nói: "Giang Trần, ta có chuẩn đế binh hộ thể, lại đứng ở chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận bên trong, ngươi thọ nguyên tức đoạt đối với ta cơ hồ vô dụng. Nhanh chóng rời đi, chớ có tự chốt nhục nhã. Đừng nóng đội, bản tọa thủ đoạn còn có rất nhiều, một dạng thử. Bản tọa có nhiều thời gian." Giang Trần ngữ khí đạm mạc như yên, tay kết kiếm quyết, vạn kiếp kiếm chống rông xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, tách ra một vệt sáng chói chói mắt kiếm mang, nhanh chóng như điện hướng về phía trước đế tộc phiền gia tập chém mà đi. Theo kiếm này xuất thủ, thâm tàng tại đế tộc phiền gia phụ cận hư không vạn đạo chỗ sâu nhất đại kiếp chi lực đều bị dẫn dắt mà đến, giống như vạn lưu quy hải đồng dạng hội tụ đến vạn kiếp kiếm bên trong, vạn kiếp kiếm tán phát uy năng bạo tăng vô số lần. Đế tộc phiền gia, sừng sững ở chỗ này tuế nguyệt đã lâu khó có thể tưởng tượng, tao ngộ các loại đại kiếp nhiều vô số kể, những thứ này kiếp lực lúc này đều một mạch hiện ra, bộc phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng. Phiền biệt thánh nhân trong lòng cuồng loạn, hắn rõ ràng cảm ứng được Giang Trần một kiếm này khủng bố, một kiếm này tùy ý bắn tung tóe ra có chút kiếm ý đều đủ để miểu sát hắn. Không chỉ có như thế, thì liền trong tay hắn phiền lung đỉnh đều tại ong ong toát ra, đây là cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ về sau mới có phản ứng. Ầm ầm. Vạn kiếp kiếm chém tại chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận phía trên, chói lọi quang mang chiếu rọi căn khôn, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời, hư không mảng lớn đổ sụp, nứt ra từng đạo làm cho người hoảng sợ đen nhánh một khe lớn, từng đạo như rồng như phượng huyền ảo trận văn phai mở tại rất nhiều thái kiếp phủ văn bên trong. Chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận hiện hóa ra phòng ngự lồng ánh sáng kịch liệt co vào lại bành trướng mấy lần, cuối cùng ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa. Nếu như dựa vào vạn kiếp kiếm lực lượng bản thân, còn không cách nào công phá loại này chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận, nhưng Giang Trần một kiếm này điều động đế tộc phiền ra vô số năm qua góp nhặt tận nút đại kiếp chi lực, xa hoàn toàn không phải một tòa chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận có thể gánh vác được. Vạn kiếp kiếm chém ra đại trận sau vẹn vẹn tiêu hao non nửa lực lượng, tốc độ không giảm hướng về phiền biệt thánh nhân đánh giết mà đi. Lâu tại lồng chim bên trong, ai có thể được tự nhiên. Phiền biệt thánh nhân trong miệng hét lớn, trên người mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tách ra nồng đậm cùng cực thánh đạo quy tắc chi lực, hóa thành ngàn vạn cái tinh xảo nhỏ nhắn lồng chim, điên cuồng chui vào tới trong tay phiền lung đỉnh bên trong. Ngay sau đó, phiền lung đỉnh bên trong tách ra vô lượng chí tôn quy tắc hình thức ban đầu, từ nơi sâu xa triệu hoán đến hắn chấn thủ vô lượng sơn hà chi lực, tại phiền biệt thánh nhân chúng quanh hình thành một tòa lóe ra chí tôn quy tắc hình thức ban đầu to lớn lồng chim, cổ lão đạo văn lấp lóe, chuẩn đế uy áp bốc lên. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, cổ lão đạo tắc bắn tung tóe, đại kiếp chi lực bốc lên, cổ lão lồng chim trong thời gian cực ngắn kịch liệt lấp lóe mấy chục lần, ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa. Vạn kiếp kiếm bên trong ẩn chứa đại kiếp chi lực tiêu tán hơn phân nửa, quang hoa đồng dạng ảm đạm rất nhiều, lại vẫn thẳng tiến không lùi chém về phía phiền biệt thánh nhân. Nguy cơ gần sâu, phiền biệt thánh nhân đành phải đưa tay đem phiền lung đỉnh thanh toán ra ngoài, ngăn tại trước người mình. Khen. Vạn kiếp kiếm chém tại phiền lung đỉnh phía trên, phát ra một đạo réo rắt tiếng kim thiết chạm nhau, quang mang chiếu sáng thiên địa, trong kiếm đại kiếp chi lực cùng tinh thuần kiếm ý một mạch rót vào đến phiền lung đỉnh bên trong. Phiền lung đỉnh bên trong chí tôn quy tắc hình thức ban đầu còn như liệt hỏa nấu dầu giống như sôi trào không nghỉ, tựa như là đang phát sinh lấy một loại nào đó kịch liệt đại chiến. Thời gian không lâu, phiền lung đỉnh bên trong thần chỉ thì bởi vì không chịu nổi đại kiếp chi lực áp chế mà triệt để trở nên yên lặng, cả tòa phiền lung đỉnh không bị khống chế rơi xuống thương khung, chui vào đến đế tộc phiền gia chỗ sâu. Vạn kiếp kiếm lại không trở ngại, theo phiền biệt thánh nhân nơi cổ họng xuyên qua, trong thân kiếm đại kiếp chi lực tràn ngập phiền biệt thánh nhân mỗi một tấc huyết cốt thần hồn, trong nháy mắt khiến cho ý thức xa vào đến vĩnh cửu trong bóng tối. Đế tộc phiền gia góp nhặt vô tận tuế nguyệt đại kiếp chi lực quá kinh khủng, toàn bộ mượn nhờ vạn kiếp kiếm bạo phát đi ra, chém vỡ chuẩn đế đại trận, chém chuẩn đế binh yên lặng, thuận thế lại chém dụng phiền biệt thánh nhân. Nhìn qua một màn đáng sợ này, toàn bộ đế tộc phiền gia đệ tử cũng không khỏi đến lộ ra khó có thể tin thần sắc, lẫn nhau khiếp sợ nghị luận. Thánh tổ chết, chúng ta nên đi nơi nào? Phan Thiên thánh tổ chết rồi, phiền biệt thánh tổ cũng đã chết, trời vong ta phiền gia a. Lục đại thánh địa đều sớm đã vận dụng nội tình lực lượng đến di chuyển thánh địa tương lai hy vọng, chúng ta là không phải cũng phải nhanh làm chuẩn bị. Hai vị thánh tổ đều đã chết, chúng ta lại dãy rủa có làm được cái gì? Không thử một chút làm sao biết có thể hay không trốn được? Lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ tán đảo tẩu có lẽ còn có cơ hội sống sót. Đúng, mau trốn. Có thể trốn một cái là một cái. Đế tộc phiền ra các nơi trong khu vực sáng lên từng đạo nhan sắc khác nhau hừng quang, vô số trưởng lão cùng đệ tử đều vận dụng ra các loại áp đáy hòm độn pháp chạy trốn. Tội ác hội tụ đạo thống, không có có tồn tại cần thiết. Giang Trần khẽ nói, đưa tay hướng về phía trước đế tộc phiền ra đánh ra một quyền. Nhất thời, lục đạo luân hồi thế giới bỗng dưng hóa sinh mà ra, dễ như trở bàn tay đem trọn tòa đế tộc phiền ra đều bao phủ ở bên trong, có thế giới tiên khí lở lở, có thế giới quỷ khí âm trầm, có thế giới rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có thế giới hồng trần cuộn cuộn. Lục đạo thế giới lẫn nhau luân hồi chuyển hóa, đem mảng lớn sơn hà cùng phiền ra hậu nhân đều nghiền nát ở trong thiên địa. Dù sao hẳn phải chết. Liều mạng với người đế tộc phiền ra thần linh các lao tổ đều phẫn nộ gào thét, nguyên một đám thiêu đốt lên chính mình tinh khí thần phóng tới Giang Trần. Chỉ tiếc, bọn họ vọt lên không có mấy bước thì tiến vào mặt khác một tòa kỳ lạ trong thế giới. Mấy lần luân hồi về sau, bọn họ chân linh đều triệt để mục nát, vô thanh vô tức tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 225, kết thúc, Tử Tiêu Thánh Chủ chấn kinh. Chương 225, kết thúc, Tử Tiêu Thánh Chủ chấn kinh ầm ầm. Thiên địa oanh minh, hư không chấn động, trong vòng nghìn dặm đế tộc phiền gia sụp đổ thành một tòa sâu không thấy đáy lại huyền, liền xem như dấu ở đế tộc phiền gia chỗ sâu từng tòa bí cảnh cùng tiểu thế giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Giang Trần thi triển ra bộ này lục đạo luân hồi quyển tựa hồ thật tận chứa 6 tòa cổ lão thế giới lực lượng, phiền gia toàn bộ sinh linh tất cả đều chết thảm, vô luận là chuẩn thánh vẫn là thần linh, cũng hoặc là rất nhiều phổ thông tu sĩ, tất cả đều tán thân tại lục đạo luân hồi quyển xuống. Một kích này sau đó, trên đời lại không đế tộc phiền gia. Một kích này, Giang Trần cố ý tránh ra đế tộc phiền gia rất nhiều bảo khố cùng tàng kinh các, chỉ là đem ẩn tàng trong đó sinh linh đánh chết, các loại tu hành tư nguyên đều giữ lại. Ông, Giang Trần thể nội truyền ra một đạo như có như không long long âm thanh, liên tục quanh sát nhiều như vậy cường địch, trong đó còn có phiền thiên đại thánh nhân vật khủng bố như vậy, trả lại cho Giang Trần tu vi đủ có mấy ngàn năm nhiều, rốt cục khiến Giang Trần tu vi làm tiếp đột phá, nước chảy thành sông đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Ông, đế tộc phiền gia sâu trong lòng đất rung động ra một đạo thâm trầm thật lớn long long âm thanh. Chuẩn đế binh phiền lung đỉnh bên trong thần chỉ cưỡng ép khôi phục, chấn động ra chói lọi chí tôn quy tắc hình thức ban đầu, đánh nhập sâu trong hư không, mang theo một cỗ to lớn chấn động nhanh chóng đi xa. Muốn chạy? Giang Trần lông mày hơi nhíu, ý thức chỗ sâu nguyên thủy chữ cổ hư không nhẹ nhàng chấn động, cả phiến hư không đều ở hắn trưởng không phía dưới, vạn cổ hư không nhẹ nhàng chấn động, cưỡng ép đem phiền lung đỉnh theo sâu trong hư không đánh ra. Phiền lung đỉnh quần quật lấy chói lọi chí tôn quy tắc hình thức ban đầu, ở trong thiên địa vỡ ra từng đạo kéo dài vạn dặm vết rách hư không lớn, cưỡng ép quanh mở không trung cương phong lôi hỏa tầng, muốn chui vào vô tận tinh không bên trong. Khen. Vạn kiếp kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chiếu sáng trăm vạn dặm thương khung, kiếm thân chu vi hiện ra nguyên một đám thật lớn hình ảnh, nhật nguyệt tinh thần vỡ nát rơi xuống, sơn xuyên hà nhạc đổ sụp phá toái, long vượng vạn tộc đấm máu gào thét. Trừ thiên vô đạo. Vạn kiếp kiếm trong hư không xuyên thẳng qua, dường như xem hư không như không có gì, trong nháy mắt đến phiền lung đỉnh trước mặt. Phiền lung đỉnh chung quanh quần quận chí tôn quy tắc hình thức ban đầu vừa đụng chạm lấy vạn kiếp kiếm, tựa như là gặp phải thiên địch đồng dạng vô thanh vô tức thu liễm, vạn kiếp kiếm cơ hồ là không trở ngại chút nào chém tới phiền lung đỉnh phía trên. Oeng. Giữa thiên địa vang lên kinh thiên động địa tiếng vang mình. Phiền lung đỉnh tán phát chí tôn quy tắc hình thức ban đầu đều thu liễm, trong đó thần chỉ lần nữa bị áp chế, một lần nữa trở nên yên lặng. Giang Trần nhấc tay khẽ vẫy, phiền lung đỉnh rơi ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng chuyển động, tràn ngập mông lung thanh quang. Giang Trần thuận thế đem đế tộc phiền gia lưu giữ lại rất nhiều bảo khố, tàng kinh các, thần binh các chờ trọng yếu khu vực tu hành tư nguyên đều thu bảo, mang theo cơ vô đạo biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, sư đồ hai người bóng người tuần tự xuất hiện tại Huyền Âm Ma Quật, Thiên Huyền Thánh Địa, Bá Đao Thánh Địa, Liệt Phong Thánh Địa, Thiên Cẩm Thánh Ngai cùng Thương Long Thánh Đạo. Cái này lục đại thánh địa bên trong đại bộ phận lao tổ đều đã không sai rời đi, còn lại căn bản là không có làm sao chống cự, Giang Trần không sao cả phí sức liền đem lục đại thánh địa tuần tự diệt đi, góp nhặt lượng lớn tu hành tư nguyên. Giang Trần vẫn chưa vượt giới truy sát những cái kia chạy trốn người, hướng về cơ vô đạo nhẹ giọng nói, việc nơi này xong, tâm kết của ngươi cũng nên giải khai. Còn lại những cái kia cá lọt lưới, tương lai ngươi tự mình giải quyết. Đệ tử đa tạ sư phụ xuất thủ tương trợ. Còn lại những cái kia cá lọt lưới, không còn dám làm phiền sư phụ, đệ tử đem đến từ sẽ giải quyết. Cơ vô đạo trịnh trọng cảm ơn. Giang Trần khẽ bước cằm, tùy ý nói, đi thôi, về núi. Sư đồ hai người thân ảnh biến mất tại huyền không đại thế giới. Coi nơi này phát sinh sự tình thông qua cơ gia huyết mạch lực lượng chuyển về tịnh thổ tiểu thế giới, cơ gia tất cả người sống sót đều hưng phấn hoan hô lên. Giang tiền bối đi vũ. Nghĩ không ra Giang tiền bối liền chuẩn đế đạo thống đế tộc phiền gia đều có thể san bằng, thật sự là quá lợi hại. Đạo tử tìm tốt sư phụ a. Ta cơ gia huyết hải thâm cửu, rốt cuộc báo. Chết tại đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa trong tay những cái kia các tộc nhân, cũng cần phải có thể nhắm mắt. Lục đại thánh địa bên trong còn có cá lọt lưới, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ bất kỳ người nào. Chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực tu hành, nửa chút đều không thể thư giãn. Cứu nhân của chúng ta không chỉ có là những người này, đừng quên, còn có Táng Thiên Uyên. Im lặng. Như thế đại thủ, trong lòng nhớ kỹ là được, không thể nhiều lời, miễn cho bị tôn này kinh khủng tồn tại cảm ứng được. Ngay tại tịnh thổ tiểu thế giới bên trong Cơ gia tử đệ nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Giang Trần cùng Cơ Vô Đạo một lần nữa về tới Thanh Hư Phong. Cơ Vô Đạo cùng Hàn Ngọc Giao cùng Diệp Hạo tự ôn chuyện, nói đơn giản xuống chính mình báo thù kinh lịch, lại Hàn Huyên trò chuyện sư phụ tại Huyền Không đại thế giới biểu hiện. Tại Hàn Ngọc Giao cùng Diệp Hạo kiếp sợ tâm tình bên trong, cả tòa Thanh Hư Phong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thánh chủ, lần này ra ngoài rồi một chuyến, đạt được một chút coi như không tệ đạo pháp truyền thừa, nguyên bản lưu tại Thanh Hư Phong, ngươi có thể sao chép một phần đặt ở Tử Tiêu Thánh địa trong bà khố. Giang Trần xa xa hướng về Tử Tiêu Thánh chủ truyền âm. Chưa tới một phút, Tử Tiêu Thánh chủ bóng người thì xuất hiện ở Thanh Hư Phong dưới, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Hắn nhưng biết Giang Trần nhãn giới cao bao nhiêu, có thể bị Giang Trần gọi coi như không tệ đạo pháp truyền thừa, đoán chừng chí ít cũng là cái nào đó thần linh đạo pháp truyền thừa a. Thậm chí, có thể là thánh pháp. Trận pháp đã mở, thánh chủ mời tự mình vào đi. Giang Trần thanh âm xa xa truyền ra. Tử Tiêu Thánh chủ xe nhẹ đường quen tiến vào Thanh Hư Phong, vừa bước vào Thanh Hư Phong bậc thang, hắn thì bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Cả tòa Thanh Hư Phong tràn ngập đạo vận xa so với hắn lần trước đến thời điểm cao thâm hơn được nhiều, mơ hồ so Tử Tiêu Thánh địa chỗ sâu nhất nội tình còn muốn càng thâm hậu hơn, làm cho người khó có thể dâng lên bất luận cái gì làm loạn suy nghĩ. Thanh Hư Phong thật sự là càng ngày càng thần bí. Tử Tiêu Thánh chủ trong lòng chợt chợt tán thưởng, rất nhanh liền đi tới Thanh Hư Phong cất giữ bảo vật Vạn Tinh Tháp trước. Giang Trần đứng tại Vạn Tinh Tháp trước, hướng về Tử Tiêu Thánh chủ tùy ý nói, lần thu hoạch này một số đạo pháp truyền thừa, đối thánh địa có lẽ có điểm tác dụng, đều bị ta đặt ở Vạn Tinh trong tháp, thánh chủ nhìn lấy có thích hợp có thể sao chép mang đi. Ta thay cả tòa Tử Tiêu Thánh địa đa tạ Giang sư đệ ban cho pháp. Tử Tiêu Thánh chủ trịnh trọng cảm ơn, chợt lại hiếu kỳ dò hỏi, không biết lần thu hoạch này đến cùng là loại nào đẳng cấp đạo pháp thần thông. Giang Trần trở về tốc độ quá nhanh, Huyền Không đại thế giới phát sinh sự tình còn chưa lan truyền ra, Tử Tiêu Thánh chủ lúc này cũng không rõ ràng Huyền Không đại thế giới phát sinh sự tình. Nghe được Tử Tiêu Thánh chủ hỏi ý, Giang Trần cười cười, từ chối cho ý kiến mà nói, thánh chủ đi xem liền biết rõ. Tử Tiêu Thánh chủ mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt bước vào đến Vạn Tinh trong tháp. Vạn Tinh trong tháp bao hàm quần quần thiên địa, bên trong có từng đạo lưu quang ở trong thiên địa xoay quanh bay múa, tán phát khí tức không giống nhau. Làm Tử Tiêu Thánh chủ ánh mắt nhìn về phía trong đó sáng nhất một đạo quang hoa thời điểm, không khỏi đồng tử đột nhiên co lại, La Thất Thanh, chuẩn đế pháp. Cái này sao có thể? Chương 226, rất nhiều lao tổ đều bị sợ ngây người chương 226, rất nhiều lao tổ đều bị sợ ngây người đây là một bộ trên đời hiếm thấy chuẩn đế đạo kinh. Tử Tiêu Thánh chủ cẩn thận cảm ứng nhiều lần, rốt cục xác nhận trước mắt bộ này đạo kinh tràn ngập đúng là chuẩn đế pháp tắc, bị khiếp sợ không ngậm miệng được, trái tim phanh phanh nhảy lên. Toàn bộ đạo kinh tràn ngập chuẩn đế đặc hữu đạo vận ba động, bất hủ khí thế đang tràn ngập, che lại trong đó chữ viết đạo tắc, nhưng lại vẫn chưa che lại bộ này đạo kinh khí tức. Tuy nói Tử Tiêu Thánh chủ vẫn chưa tiếp xúc qua chuẩn đế pháp, lúc này lại có thể 100% khẳng định, Giang sư đệ mang về đây tuyệt đối là một bộ chuẩn đế đạo kinh. Giang sư đệ, không hổ là ngươi, thế mà liền chuẩn đế pháp đều có thể làm đến, chẳng lẽ là đi một chỗ chuẩn đế di tích sao? Tử Tiêu Thánh chủ hướng về Giang Trần nâng lên ngón tay cái, trong miệng tán thưởng không thôi. Hắn nghe được Giang Trần truyền âm về sau, quả quyết theo bế quan tiềm tu bên trong xuất quan, vốn đang coi là Giang Trần lấy được chỉ là thần linh truyền thừa hoặc là thánh đạo truyền thừa, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần thế mà lấy được một bộ chuẩn đế đạo kinh. Đây chính là Giang Trần trong miệng coi như không tệ truyền thừa. Thật hắn a không tệ a. Tử Tiêu Thánh chủ trong lòng thật sâu cảm khái, mình đã đánh giá rất cao Giang sư đệ, không nghĩ tới Giang sư đệ so chính mình tưởng tượng bên trong cao thâm hơn khó lường. Chuẩn đế di tích. Giang Trần lông mày hơi nhíu, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không, đây là đế tộc phiền gia phiền lung đạo kinh." Tử Tiêu Thánh chủ trong lòng giật mình, trầm giọng nói, "Đế tộc phiền gia đạo kinh?" Bộ này đạo kinh tự nhiên trên đời hiếm thấy, nhưng nếu là bị đế tộc phiền gia gia hỏa biết được, chỉ sợ bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy hồi. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Giang Trần tùy ý khoát tay áo, nói: "Thánh chủ yên tâm, trên đời đã không có đế tộc phiền gia, bộ này đạo kinh chỉ là thuận tay mang tới mà thôi." Tử Tiêu Thánh chủ hơi hơi sửng sốt một chút, chợt trong mắt của hắn bên trong thì bắn tung tóe ra hai đạo sáng chói thần mang, La Thất Thanh nói: "Ngươi diệt đế tộc phiền gia, chỉ là thuận tay thôi." Giang Trần không để ý Tử Tiêu Thánh chủ há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng rung động thật lâu không cách nào lắng lại. Chuẩn đế đạo thống, đó cũng đều là nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng tồn tại, xa hoàn toàn không phải Tử Tiêu Thánh địa có thể so được. Coi như đế tộc phiền gia sớm đã không có chuẩn đế tọa chấn, nhưng ít ra còn có chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận tồn tại, thậm chí còn có chuẩn đế binh tại trấn áp nội tình, trong tộc thiên kiêu giống như cá giết sang sông, kỳ tộc bên trong phiền thiên đại thánh càng là uy chấn vạn giới vài vạn năm. Dạng này một tòa chuẩn đế đạo thống, thế mà bị Giang sư đệ tiêu diệt. Giang sư đệ đến cùng tu hành đến loại cảnh giới nào? Thật lâu, Tử Tiêu Thánh chủ mới hồi phục tinh thần lại, nhưng cũng cảm ứng được Vạn Tinh trong tháp rất nhiều truyền thừa khí tức bên trong còn có không ít đều ẩn chứa thánh đạo khí tức. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, Tử Tiêu Thánh chủ thì minh bạch, những truyền thừa khác đều là tới từ Lôi Trạch Thánh địa, Thiên Lang Thánh địa trở thánh địa, Thiên Huyền Thánh địa, Huyền Âm Ma Quật, Thương Long Thánh đạo trở thánh địa hạch tâm nhất thánh pháp truyền thừa đều bị bọn họ mang đi, lại như cũng có không hoàn chỉnh bản thiếu lưu tại mỗi người trong thánh địa, đều bị Giang Trần thuận tay thu hồi lại. Cho dù là không hoàn chỉnh tàn khuyết thánh pháp, vậy cũng đều giá trị liên thành. Tử Tiêu Thánh chủ biết Cơ Vô Đạo cùng Huyền Không Thánh địa rất nhiều thế lực ở giữa ân oán, trong lòng rõ ràng, chắc là Giang sư đệ đi giúp Cơ Vô Đạo báo thù, thật không nghĩ tới Giang sư đệ thế mà đã mạnh đến loại trình độ này. Tử Tiêu Thánh chủ hít thở sâu vài cái, hướng về Giang Trần trịnh trọng nói, "Giang sư đệ, lấy thực lực của ta, mở đất in một ít thần linh truyền thừa hoặc là chuẩn thánh đạo pháp còn có thể, muốn sao chép thánh pháp thậm chí chuẩn đế pháp, chỉ có thể đến hắn vạn nhất đạo vận. Ta muốn mời tổ sư ra cùng rất nhiều thần linh lão tổ đến đây sao chép, không biết Giang sư để ý như thế nào. Giang Trần nhìn về phía tổ tông lăng tẩm vị trí, không để ý nói, vậy thì mời thánh chủ thông báo các vị lão tổ đi, bọn họ nhàn lâu như vậy, cũng nên tiếp tục là thánh địa phát sáng nóng lên. Tử Tiêu thánh chủ không còn gì để nói, nhưng lại vẫn chưa nhiều lời, nhanh chóng tế ra truyền tin ngọc phù, thông chi Tử Tiêu lão tổ cùng rất nhiều thần linh lão tổ. Tổ tông lăng tẩm bên trong, Tử Tiêu lão tổ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ theo tiềm tu bên trong bừng tỉnh, thuận tay đem nhị đại tổ sư Dạ Miên lão tổ theo trong quan tài nhấc lên, mặt mũi tràn đầy kích động nói, chớ ngủ. Giang Trần tiểu tử kia lấy được chuẩn đế pháp, đi, cùng vi sư cùng đi sao chép một phần. Dạ Miên lão tổ hiếm thấy mở ra mắt buồn ngủ mịn hai mắt, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc, trong miệng lại phát ra thanh âm lười biếng, tiểu tử này, một chút cũng không biết tôn trọng lão nhân, ta đều già như vậy, còn phải leo ra cho hắn làm sống. Ầm. Tử Tiêu lão tổ một bàn tay đánh vào hốt của hắn phía trên, tức giận, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi khoảng cách thánh cảnh chỉ kém chút xíu, nói không chừng lần này cũng là ngươi thành thánh cơ duyên. Cùng lúc đó, còn lại nguyên một đám thần linh lão tổ cũng đều theo tổ tông lăng tẩm các nơi cùng mỗi người sơn phong bên trong bay ra, mặt mũi tràn đầy kích động đi tới Thanh Hư Phong. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên tới Thanh Hư Phong, tất cả đều bị Thanh Hư Phong cái kia giống như tiên cảnh cảnh tượng làm chấn kinh. Trước hết để bọn hắn chú ý tới cũng là cao ngất tại đỉnh núi thế giới thụ, quần quận lấy vô cùng vô tận thế giới chi lực, lại có mênh mông biển lớn giống như thiên địa linh khí tràn ngập ở trong thiên địa, thậm chí còn hướng về Tử Tiêu thánh địa thẩm đấu. Chắc không được những ngày qua chúng ta thánh địa thiên địa linh khí biến đến nồng nặc nhiều lần, nguyên lai hết thể căn nguyên đều ở nơi này. Cây cổ thụ này, thật sự là một chuyện trên đời hiếm thấy bảo vật a. Lăng Thiên lão tổ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cảm khái. Còn lại thần linh lão tổ biểu hiện không so với hắn tốt hơn chỗ nào, cả đám đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy chỗ giữa sườn núi gốc cây kiêm nộ đạo cổ trà thụ. Nộ đạo cổ trà thụ vậy mà tại Thanh Hư Phong, không ít thần linh lão tổ đều la thất thanh đi ra. Bọn họ nhưng biết một hai năm trước Bất Tử Sơn Chí Tôn nổi giận sự tình, Bất Tử Sơn gốc cây kiêm nộ đạo cổ trà thụ vô duyên vô cớ chết héo, tất cả mọi người biết trên đời lại có một gốc nộ đạo cổ trà thụ bị bồi dưỡng đi ra, nhưng lại không có ai biết cụ thể ở phương nào. Bọn họ đã từng hoài nghi tới nộ đạo cổ trà thụ có thể sẽ tại cái nào đó đại đế đạo thống. Ai cũng không dám nghĩ, nộ đạo cổ trà thụ thế mà liền tại bọn hắn Tử Tiêu thánh địa. Thanh Hư Phong chủ, thật sự là càng ngày càng thần bí. Rất nhiều thần linh lão tổ trong lòng đều bị chấn động tột đỉnh, thật sự là sông lớn sóng sau đè sóng trước a. Sinh mệnh linh tuyển, lại có thần linh lão tổ chấn kinh. Đây cũng là một loại không thấp hơn nộ đạo cổ trà thụ bảo vật, Thanh Hư Phong bảo vật rực rỡ muôn màu, làm bọn hắn đều có loại không kịp nhìn cảm giác. Tổ sư gia, chư vị lão tổ, chuẩn đế pháp cùng rất nhiều thánh pháp đều tại Vạn Tinh trong tháp, mời. Giang Trần khẽ miệng mỉm cười, hướng về Tử Tiêu lão tổ cùng rất nhiều thần linh lão tổ mời. Đợi đến Tử Tiêu lão tổ cùng rất nhiều thần linh lão tổ tiến vào Vạn Tinh trong tháp, cảm nhận được Vạn Tinh tháp thế giới các loại khí tức ba động, cả đám đều bị sợ ngây người. Chương 227, ngủ ngủ liền muốn thành thánh. Chương 227, ngủ ngủ liền muốn thành thánh. Phiền Lung đạo kinh, tràn ngập chuẩn đế khí tức, trong nháy mắt thì hấp dẫn tất cả lão tổ ánh mắt. Thế mà, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, ngoại trừ cái này một bộ chuẩn đế pháp chi bên ngoài, Vạn Tinh trong tháp còn có thật nhiều còn lại thánh đạo truyền thừa. Đế tộc phiền gia truyền thừa mấy chục năm, cưỡng đoạt hoàn chỉnh thánh pháp đều có 6 bộ, tàn khuyết thánh pháp càng là có mười mấy bộ nhiều. Tất cả đều thành Giang Trần chiến lợi phẩm. Mặt khác, chết tại Giang Trần trong tay thánh không ít người, bao quát Tiên Nguyên Thánh Nhân, Lôi Cực Thánh Nhân, Phiền Biệt Thánh Nhân, Lôi Trạch Thánh Vương, Phiền Tiên Đại Thánh chờ một chút, mỗi người bọn họ thánh pháp truyền thừa đều tự thành một phái, giá trị phi phàm. Thiên Cầm Thánh Ngai, Bá Đao Thánh Địa chờ lục đại thánh địa hạch tâm nhất thánh pháp mang đi, nhưng lưu lại rất nhiều bản thiếu, đối với Tử Tiêu Thánh Địa tới nói đồng dạng có cực lớn giá trị. Dù sao, Phiền Lung Đạo Kinh phẩm giai tuy cao, lại cũng không thích hợp tất cả mọi người tu hành cảm ngộ, nhiều tham khảo một số thánh pháp, có lẽ sẽ sinh ra còn lại cảm ngộ. Giang Trần Vân Đạm Phong kinh nói, chư vị lao tổ có thể một bên cảm ngộ một bên sao chép. Tử Tiêu lão tổ cùng còn lại lao tổ đều hào hào hướng về Giang Trần chắp tay hành lễ, hào hào đi vào Phiền Lung Đạo Kinh phía dưới, ngồi quanh chân tính tọa, chạy không tâm thần, dò xét ra bản thân thần niệm, tiên tính cảm ngộ Phiền Lung Đạo Kinh bên trong đạo vận. Thời gian không lâu, chư vị lao tổ đều xa vào đến đặc thù nào đó cảm ngộ trong trạng thái. Làm người khác chú ý nhất là Dạ Miên lao tổ, ngáp một cái liền tùy ý nằm trong góc, rất nhanh liền có nhỏ tiếng ngáy truyền ra, một hít một thở ở giữa tự có huyền diệu đạo vận lưu động, không biết xa vào đến hạng gì một cảnh. Sao chép? Chờ tỉnh ngủ lại nói. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Giang Trần trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, nhìn Dạ Miên lão tổ trạng thái, chỉ sợ khoảng cách thánh cảnh không xa. Giang Trần vẫn chưa quản nhiều rất nhiều lão tổ cảm nộ cùng sao chép, lặng yên rời đi Vạn Tinh tháp, đi ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới pha trà đi. Theo thời gian trôi qua, Huyền Không đại thế giới đế tộc phiền gia cùng Bát Đại Thánh địa bị diệt tin tức dần dần lan truyền ra, tất cả nghe nói người đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Bát Đại Thánh địa, mỗi một tòa thánh địa đều chí ít có một vị thánh nhân tọa trấn, thậm chí có thánh địa còn có thánh vương tọa trấn. Đế tộc phiền gia càng là một tòa truyền thừa mấy chục vạn năm chuẩn đế đạo thống, có cái thế đại thánh tọa chấn, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Mà dạng này nội tình thâm hậu chín đại thế lực lại bị đồng thời tiêu diệt, không khác nào tại 3000 đại thế giới bên trong nhấc lên một trận như núi kêu biển gầm động đất. Bọn họ lần trước nghe nói thánh địa bị diệt, vẫn là vũ trụ biên giới cái kia gần trăm tòa bên trong tiểu thế giới những cái kia thánh đạo thế gia hủy diệt. Nhưng là, đó là bởi vì rất nhiều thánh đạo thế gia bên trong thần linh trở lên tồn tại đều chết tại cấm khu chí tôn phát động hắc ám náo động bên trong, lúc này mới bị Huyền Không đại thế giới đế tộc phiền gia cùng Bát Đại Thánh địa liên thủ tiêu diệt. Mà bây giờ, Huyền không đại thế giới đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa đồng thời bị diệt, tất cả mọi người minh bạch trong đó tất có liên quan. Khi bọn hắn nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết được người xuất thủ là người phương nào thời điểm, bọn họ khiếp sợ trong lòng càng tăng lên. Huyền hoàng đại thế giới, Tử Tiêu thánh địa, Thanh hư phong chủ, Giang Trần. Căn cứ chúng người giải, Giang Trần chỉ là cái thần tôn, lấy thực lực của hắn, có thể diệt đi chuẩn đế đạo thống cùng bát đại thánh địa. Giang Trần tại Huyền không đại thế giới đại khai sát giới thời điểm, đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa lão bài cường giả tất cả đều lòng người bàng hoàng, không ai có cái kia thời gian dối đi ở ảnh lẫn, còn lại tán tu căn bản không dám tới gần, vì vậy không có bất kỳ cái gì tương quan hình ảnh truyền ra, đến mức đại bộ phận nghe nói người đều cũng không tin bực này truyền ngôn. Tử Tiêu thánh địa một cái phong chủ, tiêu diệt một tòa chuẩn đế đạo thống cùng 8 tòa thánh địa. A, ta tin còn không được sao? Đúng rồi, coi như để Tử Tiêu thánh địa lão tổ tông đích thân đến, đoán chừng cũng sẽ bị đại thánh trong nháy mắt diệt sát, lại càng không cần phải nói người xuất thủ chỉ là Tử Tiêu thánh địa một cái phong chủ. Khoác lác đều không mang theo như thế thôi. Thanh hư phong chủ tại Huyền Hoàng đại thế giới sát thực giết ra hiển hách hung danh, dù là ngươi nói hắn tiêu diệt một tòa thánh địa, có lẽ còn thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là, đồng thời diệt đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa, cái này cũng quá đáng rồi. Nghe nhầm đồn bậy, lời đồn nổi lên bốn phía, thật sự là không có nửa điểm có độ tin cậy. Tất cả mọi người suy đoán đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa hủy diệt có lẽ cùng Giang Trần có chút liên quan, nhưng là, nếu như nói cũng là Giang Trần chính mình diệt đi, mỗi cái nghe nói người đều khịt mũi coi thường. Thần tôn diệt chuẩn đế đạo thống, quá mức không thể tưởng tượng, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng. Giang Trần đối với những khác người cách nhìn ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng, không có việc gì thì uống chút trà, hoặc là tại thế giới thụ phía trên ngủ mở giấc, ngẫu nhiên tiến về Trung Châu, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Nguyên này địa phương tìm kiếm một phen khí vận chi tử. Lấy Giang Trần lúc này thần niệm, đủ để bao phủ ước giảm cương vực, ngoại trừ một ít ngăn cách thần niệm dò xét khu vực, toàn bộ Đông Hoang đều đã sớm bị hắn dò xét mấy lần nhi, nhưng lại không tìm được mới khí vận chi tử. Giang Trần bất đắc dĩ, đành phải đi cái khác giới vực thử thời vận, lại một mực không có thu hoạch gì. Đợi đến đem chọn tòa Huyền Hoàng đại thế giới đều dò xét hoàn tất, nếu là còn không có tìm được mới khí vận chi tử, Giang Trần liền chuẩn bị tiến về hắn khác đại thế giới bên trong đi tìm. Khoảng cách Giang Trần diệt đi đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa hơn một tháng sau, Thanh hư phong vạn tình trong tháp, chính trong giấc mộng dạ miên lão tổ khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên. Tử Tiêu lão tổ cùng còn lại lão tổ đều đã bị kinh động, cả đám đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía dạ miên lão tổ. Bọn họ đều tại phí hết tâm tư cảm ngộ, không nghĩ tới trước hết đột phá ngược lại là vị này một mực tại ngủ dạ miên lão tổ. Sú tiểu tử, muốn đột phá cũng không thể ở chỗ này độ kiếp. Tử Tiêu lão tổ cười mắng một tiếng, đưa tay xé mở hư không, mở ra Huyền Hoàng đại thế giới vô tận không trùng cương phong lôi hỏa tầng, thuận tay đem còn đang ngủ dạ miên lão tổ dẫn tới Huyền Hoàng đại thế giới bên ngoài cô quặng trong tinh không. Đối với dạ miên lão tổ thánh kiếp, hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Đương nhiên, vì phòng ngừa những cường giả khác không có hảo ý ngấp nghé, Tử Tiêu lão tổ thuận thế triệu hồi Tử Tiêu Bích Lạc Trung, tại khoảng cách dạ miên lão tổ ngoài mấy trăm vạn dặm trong tinh không vì đó hộ pháp. Thánh kiếp bình thường người rất khó nhìn thấy, tất cả mọi người đi xem một chút đi, hy vọng đều có thể có thu hoạch. Giang Trần khẽ nói, Thanh hư phong phía dưới có một tòa tản ra chuẩn đế đạo tắc thanh đồng cổ đỉnh phiêu nhiên như khởi, ba chân hai lô viên đô, tràn ngập cổ lao đạo vận, đem rất nhiều lao tổ bao trùm, phá không hư không, đi tới mênh mông vô biên vô quạng trong tinh không. Chuẩn đế binh, phiền lung đỉnh. Lăng Thiên lão tổ thấp giọng hô, trong mắt có khó có thể che giấu nóng dựng. Còn lại rất nhiều lao tổ trong mắt đều tràn đầy hỏa nhiệt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên số mệnh ngập trời, không chỉ có đạt được đế tộc phiền gia truyền thừa đạo kinh, thì liền cái này chuẩn đế binh đều hạ phục, thật sự là Tử Tiêu thánh địa một đại phúc tinh. Chưa tới một phút, Giang Trần mang theo Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo thì xuất hiện tại bọn hắn bên người. Thánh kiếp, trên đời hiếm thấy, Giang Trần tự nhiên muốn cho các đệ tử đều mở mang tầm mắt. Chương 228, Dạ Miên lão tổ, ta thì ngủ mơ giấc, làm sao lại thành thánh rồi? Chương 228, Dạ Miên lão tổ, ta thì ngủ mơ giấc, làm sao lại thành thánh rồi? Cô Quảng Tinh Không. Dạ Miên lão tổ tựa hồ đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hồn nhiên không biết, vẫn nằm tại cô quảng trong tinh không vụ vụ ngủ say, thanh tú trên dung nhan treo lười biếng thỏa mãn biểu lộ, không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Từ khi Giang Trần mời các vị lão tổ ra quan tài về sau, đại bộ phận lão tổ đều không muốn tiếp tục nằm tại trong quan tài, hoặc là ra ngoài du lịch thiên hạ, hoặc là đang bế quan trùng kích cảnh giới tiếp theo, hoặc là tại Tử Tiêu thánh địa các nơi tiếp tục phát sáng phát nhiệt, chỉ có Dạ Miên lão tổ tiếp tục nằm lại quan tài ngủ. Đối với Dạ Miên lão tổ tới nói, ngủ thì là một loại tu hành. Dạ Miên lão tổ mặc dù tại ngủ say bên trong, nhưng khí tức của hắn lại tại điên cuồng tăng vọt, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn phát thiên địa luân động, toàn bộ cô quảng tinh không đều tại theo hô hấp của hắn mà động. Theo thời gian trôi qua, tính mịch hắc ám cô quặng trong tinh không có cương phong gào thét mà đến, vô cùng vô tận thiên địa năng lượng tụ đến, tại Dạ Miên lão tổ phía trên hóa thành từng đoàn nặng nề như núi đen nhánh kiếp vân, vô hình mà mênh mông thiên uy xa xa vẩy xuống. Đen nhánh trong kiếp vân thỉnh thoảng lại có lôi quang điện xà loại qua, đem trọn mảnh cô quặng tinh không chiếu rọi sáng tối chập chờn. Trên bầu trời kiếp vân thời khắc tại chất đống, nửa canh giờ về sau, kiếp vân liền đã hóa làm mấy vạn bên trong lớn nhỏ, nặng nề như núi, già thiên tế nhật, trong đó lôi quang điện xà liền phảng phất từng cái chân long tại xoay quanh, tùy thời chuẩn bị tấn công xuống tới. Mà Dạ Miên lão tổ vẫn tại ngủ say, hô hấp đều không có biến hóa chút nào. Rất nhiều thần linh lão tổ cùng Thanh Hương ngọn núi một mạch sư đồ bốn người đều nhìn có chút im lặng. Lão tổ, ngài lão nhân ra tại độ thánh kiếp, phiền phức ngài nghiêm túc một chút được không? Chỉ có Tử Tiêu lão tổ thần sắc coi như bình tĩnh, bởi vì hắn gặp qua cái này lười biếng ra hỏa, lúc trước độ thần kiếp thời điểm cũng là như thế độ. kiếp vân lực lượng vẫn tại tích xúc, thiên uy càng ngày càng nặng. Huyền Hoàng đại thế giới bên trong một ít chuẩn thánh cùng thánh hiền lão tổ đều có cảm ứng, cả đám đều ào ào vận dụng ra các loại bí thuật hoặc là thánh binh đến quan sát đánh giá, cô quặng trong tinh không nhiều hơn rất nhiều nói mịt mở ánh mắt. Tử Tiêu Bích Lạc Trung, đó là Tử Tiêu lão tổ. Tử Tiêu thánh địa lại có người muốn thành thánh. Phiền Lung đỉnh, nghĩ không ra đế tộc Phiền gia Phiền Lung đỉnh thế mà thật rơi xuống Giang Trần trong tay, chẳng lẽ truyền ngôn nói hắn tiêu diệt đế tộc Phiền gia cùng bát đại thánh địa là thật. Tại cái này hoàng kim đại thế bên trong, Tử Tiêu thánh địa thật đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, này đến bao hàm thật sự là càng ngày càng hùng hậu. Độ kiếp vậy rốt cuộc là người phương nào? Thánh kiếp lập tức buông xuống, hắn thế mà còn đang ngủ. Cái kia tựa như là Tử Tiêu thánh địa nhị đại thủ tịch đại đệ tử, Giả Miên. Công pháp của hắn cũng là trong giấc mộng tu hành, cực kỳ quỷ dị. Không người nguyện ý đối địch với người nọ. Hắn có thể vô thanh vô tức đem địch nhân kéo vào chính mình bệnh thành trong mộng cảnh, có lúc người đều không biết mình là trong mộng, thì liền chết cũng không biết là chết như thế nào. T, Tử Tiêu thánh địa nhị đại đệ tử. Vậy ít nhất là mấy vạn năm trước đồ cổ, làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Hắn tinh khí thần tựa hồ cũng còn dừng lại tại đỉnh phong, tí xíu tuế nguyệt dấu vết đều không có để lại, cái này sao có thể? Cái kia cũng không rõ ràng. Tử Tiêu thánh địa từ trước đến nay rất thần bí. Bên cạnh quan chiến những cái kia thần linh, tinh khí thần cũng đều ở đỉnh phong trạng thái, thật sự là kỳ quái. Có lẽ Tử Tiêu thánh địa đạt được một loại nào đó có thể tăng cường sinh mệnh tinh khí bảo vật, tại cái này hoàng kim đại thế bên trong, tất cả đều dùng tại rất nhiều lao tổ trên thân, thì là muốn vì Tử Tiêu thánh địa đọ sức một cái tương lai. Tử Tiêu thánh địa phát triển tình thế át không chế trụ nổi, không biết là có hay không sẽ có người xuất thủ đánh gãy người này thánh kiếp. Thánh vương áp trận, lại có chuẩn đế binh thủ hộ, người nào hắn a nghĩ quần sẽ đi quấy rầy hắn. Ầm ầm. Nương theo lấy một nói nổ thật to tiếng vang lên, chín đầu to bằng vại nước lôi long mang theo vô lượng hủy diệt chi lực theo trong kiếp vân tấn công mà xuống, mỗi một đầu lôi long nhanh nuốt lân phiến đều rất sống động, mắt rồng bên trong ẩn chứa vô lượng uy áp, quần quần thiên uy quần quần, giống như thiên phạt giống như nhào về phía trong lúc ngủ mơ Giả Miên lão tổ. Giả Miên lão tổ tựa hồ bị nhao nhao đến, bất mãn trở mình, tiếp tục nằm ngáy ho ho thiên kiếp đều nhao nhao bất tỉnh hắn. Rất nhiều người quan chiến tất cả đều im lặng, từ xưa đến nay, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong giấc mộng độ kiếp. Đánh chết hắn. Không biết bao nhiêu lão tổ trong lòng đạn sinh ra ý nghĩ này, cảm giác Giả Miên lão tổ đang mạo phạm thiên uy. Ngay tại cái kia đạo lôi long sắp đánh vào Giả Miên lão tổ trên người thời điểm, Giả Miên lão tổ trùng quanh dập dờn mở một mảnh như thật như ảo một cảnh. Trong một cảnh, Giả Miên lão tổ đang nằm tại một chiếc thuyền con bên trong nằm ngáy ho ho, thuyền nhỏ ngay tại một mảnh mênh mông biển lớn bên trong theo lãng trôi nổi, chín đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng thuyền nhỏ bên trong Giả Miên lão tổ. Chưa tới một phút, toàn bộ mênh mông biển lớn đều dâng trào lên, sóng dữ bao phủ cửu thiên, cường thế đem cái kia chín đạo lôi long đánh nát ở trong thiên địa, trong ngộng cảnh thế giới trọng bình tĩnh lại. Mà vào lúc này, cô quặng trong tinh không ép xuống cái kia chín đạo to bằng bãi nước lôi long cũng vô thanh vô tức vỡ nát ở trong thiên địa, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào Giả Miên lão tổ thể nội. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, Giả Miên lão tổ loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người dự kiến. Ngộng cảnh ảnh hưởng hiện thực, không biết đến từ thế lực nào thánh nhân lão tổ thấp giọng hô. Ầm ầm. Thiên địa anh minh, 18 đầu lôi long hướng về Giả Miên lão tổ chiếu nghiêng xuống, hội tụ thành một mảnh quần quần lôi hải, muốn đem Giả Miên lão tổ bao phủ trong đó. Giả Miên lão tổ mộng cảnh lại hiện ra, cái mộng cảnh này bên trong hắn lại là nằm tại một cái biển lửa trong nham tương ngủ, nóng hổi dung nham hóa thành ngàn vạn đạo hỏa long phóng lên tận trời, đem ép xuống 18 đầu lôi long đốt cháy thành hư vô. Ngay sau đó, theo trong kiếp vân hạ xuống lôi long số lượng cùng uy áp không ngừng gấp bội, 36 đạo lôi long, 72 đạo lôi long. 9 lần sau đó, toàn bộ cô quặng tinh không đều hóa thành lôi đỉnh quần quần. Từng đạo lôi long ẩn chứa diệt thế thiên uy hướng về Giả Miên lão tổ đánh giết, lại đều bị Giả Miên lão tổ ở trong giấc mộng thì cho nhẹ nhõm tăng dã. Sau một hồi lâu, chân trời kiếp vân vô thành vô tức tán đi. Giả Miên lão tổ thân bên trên tán phát lấy tràn ngập ra mênh mông thánh đạo uy áp, theo hô hấp của hắn chập trùng không ngừng. Giả Miên lão tổ, trong giấc mộng độ kiếp thành thánh. Vô luận là Tử Tiêu thánh địa mọi người, còn là đến từ thế lực khắp nơi lão tổ, đáy lòng đều có một loại không nói được cổ bái. Thì coi như bọn họ thấy qua độ kiếp người đông đảo, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này trong giấc mộng độ kiếp. Kiếp vân tiêu tán, Giả Miên lão tổ ngáp một cái, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vuốt vuốt còn chưa hoàn toàn ngủ tỉnh ánh mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mà nói, ta không phải tại Thanh Hư Phong ngủ sao? Vì sao chạy đến trong tinh không tới? Ngay sau đó, Giả Miên lão tổ liền phát hiện biến hóa của mình, sắc mặt cổ quái nháy mắt, ta thì ngủ mơ giấc, làm sao lại thành thánh rồi? Chương 229, tổ sư gia thật sự là chúng ta mẫu mực. Chương 229, tổ sư gia thật sự là chúng ta mẫu mực. Giả Miên lão tổ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm ứng được giữa thiên địa tràn ngập một cỗ vô hình vô tướng túc sát khí thế. Giả Miên lão tổ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mọi người tất cả đều sắc mặt không tốt nhìn mình chằm chằm, hư không các nơi tựa hồ còn có đến từ những cường giả khác địch ý mãnh liệt, lệnh hắn có chút mặt danh kỳ diệu. Các ngươi đều thế nào? Giả Miên lão tổ mặt mũi tràn đầy không hiểu gãi đầu một cái. Tử Tiêu thánh địa rất nhiều thần linh lão tổ đều có muốn đánh người xúc động, chỉ là Giả Miên lão tổ là một trường bối, bây giờ lại đã thành thánh, bọn họ căn bản đánh không lại, chỉ có thể đem lửa giận cưỡng ép đè xuống. Những phe khác thế lực chuẩn thánh cũng cảm giác mình thể nội có hay không tên tà hỏa bay thẳng trán, bọn họ phí hết tâm tư lại một mực không cách nào vượt vào thánh cảnh. Gia hỏa này ngủ một giấc thì mạc danh kỳ diệu thành thánh, quả nhiên là quá khinh người. Thậm chí, những cái kia đã từng phí hết trăm cây nghìn đắng mới đột phá thành thánh lão tổ, lúc này đều có một loại không nhịn được nghị xuất thủ giáo huấn hắn một trận xúc động. Nếu không phải cố kỵ Tử Tiêu Thánh Vương cùng Phiền Lung Đỉnh, đoán chừng sẽ có người áp chế không nổi trong bụng hỏa khí mà ra tay. Coi như không tệ. Tử Tiêu lão tổ sắc mặt biến thành màu đen, buồn bực thanh âm nói ra. Hắn lúc trước đột phá thành thánh thế nhưng là trải qua vô số khó khăn, kháng qua vô số thai kiếp, cuối cùng mới cựu tử nhất sinh bước vào đến thánh cảnh. Nghe được cái kia lời nói, hắn trực giác cảm giác ngực bụng bên trong có một cỗ vô danh hỏa diễm dâng lên, hai mắt đều biến đến hoàn toàn đỏ đậm, năm đấm thỉnh thoảng lại nắm chặt lại bung ra, hít thở sâu vài cái đều không thể đè xuống tà hỏa trong lòng, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mới từ trong hàm răng gạt ra mấy cái kia chữ. Dạ Miên lão tổ nhìn về phía Tử Tiêu lão tổ, trong con ngươi dần hiện ra nhớ lại thân sắc, điếu môi nói, sư phụ, ta nhớ được ngài lúc trước hơi kém không có bị thánh tiếp cho đánh chết ta. Cái này thánh tiếp giống như cũng cứ như vậy a. Ngài lúc trước sao lại thế? Mẹ nó, không thể nhịn được nữa. Ken. Tử Tiêu lão tổ trong con ngươi tách ra hai đạo hào quang áo ánh, đưa tay đem Tử Tiêu Bích Lạc Trung thanh toán ra ngoài, tiếng trung đẩy ra một mảnh ra thiên tế nhật thánh đạo quy tắc chi lực, trong nháy mắt đem Dạ Miên lão tổ bao phủ ở bên trong. Từng đạo réo rắt chuông vang âm thanh liên tiếp vang lên, không giống nhau Dạ Miên lão tổ nhập mộng liền đem hắn chấn động đến mắt nổi đồng đóm. Xoát. Dạ Miên lão tổ cuối cùng từ Tử Tiêu Bích Lạc Trung bao phủ bên trong thoát thân mà ra, không đợi hắn làm ra còn lại phản ứng, liền thấy một cái quả đấm to lớn ở trước mắt nhanh chóng phóng đại. Ầm. Ầm. Phanh. Đương theo lấy từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra, Dạ Miên lão tổ như cái đống cắt đồng dạng tại cô quặng trong tinh không phiêu diêu không chừng, trên người thánh đạo quy tắc loạn tung tóe, trong suốt như ngọc thánh khu phía trên thỉnh thoảng lại sưng lên một khối, thậm chí còn có cốt cách đứt gãy tiếng tạch tạch truyền ra. Tử Tiêu thánh địa rất nhiều thần linh cùng thanh hương ngọn núi một mạch tất cả mọi người sợ ngây người, tổ sư gia là thật dám xuống tay a. T. Nghe đều đau. Dạ Miên lão tổ thật sự là quá đáng thương. Tổ sư gia tự mình xuất thủ, chúng ta cũng không tốt ngăn cản. Huống chi, sư phụ giáo huấn đồ đệ, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhìn lấy Dạ Miên lão tổ bị đánh, thật sự là làm cho người rất tâm tình vui vẻ. Khu khu, thật sự là làm cho người rất đau lòng. Hắn không thể lấy thân thay thế. Ngươi là muốn thay thế tổ sư gia vẫn là muốn thay thế Dạ Miên lão tổ? Tổ sư gia. Ngài lão nhân gia đừng tổng nhìn chằm chằm Dạ Miên lão tổ mắt phải đánh a. Trái. Khu khu. Dạ Miên lão tổ tốc độ thật nhanh. Thành công tránh thoát tổ sư gia đạp hướng hậu tâm hắn một cước kia. Hắn toàn bộ phía sau lưng, chỉ có vị trí hậu tâm còn kém cái dấu chân. Ai u. Lại một cây xương sườn gãy mất. Dạ Miên lão tổ phòng ngự thật mạnh, còn có tận mấy chiếc xương sườn không gãy đâu. Tổ sư gia thật sự là chúng ta mẫu mực. Tử Tiêu thánh địa tất cả mọi người đứng ở đằng xa xem kịch, cả đám đều cảm giác tâm tình trước nay chưa có thư sướng, trong miệng đều tại tán thưởng hai vị thánh tổ đạo pháp cao thâm. Giang Trần đều theo bản năng nuốt nhẹ phía dưới hai tay, ánh mắt không để lại dấu vết theo Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo trên thân đảo qua, khe khẽ lắc đầu. Một cái kháng đánh đều không có. Thật lâu, Tử Tiêu lão tổ thu tay lại mà đứng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt treo đầy ý cười. Dạ Miên lão tổ xương mặt xương mũi xuất hiện trong hư không, trên thân xanh một miếng tím một khối, cánh tay xương sườn đều hoàn toàn biến hình, đại bộ phận địa phương đều in lên dấu chân, một bộ thê thảm đến cực hạn dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Tử Tiêu thánh địa tất cả mọi người vẫn là chính đang nhìn trộm nơi đây các tộc lão tổ, đều cảm giác một trận sảng khoái tinh thần, tâm tình vui vẻ cùng cực. Tạch tạch tạch. Dạ Miên lão tổ thể nội truyền ra trận trận giòn vang, thánh đạo quy tắc phun trào không nghỉ, đứt đoạn xương cốt trở lại vị trí cũ, xanh đỏ xương lên vị trí một lần nữa biến đến trong suốt như ngọc, đen nhánh mắt gấu mèo khôi phục bình thường. Trên người dấu chân vô thanh vô tức biến mất, tinh khí thần quay về đỉnh phòng. Sư phụ, ngài vì sao đánh ta? Hơi kém đem ta đánh rất thánh cảnh. Dạ Miên lão tổ buồn bực thanh âm hỏi thăm. Tử Tiêu lão tổ trực giác cảm giác sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt, ha ha cười nói, vi sư nhìn ngươi đột phá thành thánh, nhất thời ngửa tay, nhịn không được xuất thủ thử một chút ngươi cân lượng. Nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi cũng thực không tồi. Đột phá thành thánh cũng là khẳng đánh. Không thú vị. Cái này nào có ngủ dễ chịu. Dạ Miên lão tổ bĩu môi, bóng người theo biến mất tại chỗ không thấy. Có lẽ là bởi vì Dạ Miên lão tổ đột phá đến thánh cảnh mà cao hứng, Tử Tiêu thánh địa trên mặt mọi người đều treo nụ cười vui vẻ. Tử Tiêu lão tổ thể xác tinh thần vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt tươi cười nói, cái kia thích ngủ nướng tiểu tử đều đã đột phá thành thánh, các ngươi đều phải cố gắng a. Nhất là Vấn Tiên cùng Kiếm Ca, các ngươi cùng Dạ Miên tiểu tử cùng vì chuẩn thánh, thế mà để hắn trước một bước thành thánh, các ngươi phải có cảm giác nguy cơ a. Tử Tiêu thánh địa tại trước kia cùng sở hữu ba vị chuẩn thánh, ngoại trừ Dạ Miên lão tổ bên ngoài, còn có đời thứ 9 Vấn Tiên lão tổ, cùng số 28 thay Kiếm Ca lão tổ. Vấn Tiên lão tổ một bộ thiếu niên bộ dáng, nhưng lông mày của hắn cùng tóc dài lại đều trắng loáng như tuyết, cả người lộ ra một cỗ không hề bận tâm yên tĩnh đạo vận. Nghe được tổ sư gia nhắc đến chính mình, Vấn Tiên lão tổ vân đạm phong kính nói, làm phiền tổ sư gia quan tâm, đệ tử tại chuẩn thánh cảnh giới còn chưa mài đến cực hạn, đột phá thời cơ chưa tới, không nhất thời vội vã. Vấn Tiên lão tổ thân có trường sinh thể, bản thân thọ nguyên thì xa so với cùng giai phải nhiều hơn mấy lần, đạo tâm không hề bận tâm, không động tâm vì ngoại vận, vẫn luôn là đem mỗi cái cảnh giới mài đến cực hạn mới có thể đột phá. Tử Tiêu thánh địa đại bộ phận lão tổ đều là tự phong đến đương đại, chỉ có Vấn Tiên lão tổ là dựa vào lấy tuổi thọ của mình sống đến đương đại. Nếu không phải gặp phải diệt môn đại họa, hắn trên cơ bản sẽ không nhúng tay Tử Tiêu thánh địa bất cứ chuyện gì. Kiếm Ca lão tổ thần sắc có chút hiu quạng, khẽ thở dài, "Tổ sư gia, ta tại 2 vạn năm trước trong trận chiến ấy đã thương đạo cơ, kiếm thể bản nguyên cơ hồ hao hết. Coi như thọ nguyên khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đời này muốn đột phá đến thánh cảnh, chỉ sợ cũng không có hy vọng gì." Giang Trần thần sắc hơi động, hắn nhớ đến nhập môn lúc thánh địa ngọc sách bên trên có qua đôi câu vài lời đi chép, "Kiếm Ca, 28 đời lão tổ, thân có ngũ hành kiếm thể, thiên túng kỳ tài, tu hành trăm năm thành tựu chuẩn thánh, được vinh dự Tử Tiêu Thánh Địa có hy vọng nhất siêu việt tổ sư ra cái thế thiên tiêu, tại đỉnh phong thời kỳ liều mạng là thánh địa cản trận tiếp theo diệt môn đại họa, đạo cơ hủy hết, thật tiếc. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chư vị lão tổ mời theo ta về trước Thanh Hư Phong đi. Giang Trần khẽ nói, vô hình hư không ba động bao phủ lại Tử Tiêu Thánh Địa tất cả mọi người, theo cô quạng trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tinh không lần nữa khôi phục trước kia băng lãnh cô quạng, vừa rồi cái kia kinh khủng thánh kiếp không thể ở đây lưu lại chút nào dấu vết. Chương 230, vị thứ tư khí vận chi tử tin tức. Chương 230, vị thứ tư khí vận chi tử tin tức. Trước mắt mọi người hoa một cái, thì xuất hiện lần nữa tại Thanh Hư Phong chỗ giữa sườn núi. Đối tại Giang Trần thủ đoạn, rất nhiều lão tổ bao nhiêu đều có chút quen thuộc, cũng là không để bụng. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía chư vị lão tổ, lại cười nói, chư vị lão tổ, hiếm thấy đến ta Thanh Hư Phong một chuyến, không bằng đếm thử ta Thanh Hư Phong ngộ đạo trà đi. Lời còn chưa dứt, trong hư không đông dương hiện ra mấy chục tấm bàn bạch ngọc ghế dựa, phiêu nhiên rơi vào Tử Tiêu lão tổ cùng chư vị thần linh lão tổ trước mặt, Tử Tiêu thánh chủ cùng Thanh Hư ngọn núi ba đại đệ tử vị trí đặt ở sau cùng. Ngay sau đó, sinh mệnh linh tuyển bên trong bay ra vừa treo suối nước, rơi vào Giang Trần trước mặt bàn ấm tử sa bên trong. Cái này vừa treo suối nước chí ít có một thùng lớn, rơi vào ấm tử sa bên trong không chút nào không hiện. Phía dưới bùn đỏ tiểu trong lò than bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, yên tĩnh làm nóng lấy. Giang Trần âm thầm niết miệng, cái này ấm tử sa cùng bùn đỏ tiểu lò than đều là hắn những năm gần đây sưu tập đến thần khí, tự có phi phàm đạo vận, chỉ là nhưng vẫn là không xứng với ngộ đạo trà cùng sinh mệnh linh tuyển, xem ra sau này còn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tốt hơn mới được. Sau đó không lâu, ngộ đạo cổ trà thụ bên trên có một mảnh bạch ngọc thần trung hình dáng trong suốt phiến lá tự động bay xuống. Cái này viên trên phiến lá đạo vận như dệt, như mộng như ảo, nhìn lấy cái này viên phiến lá đều tựa hồ có gột rửa tâm hồn trung vang âm thanh ở buồng tim vang lên. Cái này viên lá trà rơi vào ấm tử sa bên trong, lộn mấy vòng thì biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ ấm tử sa bên trong nhưng lại có huyền ảo thần bí đạo vận tràn ngập, trà mùi thơm khắp nơi, tung bay đầy cả tòa Thanh Hư Phong. Tử Tiêu lão tổ hít sâu một hơi, thổn thức nói, lấy sinh mệnh linh tuyển để nấu ngộ đạo trà, ta đời này đều chưa từng nghe thấy. Tử Tiêu thánh chủ Mộc Lăng Chiêu thầm nghĩ, à, lão tổ đều không uống qua, ta lại từng tại Thanh Hư Phong uống qua một lần, thật sự là suốt đời khó quên. Hán đạo này suy nghĩ còn chưa rơi xuống, bất chi bất giác nhắm mắt lại, chuyển ra hơi hơi tiếng ấy. Chưa tới một phút, trong hư không đống nhiên vang lên Dạ Miên lão tổ thanh âm, hiện tại ngài lao nhân ra thì người thấy. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Tiêu thánh chủ, liền phát hiện Tử Tiêu thánh chủ chẳng biết lúc nào đã tiến vào trạng thái ngủ. Dạ Miên lão tổ bóng người theo Tử Tiêu thánh chủ sau đầu từ hư hóa thực, hiện hóa tại trước mắt mọi người. Mượn mộng biến hóa. Như thế thủ đoạn có thể đem chân thân của mình hiện hóa tại bất luận cái gì hắn có thể nhập mộng sinh linh phụ cận, quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, lưỡng nghi vi Trần đại trận tự nhiên có thể ngăn lại hắn, chỉ là Giang Trần phát giác được Dạ Miên lão tổ khí tức về sau, thì chủ động thả hắn tiến đến, vẫn chưa cố ý đem hắn cản ở bên ngoài. Ngươi tiểu tử thối này không phải đi ngủ sao? Tử Tiêu lão tổ tức giận. Dạ Miên lão tổ ngáp một cái, lười biếng nói, ta tại tiểu mục tử trên thân lưu lại một đạo ngủ độc, chỉ là muốn hiểu rõ phía dưới sư phụ ngươi vì sao đánh ta, ai có thể nghĩ người thấy dụ người như vậy luôn trà, ta cảm giác ta còn có thể chống đỡ thêm một hồi, uống trà ngủ tiếp không mượn. Nói xong, Dạ Miên lão tổ hướng về Tử Tiêu thánh chủ Mộc Lăng Chiêu bấm tay gảy nhẹ, Tử Tiêu thánh chủ lần nữa khôi phục thanh tỉnh, nhìn qua xuất hiện tại Thanh Hư Phong Dạ Miên lão tổ, hoảng sợ nói, Dạ Miên lão tổ khi nào xuất hiện? Ngay tại ngươi lúc ngủ. Lăng Thiên lão tổ hảo tâm nhắc nhở. Tử Tiêu thánh chủ đồng tử hơi co rụt lại, hoảng sợ nói, ta cái gì thời điểm ngủ thiết đi? Lăng Thiên lão tổ bĩu môi nói, lấy Dạ Miên lão tổ thủ đoạn, muốn cho ngươi chừng nào thì ngủ, ngươi liền phải cái gì thời điểm ngủ? Ngươi cho là mình có thể làm chủ? Tử Tiêu thánh chủ há to miệng, lại cái gì cũng không nói đi ra, một chút tính khí đều không có. Tất cả mọi người theo bản năng cùng Dạ Miên lão tổ kéo ra chút khoảng cách, không thể không nói, Dạ Miên lão tổ nhập mộng thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Giang Trần lại không để bụng, thuận thế cho Dạ Miên lão tổ lại thêm một bộ cái bàn, cười tủm tỉm nói, Dạ Miên lão tổ tới đúng lúc, trà vừa nấu xong. Nói xong, Giang Trần đưa tay đặt nhẹ ấm tử sa nắp ấm, hồ nước chỗ bay ra một đạo mát lạnh thấu triệt cháo buồn, tuần tự rơi ở trước mặt mọi người bàn trong chén trà, cổ lão đạo vận tràn ngập tại cả tòa Thanh Hư Phong. Chư vị, mời. Giang Trần hướng về mọi người ra hiệu. Mọi người không khách khí nữa, mỗi người bưng lên ly trà trước mặt cái miệng nhỏ nhấm nháp. Ken. Tất cả mọi người đấy lòng đều tựa hồ có một đạo réo rắt chuông vang tiếng vang lên, rõ ràng lay động thần hồn, lại có lượn lờ tập kích người hương trà vô thanh vô tức thấm vào đến tứ chi của bọn hắn bách hải bên trong, to lớn như hải sinh mệnh năng lượng dung nhập vào bọn họ mỗi một tấc huyết cốt thần hồn bên trong. Mọi người bỗng cảm giác tâm thần trước nay chưa có trong suốt trong vắt, tựa hồ bao phủ tại bọn họ đạo tâm phía trên vô hình ràng buộc vô thanh vô tức tiêu tán. Sinh mệnh linh tuyển, cải tử hoàn sinh, tầm bổ nhục thân, ngưng luyện thần hồn, trọng thương tất trị, vô hại tăng công, một giọt liền có thể rửa sạch tội nghiệp lực. Bọn họ những người này trên thân bao nhiêu đều có tội nghiệp lực tồn tại, không nói những cái khác, bọn họ cùng người lúc động thủ bị đi sơn hà bên trong đều có không biết bao nhiêu tôn cá sâu kiến đám sinh linh vô tội gặp nạn, đều hóa thành vô hình tội nghiệp quấn trên người bọn hắn. Mà bây giờ, mỗi người bọn họ tội nghiệp chi lực đều tiêu tán, liền phảng phất lao đi một lớp cho bụi, đối với thiên địa vạn đạo đều có cấp độ càng sâu lý giải. Trà ngon. Tử Tiêu lão tổ tán thưởng, cảm khái nói, cùng trà này so sánh, ta cái kia Tử Hà Vân Vũ trà quả thực liền như là cỏ khô. Đông đảo từng hưởng qua Tử Hà Vân Vũ trà lão tổ đều ào ào gật đầu, bọn họ vốn là đều đem Tử Hà Vân Vũ trà xem như bà bối, nhưng là bây giờ nếm đến sinh mệnh linh tuyển nấu đi ra ngộ đạo trà, Tử Hà Vân Vũ trà nhất thời thì không thơm. đa tạ Giang đạo hữu. Kiếm ca lão tổ vươn người đứng dậy, hướng về Giang Trần vái chào tới đất, trịnh trọng cảm ơn. Thông qua vừa rồi ly kia trà, trong cơ thể hắn tổn hại đạo cơ đều chữa trị, kiếm thể bản nguyên quay về đỉnh phong, có thể nói là đạt được tân sinh. Đối với kiếm ca lão tổ tới nói, coi như lúc trước Giang Trần trợ hắn khôi phục vạn năm phàm nguyên, cũng kém xa lúc này cái này ly sinh mệnh linh tuyển đấu đi ra ngộ đạo trà càng thêm quý giá. Giang Trần không để ý khoát tay áo, nói: Kiếm ca lão tổ từng vì ta tử tiêu thánh địa ngăn lại diệt môn đại họa, một chén nước trà lại đáng là gì? Nói đến đây, Giang Trần lại hiếu kỳ do hỏi, nói đi thì nói lại, hai vạn năm trước lần kia đại kiếp khoảng cách bây giờ quá mức xa xôi, thánh địa trong cổ tịch đều ghi lại nói không tỉ mỉ, lần kia đại kiếp đến cùng vì sao mà lên? Kiếm ca lão tổ trong con ngươi lộ ra nhớ lại chi sắc, trầm ngâm nói, hai vạn năm trước, từng có một cái tiểu nữ hài lánh nạn đến ta tử tiêu thánh địa, lại ngoài ý muốn treo chọc đến một tôn cái thế thánh nhân truy sát, muốn hủy diệt ta tử tiêu thánh địa. Lúc ấy cả tòa thánh địa chỉ có ta vừa đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, hết thảy đều ở trạng thái đỉnh cao nhất, việc nhân đức không ngừng ai, hơi kém liều thân tử đạo tiêu, mới may mắn đánh lui tôn này thánh nhân. Giang Trần tâm thần khẽ nhúc đích, trong hai con ngươi có khí bận quang hoa loại qua, không khỏi tâm thần đại chấn. Theo kiếm ca lão tổ kinh lịch bên trong, hắn cảm nhận được một vị khác khí vận chi tử khí tức ba động. Chương 231, thời không loạn lưu, Vũ Hóa Tiên Triều. Chương 231, thời không loạn lưu, Vũ Hóa Tiên Triều. Còn mời lão tổ nói rõ chi tiết nói, nhất là tiểu nữ hài kia sự tình. Giang Trần chắp tay, trên mặt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Kiếm ca lão tổ hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới Giang Trần thế mà lại đối hai vạn năm trước một cái tiểu nữ hài như thế chú ý, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trong con ngươi lộ ra vẻ suy tư. Dù sao, sự tình đã qua hai vạn năm, có một số việc nhất định phải cẩn thận nhớ lại mới có thể có chỗ ấn tượng. Qua thật lâu, kiếm ca lão tổ chậm rãi nói, tiểu nữ hài kia tựa như là gọi Phương Thanh Hàn, ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, tuy là một giới phàm thể, lại thông qua chuông vang luyện tâm mà bái nhập thánh địa, còn chưa chính thức nhập môn, tôn này thánh nhân thì giết tới. Nhắc tới cũng cổ quái, lúc trước tôn này thánh nhân rít lên một tiếng, nhằm vào Phương Thanh Hàn mà phát, ngăn cách đại trận đánh chết ta thánh địa mấy vị tôn chủ và mấy chục vị hoàng giả, mà cái kia Phương Thanh Hàn chỉ là trọng thương thổ huyết, nàng cũng không phải phổ thông phàm thể. Tại ta toàn lực đối kháng tôn này thánh nhân thời điểm, tôn này thánh nhân không tiếc đại giới hướng về Phương Thanh Hàn đánh ra một trường, đem Phương Thanh Hàn đánh vào đến băng vỡ hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một phiến thời không loạn lưu bên trong. Tôn này thánh nhân nhìn thấy thật lâu không cách nào đánh hạ ta tử tiêu thánh địa, mở miệng uy hiếp để cho chúng ta bất lo chuyện người, chủ động rút lui. Nói đến đây, kiếm ca lão tổ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Thời không loạn lưu, đây chính là liền thời gian cùng không gian đều dị thường hỗn loạn một mảnh loạn lưu, xuất hiện thời gian cùng không gian đều không thể xác định, cho dù là thánh nhân tiến vào bên trong, đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Tại kiếm ca lão tổ xem ra, tiểu nữ hải kia ngoại ý muốn ngã vào thời không loạn lưu, chỉ sợ sớm đã chết tại hai vạn năm trước. Lúc trước trận kia hơi kém khiến tử tiêu thánh địa bi thảm diệt môn đại họa, tới mạc danh kỳ diệu, kết thúc cũng nhanh, bây giờ nghĩ lại ý nguyên có chút không hiểu rõ nổi. Tử tiêu lão tổ thở dài nói, ta từng phí tổn cực lớn đại giới thông qua thiên cơ các đến nghe được cái kia thánh nhân lai lịch, cái kia người đến từ tại Vũ Hóa Thiên Triều. Lại về sau, người kia không có lại tìm chúng ta thánh địa phiền phức, chúng ta cũng không dám lại nghe ngóng Phương Thanh Hàn cùng Vũ Hóa Thiên Triều ân oán, sự tình cuối cùng thì không giải quyết được gì. Vũ Hóa Thiên Triều, đây chính là một tòa đi ra chân tiên quái vật khổng lồ, tử tiêu thánh địa có thể trêu chọc không nổi. Đến mức vị kia ngã vào thời không loạn lưu Phương Thanh Hàn, tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến. Giang Trần cũng hiểu được, khí vận chi tử, ở đâu là dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Phương Thanh Hàn. Giang Trần khẽ nói, trong con ngươi tách ra ước vạn đạo khí vận phù văn, ngóng nhìn tử tiêu thánh địa bên ngoài nơi nào đó hư không. Kiếm ca lão tổ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Giang Trần nhìn về phía phương hướng, chính là hai vạn năm trước cái kia Phương Thanh Hàn thất lạc tại thời không loạn lưu phương bị. Giang Trần khí vận kim đồng chiếu dọi thiên địa, truy bản tố nguyên, ẩn ẩn thấy được lúc trước Phương Thanh Hàn ngã vào thời không loạn lưu một màn kia, bắt được nàng một tia cực kỳ yếu ớt khí thế. Thông qua khí vận mắt vàng cảm ứng, Giang Trần mơ hồ cảm ứng được Phương Thanh Hàn còn chưa chính thức tiêu vong, chỉ là thất lạc tại không biết thời không bên trong, tựa hồ đang tại một loại không phải sinh sự chết cổ quái trong trạng thái, cho dù lấy Giang Trần khả năng hiện giờ đều khó mà đem dẫn dắt ra tới. Hiện tại còn không phải nàng xuất thế thời cơ à, cuối cùng cần làm chút gì? Giang Trần mi đầu hơi hơi nhíu lên, bấm tay gảy nhẹ, hỗn độn thanh liên đài sen bay ra, hóa thành một phương cổ đỉnh chui vào đến một mảnh hỗn loạn thời không bên trong, nghịch thời không loạn lưu tìm kiếm lấy Phương Thanh Hàn khí thế chỗ. Có lẽ trong thời gian ngắn còn không cách nào tìm được Phương Thanh Hàn, đợi đến thời cơ thích hợp, Càn Khôn đỉnh tự nhiên có thể đem nàng mang về. Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo nhìn nhau liếc một chút, trong con ngươi đều có khó có thể che giấu chấn kinh. Sư phụ thế mà chủ động đem hỗn độn thanh liên đài sen thanh toán ra ngoài, đây chính là chuyện chưa từng có. Dù sao, hỗn độn thanh liên bên trong mỗi cái vị trí, sư phụ chỉ bàn cho bọn họ sư tỷ đệ. Xem ra chúng ta rất nhanh lại muốn thêm một cái tiểu sư muội. Hàn Ngọc Giao khẽ nói, trong mắt nhiều ít có chút chờ mong. Diệp Hạo gãi đầu một cái, cười thầm, đây chính là hai vạn năm trước nhân vật, nếu quả như thật bái nhập ta Thanh Hư Phong một mạch, chẳng phải là so với chúng ta còn lớn hơn? Không phải là cái gần đất xa trời lão quái vật à? Hàn Ngọc Giao hay hắn một cái, thản nhiên nói, dù là nàng là trăm vạn năm trước nhân vật, chỉ cần nàng nhập môn muộn, cũng phải về sau hàng. Cơ Vô Đạo nhẹ giọng nói, thời không loạn lưu không chỉ có riêng là không gian loạn lưu, bên trong thời gian đều là hỗn loạn, có lẽ sẽ một cái chớp mắt vào năm, có lẽ sẽ thời không vĩnh hằng. Chúng ta trải qua thời gian trôi qua hai vạn năm, nói không chừng đối với nàng mà nói, thời gian chỉ mới qua trong mấy mắt. Nàng nếu có thể theo thời không loạn lưu bên trong đi ra, hết thảy đều là có khả năng. Tử Tiêu lão tổ cùng chư vị lão tổ cũng không khỏi đến sắc mặt biến thành màu đen, mấy cái ý tứ. Giang Trần đây là dự định đem cái kia 2 vạn năm trước tiểu nữ hải thu làm môn hạ. Không nói trước tiểu nữ hải kia ngã vào đến thời không loạn lưu bên trong có thể sống sót hay không, chỉ là nàng và Vũ Hóa Tiên Triều ở giữa ân oán, thì cũng không phải bọn họ Tử Tiêu Thánh Địa có thể khiêu nổi. Tử Tiêu lão tổ há miệng muốn nói cái gì, ánh mắt theo ngộ đạo cổ trà thụ phía trên đảo qua, lại theo bản năng nhìn một chút Cơ Vô Đạo, khẽ khẽ lắc đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, một câu đều không nói ra. Dù sao Giang Trần đều đã đắc tội Bất Tử Sơn vị kia chí tôn, lại cùng Táng Thiên Nguyên một vị nào đó chí tôn có sinh tử đại thủ, lại nhiều cái Vũ Hóa Tiên Triều, cũng không thể coi là cái gì. Nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, xe đến trước núi ắt có đường, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tuy nói Giang Trần địch nhân đến đầu cũng không nhỏ, nhưng là Giang Trần xưa nay không đánh không có năm chắc trận chiến, thì liền chuẩn đế đạo thống đế tộc phiền ra đều táng tại Giang Trần trong tay, Tử Tiêu lão tổ tin tưởng Giang Trần có thể xử lý tốt hết thảy. Giang Trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong con ngươi khí vận phù văn biến mất, lần nữa khôi phục bình thường. Tùy ý nói, 2 vạn năm trước tiểu nữ hài kia, cùng ta có duyên, nàng nếu có thể theo thời không loạn lưu bên trong đi ra, ta tự nhiên sẽ đem nàng thu nhập Thanh Hư Phong một mạch. Đến lúc đó, nàng nhân quả, ta sẽ cùng nhau đo lấy. Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều lão tổ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, Kiếm Ca lão tổ nháy mắt, khó có thể tin nói, ngã vào thời không loạn lưu, đi qua 2 vạn năm, nàng còn có thể sống được. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói, hiện tại còn khó nói, ta chỉ là trước cùng chư vị lão tổ chào hỏi. Rất nhiều lão tổ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tử Tiêu lão tổ, liền gặp được Tử Tiêu lão tổ khoát tay cười nói, chúng ta những thứ này lão cốt đầu mệnh đều là ngươi cho, loại chuyện này Giang đạo hữu tự làm quyết định là được, Tử Tiêu thánh địa tuyệt đối ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Còn lại lão tổ đều hào hào phụ họa, đi qua cùng Giang Trần tiếp xúc, bọn họ đều rõ ràng Giang Trần lai lịch phi phàm, có thể là tiên giới một vị nào đó vô thượng tồn tại chuyển thế, Giang Trần bất kỳ quyết định gì đều tựa hồ là đang bố cục, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Giang Trần nhẹ gật đầu, vẫn chưa đối với việc này nhiều lời, thuận miệng nói, chư vị lão tổ hiếm thấy đến ta Thanh Hư Phong một chuyến, nếu như không sợ bị Bất Tử Sơn vị kia chí tôn nhớ thương phía trên, mỗi người lấy 3 mảnh ngộ đạo trà mang đi đi. Chương 232, Tử Tiêu Thánh Địa nội tình bạo tăng. Chương 232, Tử Tiêu Thánh Địa nội tình bạo tăng. Cái kia liền đa tạ Giang đạo hữu. Tử Tiêu lão tổ cùng chư vị lão tổ đều mặt lộ vẻ vui mừng, ao ao hướng về Giang Trần chắp tay hành lễ. Bọn họ tự nhiên minh bạch ngộ đạo trà chân quý, Tử Tiêu Thánh Địa góp nhặt vài vạn năm thì chỉ để lại vài miếng ngộ đạo trà, Giang Trần nguyện ý để mỗi người bọn họ đều hái 3 mảnh ngộ đạo trà, thật đúng là quá hào phóng. Phải biết, Tử Tiêu Thánh Địa góp nhặt ngộ đạo trà có thể cũng không nhất định thích hợp chính bọn hắn, chỉ có chính mình tự mình hái ngộ đạo trà mới thích hợp hắn hơn nhóm ngộ đạo. Bọn họ chén nữa nhiều lần, ấm tử xa bên trong sinh mệnh linh tuyển nấu ngộ đạo trà thủy đã thấy đáy, đều thức thời đứng dậy. Ta tới trước đi. Tử Tiêu lão tổ vẻ mặt tươi cười, có chút kích động đứng ở ngộ đạo cổ trà thụ xuống. Coi như Tử Tiêu lão tổ là cao quý một tôn thánh vương, cũng chưa từng khoảng cách ngộ đạo cổ trà thụ gần như thế qua, lại càng không cần phải nói còn có thể tự mình hái lá trà, cái này xem như một loại vô cùng mới lạ thể nghiệm. Tử Tiêu lão tổ thể nội Tử Tiêu Bích Lạc công tự động vận chuyển, quanh người tràn ngập ra một mảnh hiện ra màu tím nhạt cùng màu xanh biết đạo vận thánh vực, đem chọn gốc nộ đạo cổ trà thụ bao phủ ở bên trong. Ông, ông, ông. Nộ đạo cổ trà thụ bên trên có 3 cái trong suốt sáng long lanh phiến lá rời đi nhánh cây, trong đó một mảnh là cái bất quy tắc đám mây hình dáng, một mảnh nộ đạo trà phía trên là cấn lây biến ảo chập chờn khói dáng đạo ngân, sau cùng một mảnh là cấn chính là mông lung tinh không. Tử Tiêu lão tổ hài lòng thu hồi 3 cái nộ đạo trà, thu công đứng ở một bên, chủ động nhường ra nộ đạo cổ trà thụ phía trước vị trí. Đương nhiên, nếu như hắn không tránh ra, cũng không có cách nào lại hái còn lại ngộ đạo trà. Tại Thanh Hư Phong, không có Giang Trần cho phép bất kỳ người nào đều mơ tưởng nhiều hái một mảnh ngộ đạo trà. Giang đạo hữu, đa tạ. Ngươi có thể lưu tại ta Tử Tiêu Thánh Địa, thật sự là ta Tử Tiêu Thánh Địa phúc khí. Cáo tử. Tử Tiêu lão tổ thành tâm hướng về Giang Trần nói lời cảm tạ, bóng người theo Thanh Hư Phong phía trên biến mất. Tại Thanh Hư Phong, sinh mệnh linh tuyển nấu trà cũng uống, còn có thể mang đi 3 mảnh ngộ đạo trà, Tử Tiêu lão tổ không có mặt dày mày dạn lại tại Thanh Hư Phong, chủ động hướng về Giang Trần cáo từ rời đi. Tới phía ta lấy ngộ đạo trà liền nên về đi ngủ. Dạ Miên lão tổ lười biếng nói ra, trên thân tiêu tán ra hoàn toàn mông lung hư huyễn một cảnh, tràn ngập nhàn nhạt thánh uy, đem chọn gốc ngộ đạo cổ trà thụ bao phủ lại. Rất nhanh, thì có 3 mảnh ngộ đạo trà rời đi nhanh cây, trôi hướng Dạ Miên lão tổ, còn chưa tới gần thì biến mất vô ảnh vô tung. Giang đạo hữu, đa tạ. Về sau nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, ta coi như ngủ được chết lại, cũng cam đoan hoàn thành nhắc nhở. Tốt, cứ như vậy, ta đi ngủ. Dạ Miên lão tổ ngáp một cái, về sau một nằm thì trong hư không ngủ. Theo hô hấp của hắn chập trùng, thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt, rất nhanh liền biến mất tại Thanh Hư Phong phía trên. Tiếp đó, Vấn Tiên lão tổ hái 3 cái sinh cơ bừng bừng nộ đạo trà, Kiếm Ca lão tổ hái 3 cái kiếm hình nộ đạo trà, Lăng Thiên lão tổ cùng còn lại lão tổ cũng đều có thu hoạch riêng, ào ào hướng về Giang Trần cáo từ rời đi. Thời gian trong nháy mắt, cả tòa Thanh Hư Phong chỉ còn lại Tử Tiêu Thánh Chủ cùng Giang Trần sư đồ mấy người. Tử Tiêu Thánh Chủ một lăng chiêu thật sâu nhìn nộ đạo cổ trà thụ liếc một chút, vẫn chưa tiến lên, quả quyết quay đầu rời đi, xa xa lưu lại một đạo thanh âm, Giang sư đệ, ta lần trước đã hái qua nộ đạo trà, lần này thì không hái được. Cáo tử. Tử Tiêu Thánh Chủ tốc độ cực nhanh, e sợ cho chính mình khống chế không nổi tham niệm trong lòng. Hắn tự nhiên rõ ràng ngộ đạo trà chân quý, chỉ là lần trước đã hái lấy ra, hôm nay lại đi hái thì lộ ra quá mức lòng tham không đáy, quả quyết lựa chọn rời đi. thánh chủ không cần vội vã rời đi, ngộ đạo trà còn có rất nhiều, thánh chủ lại hái ba mảnh cũng không sao. Giang Trần hướng về Tử Tiêu thánh chủ bóng lưng khẽ nói, thanh âm của hắn giống như tại Tử Tiêu thánh chủ bên tai vang lên, để Tử Tiêu thánh chủ nghe được vô cùng rõ ràng. Đối tại Giang Trần tới nói, ba mảnh ngộ đạo trà thật không tính là gì. Tuy nói ngộ đạo cổ trà thụ phía trên treo ngộ đạo trà đã thiếu rơi mất 7-800 viên, nhưng lại còn mang theo hơn 2000 viên thành thuộc thể. Mà lại, đi qua mấy vị này khí vận chi tử khí vận tầm bổ, có gần 100 viên mới ngộ đạo trà lại sắp chín rồi. Hái mấy cái ngộ đạo trà mà thôi, Giang Trần căn bản cũng không quan tâm. Tử Tiêu thánh chủ bóng người hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy tốc độ nhanh hơn xuống núi, hừ nhẹ nói, "Giang sư đệ, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Đừng muốn xấu ta đạo tâm. Vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay ta cũng sẽ không lại hái trà ngộ đạo." Giang Trần sư đồ trợn mắt nhìn Tử Tiêu thánh chủ nhanh như chớp nhi chạy tới Thanh Hư Phong chân núi, căn bản cũng không có mảy may quay đầu ý tứ. Liên ngộ đạo trà đều không thể dao động tâm thần, thánh chủ thật có bá lực. Cơ Vô Đạo ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Hàn Ngọc Giao khẽ gật đầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Diệp Hạo trong mắt cũng có vẻ tán thưởng, nhưng trong miệng lại lặng lẽ cười nói, "Ha ha, đợi đến thánh chủ trở lại Tử Tiêu chủ phong, đoán chừng phải đem hối hận phát điên." Giang Trần nhịn không được cười lên, hắn biết Diệp Hạo nói còn thật có khả năng. "Siêu." Giang Trần bấm tay gảy nhẹ, một cái tràn đầy sinh mệnh linh truyền bình ngọc bay ra, trong nháy mắt đã đến Tử Tiêu thánh chủ sau lưng. Giang Trần thanh âm vang lên theo, "Thánh chủ không muốn hái ngộ đạo trà, Giang Ngộ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nữa. Cái này bình ngọc bên trong đựng lấy vạn giọt sinh mệnh linh truyền, thì đưa tặng cho thánh chủ đi." Nghe được Giang Trần phía trước nửa câu, Tử Tiêu thánh chủ hối hận trái tim đều đang chảy máu, thật nghĩ cho mình hai bàn tay, nhưng lại cố chấp cắm đầu xông về phía trước, kiên quyết không chịu quay đầu. Làm hắn nghe được Giang Trần câu nói kế tiếp, sắc mặt trong nháy mắt đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên, một phát bắt được bình ngọc, vui vẻ ra mặt mà nói, "Cái kia liền đa tạ Giang sư đệ. Các ngươi cũng đã sớm không có hái uống trà, một người đi hái cái mười mấy mảnh đi." Giang Trần hướng về ba vị đệ tử ra hiệu, "Đa tạ sư phụ." Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo ba người đều đồng loạt hướng về Giang Trần nói lời cảm tạ. Ba người bọn họ cũng sẽ không cùng sư phụ của mình khách khí, mỗi người hái được hơn 30 mảnh ngộ đạo trà, cả đám đều vui vẻ vô cùng. "Thật tốt tu hành đi, mau chóng đem tu vi để lên." Giang Trần căn dặn một câu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hạo gãi đầu một cái, thầm nói, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm giác sư phụ muốn đánh ta. Hàn Ngọc Giao nghiêng qua Diệp Hạo liếc một chút, thản nhiên nói, "Sư phụ có muốn hay không đánh ngươi, ta không rõ ràng, nhưng là, ta muốn đánh ngươi. Ra tay đi, để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có cái gì tiến triển. Muốn luận bàn, tính ta một người." Cơ Vô Đạo nóng lòng muốn thử. Ầm ầm. Thanh Hư Phong phía trên rất nhanh liền vang lên từng đạo nổ thật to âm thanh, kim quang chiếu sáng cả khôn, kiếm ảnh xuyên thủng đất trời, hư không vạn đạo rung động, một cô năng lượng loạn lưu chấn động không nghỉ. Ngay tại Thanh Hư Phong khôi phục thái độ bình thường thời điểm, ngoại giới đã sớm làm đến sôi sùng sục lên. Tử Tiêu Thánh Địa Dạ Miên lão tổ độ kiếp thành thánh tin tức lan truyền nhanh chóng, huyền hoàng đại thế giới các đại thế lực đều có hiểu biết, cả đám đều trầm mặt xuống. Tử Tiêu lão tổ trước đây không lâu đột phá thành thánh vương, bây giờ Dạ Miên lão tổ lại đột phá thành thánh, hai người đều ở trạng thái đỉnh cao nhất, Tử Tiêu Thánh Địa nội tình thật sự là càng ngày càng mạnh. Chương 233, Thiên Bia Bí Cảnh đem mở, Diệp Hạo đột phá. Chương 233, Thiên Bia Bí Cảnh đem mở, Diệp Hạo đột phá. Hoàng Kim đại thế mở ra đã có mấy năm, 3000 đại thế giới thế lực khắp nơi đều nên đón cao tốc phát triển thời kỳ. Vô số thiên tiêu xuất thế, giữa bọn hắn khí vận va chạm khiên động thiên địa khí vận, rất nhiều vạn năm không xuất hiện di tích truyền thừa đều ào ào hiện thế, thì liền thiên địa ở giữa đạo tắc đều càng thêm rõ ràng hoàn thiện, tất cả tu sĩ tu hành ngộ đạo đều xa so với trước kia dễ dàng hơn nhiều. Tại trước kia thời điểm, tôn chủ đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại, trên cơ bản đều là các phương thánh địa thái thượng trưởng lão, tuyệt đại bộ phận đệ tử cả một đời đều rất khó nhìn thấy một lần. Mà bây giờ, các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cơ hồ đều đã đột phá thành tôn chủ, rất nhiều chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử phần lớn đã đặt chân hoàng giả cảnh giới. Tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều đặt chân đến vương hầu cảnh giới. Hoàng giả khắp nơi trên đất đi, tôn chủ không bằng chó. Không chỉ có như thế, thế lực khắp nơi ngủ say tự phong lão tổ đều ào ào xuất quan, không tiếc đại giới khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cảm ngộ thiên địa đại đạo, chuẩn bị tại cái này hoàng kim đại thế bên trong đọ sức một cái tương lai. Vô số lao bài cường giả vẫn lạc tại các loại thai kết giới, nhưng cũng có không ít lao bài cường giả đột phá đến cảnh giới cao hơn, thọ nguyên tăng nhiều. Chỉ là, tại cái này hoàng kim đại thế bên trong, độ kiếp thành thánh người, y nguyên cực kỳ hiếm thấy. Tử Tiêu Thánh Địa trong khoảng thời gian ngắn nhiều một tôn thánh vương cùng một tôn thánh nhân, lại thêm lại có Giang Trần diệt đi đế tộc phiền gia cùng bát đại thánh địa tin tức truyền ra, hắn danh tiếng mạnh, làm cho huyền hoàng đại thế giới rất nhiều đế thống tiên môn đều không thể che lại. Dạ Miên lão tổ theo Thanh Hư Phong sau khi rời đi ngay tại tổ tông lăng tẩm tiến vào cấp độ sâu trạng thái ngủ, mộng cảnh của hắn đem trọn tòa Tử Tiêu Thánh Địa đều bao phủ ở bên trong, trong mộng hướng về Tử Tiêu Thánh Địa tất cả trưởng lão cùng đệ tử giảng đạo thủ pháp. Thánh nhân truyền pháp, cổ kim hiếm thấy, Tử Tiêu Thánh Địa tuyệt đại đa số trưởng lão cùng đệ tử đều có thu hoạch không nhỏ. Thậm chí có mấy vị thần linh lão tổ đều đột phá cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ Tử Tiêu Thánh Địa có hơn 10 vị phong chủ đều đột phá đến bán thần cảnh giới, còn lại phong chủ trên cơ bản đều là tôn chủ. Chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tuyệt đại đa số đều đột phá đến hoàng giả cảnh giới, nội môn đệ tử tất cả đều là vương hầu, chỉnh thể thực lực không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Mà lại, theo Tử Tiêu Thánh Địa tên tuổi như mặt trời giữa trưa, có thật nhiều tư chất không tệ hạt giống đều ào ào chạy đến, chèn phá đầu muốn bái nhập Tử Tiêu Thánh Địa, vì Tử Tiêu Thánh Địa rót vào mới huyết dịch. Tử Tiêu Thánh Địa bí mật quá nhiều, cực ít cùng ngoại giới giao lưu, đều là trong bóng tối phi tốc phát triển, ngoại giới đối Tử Tiêu Thánh Địa thực lực chân chính hiểu rõ cũng không nhiều. Hoàng Kim đại thế bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết làm cho người nói chuyện say sưa phấn khích cố sự, lại thêm Tử Tiêu thánh địa làm việc khiêm tốn, nhiệt độ dần dần bị thế lực khác rất nhiều cái thế thiên kiêu thay thế, Minh Tuyệt, Man Kiền, Đế Lăng Tiên, Quân Vô Danh, Điệp Khinh Vũ, Lân Thiên Diệu, Thanh Đăng Phật Tử, Vạn Ác Ma Tử đám người tên tuổi càng ngày càng vang dội. Nửa năm sau, Trung Châu Đông Cực đạo vực bên trong có giả thiên tế Nhật Thiên Bia hư ảnh hiện hóa ở trong thiên địa, thiên địa bí cảnh vị trí đã định, lúc nào cũng có thể hoàn toàn hiện hóa. Toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới thiên kiêu đều nghe tin mà hành động, thậm chí thì liền phụ gần một chút trên đại thế giới bộ phận cái thế thiên kiêu đều vượt giới vực mà đến, muốn thiên bia lưu danh, lấy thu hoạch được thiên mệnh gia trì. Thiên bia bí cảnh bên trong có giới hạn tuổi tác, không phải tuổi trẻ đại khí vận giả không thể nhập, có thể tiến vào bên trong người, chí ít đều phải là nhân vật cấp độ thánh tử. Thiên bia bí cảnh bên trong tranh phong đã định trước sẽ là long tranh hổ đấu. Thanh Hư Phong ba đại đệ tử đều không có vội vã khởi hành, như cũng tại dốc lòng tu luyện, mỗi ngày luận bàn quyết đấu. Thiên bia hư ảnh hiện hóa nửa tháng sau, cả tòa Thanh Hư Phong thiên địa linh khí đều không bị khống chế hướng về Diệp Hạo vị trí hội tụ đi qua, thế giới tụ khẽ đung đưa, thiên địa linh khí pha trộn như thủy, điên cuồng rót vào đến Diệp Hạo thể nội. Có thế giới tụ tại, hoàn toàn không cần phải lo lắng thiên địa linh khí không đủ đột phá. Ông Diệp Hạo toàn thân mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều có đen nhánh tĩnh mịch phù văn lấp lóe, nguyên một đám phù văn như rồng như phượng, không ngừng lưu chuyển, thỉnh thoảng lại lóe qua rét lạnh lộng lẫy, tản ra cổ lao phong cấm đạo vận. Hoang cổ thánh thể thiên địa công xiềng, phá cho ta! Diệp Hạo hai con mắt rào rào mở ra, trong con ngươi bắn tung tóe ra hai đạo sáng chói kim mang, mở miệng như sấm nổ, tóc đen phấn khởi. Chưa tới một phút, Diệp Hạo toàn thân 8.4 nước hạt nhỏ cùng nhau rung động, mỗi một cái lỗ chân lông đều tách ra vô lượng kim ánh sáng. Ở tại lưng sau khi ngưng tụ ra một tôn quang mang chói mắt vĩ nạn thiên đế, tự có một cô áp đạo vạn trên đường uy áp. Giang giác, Diệp Hạo huyệt khiếu bên trong đại đạo gông xiềng đều vỡ nát, khí thế trên người bạo tăng. Tại thời khắc này, Diệp Hạo thể nội 8.4 nước hạt nhỏ bên trong đều có lực lượng mãnh liệt tại bốc lên, huyết dịch giống như trường giang sông lớn giống như oanh minh không dứt, mỗi một cái huyệt khiếu đều dường như hóa thành nguyên một đám có thể dung nạp vô lượng tạo hóa động thiên thế giới, luyện hóa hấp thu thiên địa linh khí tốc độ bạo tăng. Tôn chủ cảnh, Diệp Hạo tiêu hao đại lượng tư nguyên, rốt cục lần nữa có đột phá. À, con chuột con, thiên địa bí cảnh tức sắp mở ra, ngươi rốt cục đột phá, ta còn tưởng rằng ngươi không dự được. Hàn Ngọc Giao thanh âm xa xa truyền đến, bóng người hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện tại Diệp Hạo phụ cận. Diệp Hạo sau lưng thiên đế dị tượng thu hồi, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng tự tin, nói: "Sư tỷ muốn tu luyện đến tôn chủ cảnh đỉnh phong, lão tam muốn tu luyện đến tôn chủ trung kỳ, ta như lại không đột phá, thiên bia bí cảnh bên trong chẳng phải là chỉ có thể nhìn các ngươi làm náo động." Cơ Vô Đạo bóng người vô thanh vô tức theo trong hư không dần hiện ra đến, chắp tay nói: "Chúc mừng sư huynh thành công đột phá đến tôn chủ cảnh, vẻn vẹn so ta đột phá đã chậm gần 1 năm mà thôi, rất lợi hại." Diệp Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cơ Vô Đạo. Ma quyền sát chủ nói: "Tiểu lão tam, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Bớt nói nhiều lời, ba người chúng ta cùng một chỗ thử nghiệm đi." Hàn Ngọc Giao hét vang, sau lưng hiện ra một vầng minh nguyệt trong sáng, vãi xuống từng kia từng sợi thái âm nguyệt hoa, mỗi một sợi thái âm nguyệt hoa bên trong đều ẩn chứa vô lượng kiếm ý, cường thế đem Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo bao phủ ở bên trong. Cơ Vô Đạo bóng người hòa mình đến vạn cổ trong hư không, thiên địa vang minh không dứt, vẫn hư không chi lực đối kháng. Đến được tốt. Trước kia đều là thấp các ngươi một cảnh giới, bây giờ rốt cục cùng các ngươi ở vào cùng một cảnh giới. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút hoang cổ thánh thể chân chính lợi hại. Diệp Hạo sợi tóc phấn khởi, huyết mạch trong cơ thể thần lực giống như trường giang sông lớn giống như lao nhanh cuộn cuộn, bá khí vung ra một quyền, nằm đấm chung quanh có 6 cái cổ lao thế giới tại bốc lên diễn hóa, lẫn nhau luân hồi. Thanh Hư Phong bữa nay lúc anh minh không dứt, thỉnh thoảng lại lóe qua một đạo đạo kim quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng còn có hư không hấp nhận xuất quỷ nhập thần, các loại đình đài hoa cỏ phía trên thỉnh thoảng lại có từng đạo trận văn lấp lóe, đem các loại hủy diệt khí lưu tiêu trừ từ trong vô hình. Giang Trần đối ba đại đệ tử tranh phong quyết đấu sớm thành thói quen, vẫn chưa quan tâm quá nhiều bọn họ, ý thức rơi trong đầu. Ngay tại Diệp Hạo đột phá đến tôn chủ cảnh thời điểm, Giang Trần trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 234, luyện yêu hồ, ba đại đệ tử xuống núi. Chương 234, luyện yêu hồ, ba đại đệ tử xuống núi. Kiểm chắc đến ký chủ đệ tử Diệp Hạo đột phá đến tôn chủ cảnh, khí vận trả lại, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 năm tu vi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được luyện yêu hồ. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Giang Trần ý thức rơi vào luyện yêu hồ phía trên, trong ý thức nhiều luyện yêu hồ tin tức tương quan. Luyện yêu hồ, đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy cổ lão dị bảo, bên trong bao hàm một phương thật lớn hồ trung thế giới, có thể đem một phương thiên địa thu nạp tại trong hồ, nắm giữ thật không thể tin lực lượng có thể tạo nên thiên địa vật vẩn, cũng có kinh người bị diệt lực lượng. Luyện yêu hồ. Giang Trần lông mày hơi nhíu, trong con ngươi lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái tinh mỹ bình ngọc, ước chừng chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, tinh xảo mà xảo diệu, thỉnh thoảng lại có từng đạo huyền ảo phù văn lướt qua, tràn ngập thâm trầm huyền diệu đạo vận. Giang Trần hài lòng nhẹ gật đầu, bóng người lắc lư xuất hiện tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ bàn bạch ngọc trên bàn, tiện tay đem luyện yêu hồ đặt ở bùn đỏ tiểu lò than phía trên, nhẹ giọng nói, rốt cục có ấm trà có thể xứng với ngộ đạo trà, không biết khi nào mới có thể lại đến một tòa tới tướng xứng đôi bếp lò nhỏ. Nói xong, Giang Trần đưa tay một dẫn, sinh mệnh linh tuyển bên trong tự có một đạo suối nước bay tới, rơi vào luyện yêu hồ bên trong. Bùn đỏ tiểu trong lò than có hỏa diễm cháy hừng hực, cũng không lâu lắm, luyện yêu hồ bên trong sinh mệnh linh tuyển đã nổ mở. Một cái tràn ngập đại đạo khí thế viên mãn bảo bình hình dáng lá trà theo ngộ đạo cổ trà thụ phía trên bay xuống, rơi vào luyện yêu hồ bên trong sôi trào sinh mệnh linh tuyển bên trong, lộn mấy vòng thì hoàn toàn dung nhập trong đó, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà tung bay đầy cả tòa Thanh Hư Phong. Giang Trần vì chính mình châm một ly trà, tiểu suýt một miệng, đống cảm giác trong suốt hương trà tại trong miệng nổ tung, cái viên kia ngộ đạo trà bên trong đạo vận vô cùng bất nhập thẩm thấu đến thần hồn của hắn cùng huyết cốt bên trong, lệnh hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lấy luyện yêu hồ để nấu ngộ đạo trà, có thể đem ngộ đạo trà bên trong đạo vận hoàn toàn luyện ra, hương trà càng là đã tăng mấy lần, làm coi như không tệ. Giang Trần gật đầu tán thưởng. Thời gian dài như vậy đến nay, Giang Trần pha trà ấm trà đổi qua vài lần, thế mà liền xem như thần khí cấp bậc ấm trà, cũng căn bản không xứng với ngộ đạo trà. Hiện tại có được luyện yêu hồ, về sau uống trà thì càng có mùi vị. Xoát. Cách đó không xa có một vệt kim quang nhanh chóng mà tới, tại ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới hiển hóa ra Diệp Hạo bóng người, anh tuấn trên dung nhan có hai đạo khắc cốt kiếm ngân còn đang dì máu, giữa lưng chỗ còn có một đạo tràn ngập hư không đạo lực danh máu, toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương. Diệp Hạo thể nội hoang cổ thánh thể bản nguyên bốc lên, thương thế trên người nhanh chóng khép lại, mũi thở nhanh chóng phe phẩy, hai mắt trừng trừng nhìn về phía luyện yêu hồ bên trong nước trà, ưỡn nghiêm mặt nói: "Sư phụ, hôm nay ngươi nấu trà thật sự là quá thơm." "A, sư phụ đổi ấm trà rồi. Đây rốt cuộc là cái gì ấm?" Cùng lúc đó, Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo cũng đều chạy tới nơi đây, mỗi người đều có thương thế không nhẹ tại thân, mỗi người nhanh chóng liệu thương, ánh mắt đều hội tụ đến Giang Trần trước mặt luyện yêu hồ phía trên. "Muốn uống trà cứ việc nói thẳng." Giang Trần tức giận cười mắng một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phất qua, bàn bạch ngọc trên bàn lại nhiều ba cái chén trà. "Ta đến châm trà." Hàn Ngọc Giao chủ động tiến lên, bưng lên luyện yêu hồ, trước sư phụ rót đầy, lại đem còn lại ba cái rót đầy chén trà. Khi nàng tiếp xúc đến luyện yêu hồ trong đáy mắt, nàng cảm nhận được một loại thâm trầm quần quật mà huyền ảo khó lường đạo vận ba động, khiến trong nội tâm nàng chấn kinh ba phần, bình trà này giá trị chỉ sợ không kém gì bên cạnh cái này gốc ngộ đạo cổ trà thụ. Tại trước kia thời điểm, luôn luôn nghe được truyền ngôn nói, từ xưa đến nay những cái kia đại thần thông giả đã dùng qua đồ vật đều có được công hiệu bất khả tư nghị, nàng nguyên lai chẳng qua là khi làm là truyền thuyết, bây giờ mới hiểu được truyền ngôn không giả. Những cái kia đối với đại thần thông giả tới nói vô cùng phổ thông đồ vật, ở trong mắt những người khác cũng là có một không hai bảo vật khó được. Chính như sư phụ luyện yêu hồ đồng dạng, đối với sư phụ tới nói có lẽ chỉ là một kiện phổ thông ấm trà, nhưng là đối với những khác người mà nói tuyệt đối là một phương trên đời hiếm thấy chí bảo. Diệp Hạo ba người tuần tự nếm ngộ đạo trà, cả đám đều khen không dứt miệng. Bọn họ thường xuyên uống loại này ngộ đạo trà, tự nhiên có thể nếm đi ra trong đó khác biệt, hào hào tán thưởng luyện yêu hồ công hiệu phi phàm. Chờ ba đại đệ tử đều uống trà xong, Giang Trần hướng về phía Diệp Hạo nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ, tiểu Hạo tử cũng đột phá đến tôn chủ cảnh. Trung Châu Đông Cực đạo vực bên trong có thiên bia hư ảnh hiển hóa, thiên bia bí cảnh lúc nào cũng có thể mở ra, các ngươi nếu là muốn đi lịch luyện một phen, hiện tại có thể độc thân." Hàn Ngọc Giao trong con ngươi lóe qua hai đạo kiếm quang, nhẹ giọng nói: "Ta tại Tạo Hóa Kiếm Khư nghe được đến những người khác nói tới tin tức tương quan, nghe nói Trung Châu Liệt Thiên Ma Thổ cái kia Điệp Khinh Vũ đã tiến vào bên trong, Đông Hoàng, Nam Cương, Tây Bực, Bắc Nguyên các vùng đều có cái thế thiên kiêu tiến về, thậm chí thì liền hắn khác đại thế giới bên trong cũng có cái thế thiên kiêu chạy đến, ngược lại là đầy đủ náo nhiệt." Diệp Hạo lông mày hơi nhíu, ngoài ý muốn mà nói: "Thiên địa bí cảnh còn chưa mở ra, cái kia Điệp Khinh Vũ sao có thể tiến vào bên trong?" Hàn Ngọc Giao tùy ý nói: "Thiên địa bí cảnh vị trí đã xác định, giống Điệp Khinh Vũ bực này phong ấn đến bây giờ vạn cổ thiên kiêu, có thể có biện pháp tiến vào bên trong cũng coi như khó lường cái gì. Bất quá, coi như nàng có thể tiến vào bên trong, đoán chừng cũng chỉ có thể tiến vào trong đó một phần nhỏ khu vực, không cần quá mức chú ý." Cơ Vô Đạo trầm ngâm nói: "Nghe nói Điệp Khinh Vũ sát tính cực nặng, nhất là nhằm vào rất nhiều tư chất siêu tuyệt cái thế thiên kiêu, đã từng hơi kém thì chém đế lăng tiên. Nàng có thể sớm tiến vào thiên bia bí cảnh, đối với rất nhiều cái thế thiên kiêu tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Bằng không, chỉ sợ thiên bia bí cảnh còn chưa mở ra, phải có rất nhiều cái thế thiên kiêu thân tử đạo tiêu. Nàng không chọc chúng ta liền thôi, gan dám trêu chọc chúng ta, vậy liền chém nàng." Hàn Ngọc Giao đạm mạc trong giọng nói ẩn chứa khó tả bá khí. Diệp Hạo gãi đầu một cái, nói: "Trước khi đến thiên bia bí cảnh trước đó, ta chuẩn bị trước tiên phản hồi Diệp gia một chuyến. Nói đến, từ khi ta bái nhập sư phụ môn hạ, vẫn luôn còn không có trở về nhà đây. Sư tỷ cùng Lao Tam trước tiên có thể được một bước, chờ ta giúp xong sự tình, tự sẽ tiến đến." Hàn Ngọc Giao nghiêng qua hắn liếc một chút, thản nhiên nói: "Tiểu tử ngươi còn chuẩn bị tiến về Bách Luyện Ma Điện một chuyến à? Ta liền biết không thể gạt được sư tỷ. Bách Luyện Ma Điện thủ kéo đến quá lâu, tại thiên bia bí cảnh mở ra trước đó, ta muốn trước giải quyết hết cái phiền phức này." Diệp Hạo cười nói đi ra. Cơ Vô Đạo mở miệng nói: "Chúng ta đi chung với ngươi đi, tốc độ của ngươi quá chậm." Lúc trước Hàn Ngọc Giao cùng Diệp Hạo thì từng bồi hắn đi Nam Cương một hàng, lúc này Diệp Hạo muốn đối phó Bách Luyện Ma Điện bên trong có ma thần tọa chấn, lấy Diệp Hạo lực lượng một người chỉ sợ có chút cố hết sức, Cơ Vô Đạo tự nhiên muốn giúp đỡ một chút sức lực. Hàn Ngọc Giao gật đầu nói: "Liền theo lão tam nói làm." Diệp Hạo nhìn một chút Hàn Ngọc Giao, lại nhìn một chút Cơ Vô Đạo, gật đầu cười nói: "Vậy liền đi một chuyến đi, vừa vặn cùng ta về nhà nhận nhận môn, ta mang các ngươi tại ta lớn lên địa phương thật tốt dạo chơi." Ba đại đệ tử cáo biệt Giang Trần, phiêu nhiên đi xuống núi. Chương 235, Diệp Hạo, ta đã là tôn chủ. Chương 235, Diệp Hạo, ta đã là tôn chủ. Thanh Dương Thành, Diệp gia. Diệp Hạo rời đi Diệp gia bất quá chỉ có thời gian 2-3 năm, bây giờ lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nếu như không phải gặp phải sư phụ, có lẽ Diệp gia đã sớm không tồn tại. Diệp Hạo hồi tưởng lại quá khứ, không khỏi thổn thức cảm khái không thôi. Hàn Ngọc Giao rất tán thành nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi xem như so sánh may mắn." Vào lúc này, Diệp gia giữ cửa hai cái chừng 20 tuổi thanh niên đều nhận ra Diệp Hạo, đội vàng hướng Diệp Hạo nên đón, ngạc nhiên hô: "Hạo ca, thật là Hạo ca về đến rồi." Diệp Hạo trước khi đi lên, cười hướng về hai người chào hỏi: "A Long, A Đượng, mấy năm không gặp, các ngươi ngược lại là càng thêm trắng thật. Mấy năm này qua được thế nào? Không ai lại tìm chúng ta Diệp gia phiền phức ca. Nắm Hạo ca phúc. Xích Diễm cổ giáo đối với chúng ta Diệp gia vô cùng chiếu cố, không ai dám tìm chúng ta gây phiền phức, tất cả mọi người qua được đều rất tốt. Nghe nói Hạo ca ở bên ngoài làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, chúng ta thật sự là cũng có thực sự tự hào. Bên trong một cái thanh niên cười ha hả đáp lại, ta cái này đi thông báo tộc trưởng bọn họ. Một cái khác thanh niên kích động chạy vào Diệp gia, xa xa thì lên tiếng hô to, Diệp Hạo về đến rồi. Diệp Hạo trở về. Sư tỷ, lão tam, đi thôi, theo ta về nhà. Diệp Hạo hướng về Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo bắt chuyện. Hàn Ngọc Giao lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi đi cùng người nhà đoàn tụ đi, ta cùng lão tam trước tiên ở Thanh Dương thành dạo chơi. Chúng ta như là theo chân ngươi, người nhà ngươi khó tránh khỏi sẽ không được tự nhiên chờ ngươi rút xong, lại đến mang bọn ta đi loanh quanh liền tốt. Đừng nha. Đến đều tới. Diệp Hạo duỗi tay nắm lấy hai người ống tay áo, nhiệt tình đem hai người kéo vào Diệp gia. Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo nhìn nhau liếc một chút, cũng tịnh chưa cưỡng ép muốn đi, chỉ là bao nhiêu đều có chút không được tự nhiên. Tiểu Hạo tử, Sú tiểu tử, ngươi còn biết trở lại thăm một chút nha. Để đại bá nhìn xem, tiểu tử ngươi ở bên ngoài dã mấy năm, có bị thương hay không. Diệp Hạo ba người vừa tiến vào Diệp gia cửa lớn, liền gặp được toàn bộ Diệp gia thúc bá huynh muội đều vui vẻ ra mặt hướng lấy bọn hắn vào tới, cả đám đều vô cùng nhiệt tình. Chớ có vô lễ. Thử Tiêu Thánh địa khách quý tại, chớ có kinh động đến khách quý. Diệp gia tộc trưởng Diệp Thương không xuất hiện tại trước mọi người mới, quanh người quanh quẩn lấy một đám lửa, tự có một cỗ không giận tự uy uy nghiêm, trầm hùng thanh âm làm cho Diệp gia tất cả mọi người thanh tỉnh chút, cả đám đều biến đến nghiêm túc khẩn trương không ít. Đối với Diệp gia tới nói, Tử Tiêu Thánh địa cũng là một tòa khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ, coi như Diệp Hạo bái nhập đến Tử Tiêu Thánh địa, bọn họ cũng không dám thất lễ Tử Tiêu Thánh địa tới bất luận cái gì đệ tử. Diệp gia, Diệp Thương Khung, gặp qua khách quý. Diệp Thương Khung hướng về Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo không mình hành lễ. Tuy nói Hoàng Kim đại thế mở ra đã có mấy năm, nhưng đối Thanh Dương thành Diệp gia ảnh hưởng cũng không lớn, Diệp Thương Khung tu vi y nguyên dừng lại tại vương hầu cảnh giới, chỉ là tu vi so trước kia cao thâm chút. Hàn Ngọc Giao tay trắng dương nhẹ, Diệp Thương Khung thì không cách nào lại bái xuống, giòn tiếng nói, chúng ta cùng Diệp Hạo đều thuộc về Thanh Hư phong một mạch. Tình như thủ tục, không chịu nổi tộc trưởng lớn như thế lễ. Cơ Vô Đạo nói bổ sung, tộc trưởng chỉ cần cho chúng ta chuẩn bị cái thanh tịnh nơi ở là được, sự tình khác cũng không nhọc đến tộc trưởng phí tâm. Không có gì, chí ít nếm thử chúng ta Diệp gia đồ ăn a. Diệp Hạo thành tâm mời, nói đến đây, lại hướng về Diệp gia những người khác giới thiệu nói, đây là sư tỷ của ta, Hàn Ngọc Giao. Đây là ta sư đệ, Cơ Vô Đạo. Chúng ta đều là cùng một cái sư phụ, quan hệ tốt quan hệ mật thiết. Ừm. Hàn Ngọc Giao trên thân lộ ra một cỗ thẳng ngút trời lạnh thấu xương kiếm ý, giống như một thanh tuyệt thế tiên kiếm chỉ phía xa Diệp Hạo mi tâm. Diệp Hạo toàn thân lông mao dựng đứng, vội vàng nói, "Nói sai, nói sai. Ngươi cùng tộc nhân tự ôn chuyện đi, ta cùng Lao Tam nếu là ở nơi này, các ngươi nói chuyện cũng không thả ra." Hàn Ngọc Giao ngữ khí thanh lãnh như xương. Diệp Hạo thở dài ra một hơi, không còn dám kiên trì, vì hai người mỗi người an bài một chỗ thanh tịnh sân nhỏ. Đợi đến Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo sau khi rời đi, Diệp gia đông đảo tộc nhân lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới Hàn Ngọc Giao trên thân lộ ra cái kia cố kiếm ý quá cường đại, ép tới tất cả mọi người đều có một loại khó có thể hô hấp cảm giác, cả đám đều có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Tiểu Hạo tử, cái kia chính là trong truyền thuyết Ngọc Tiên tử sao? Có cái thân hình cao lớn thanh niên thận trọng hỏi thăm. Diệp Hạo vỗ vỗ người kia bà bay, cười nói, "Hổ tử, sư tỷ cũng là như lời ngươi nói cái vị kia Ngọc Tiên tử." Sư tỷ là mặt lạnh tim nóng, đừng nhìn nàng một bộ người lạ đừng bao dáng vẻ, ta muốn thật gặp phải nguy hiểm, nàng thực có can đảm liều mạng. Mọi người không cần cố kỵ cái gì, muốn nói cái gì thì nói cái gì, khi bọn hắn không tồn tại liền tốt. Lòng của mọi người tự trầm tĩnh lại, ào ào vây quanh Diệp Hạo. "Hạo ca, ngươi tại Tử Tiêu Thánh địa qua thế nào?" Nơi đó cao thâm công pháp và tu hành tư nguyên nhiều đều đến không hết ta. Sú tiểu tử, chúng ta nghe Xích Diễm giáo chủ nhắc qua ngươi à, nghe hắn nói, ngươi từng giết không chỉ một thánh tử, thật hay giả? Mỗi một cái thánh tử đều là một phương thánh địa cực cưng quý giá, trên thân không biết ẩn giấu đi bao nhiêu đòn sát thủ, về sau tận lực không muốn cùng loại nhân vật này là địch, nếu như tránh không khỏi, ngàn bạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Diệp Thương không đưa tay hư áp, trầm giọng nói, náo hò hét tầm ý còn thể thống gì? Đi, đi nghị sự đại điện, mọi người chậm rãi trò chuyện. Diệp Hạo theo Diệp gia mọi người đi tới nghị sự đại điện, nói đơn giản nói kinh nghiệm của mình, làm cho Diệp gia mọi người hào hào kinh thán không thôi. Thuận tiện, Diệp Hạo cũng biết một chút Diệp gia tình huống, có Xích Diệm giáo chủ chiếu cố, Diệp gia các phương diện đều coi như không tệ, Thanh Dương thành Triệu gia cùng Lý gia chủ động có rút lại đại bộ phận sản nghiệp, Diệp gia tại Thanh Dương thành có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đến mức cái kia Bách Luyện Ma Điện, có Giang Trần Uy hiếp lấy, bọn họ ngược lại là vẫn chưa lại đến tìm Diệp gia phiền phức. Diệp Hạo trong lòng yên tâm không ít, ánh mắt nhìn về phía từng gương mặt quen thuộc, cười nói, Diệp Hạo trước đây ít năm nhận Mông gia tộc không bỏ, mọi người đối với ta đều đủ tiểu chiếu cố, lãng phí gia tộc quá nhiều tư nguyên. Hôm nay trở về chuyến này, cũng là muốn bổ khuyết một chút mọi người. Diệp Thương không khoát tay nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trên người ngươi chạy xuôi theo ta Diệp gia huyết mạch, chúng ta không giúp ngươi thì giúp ai? Đến mức bổ khuyết, không cần đến. Chúng ta đều biết hoang cổ thánh thể tu hành khó khăn, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên đem tu vi của mình tăng lên tới hoàng giả rồi nói sau. Diệp gia những người khác cũng đều ào ào mở miệng. Đúng vậy a. Hoang cổ thánh thể tu hành cần thiết tư nguyên to lớn khó có thể tưởng tượng, coi như một phương thánh địa đều khó có thể chịu được loại kia tiêu hao, ngươi vẫn là trước mảnh đầu tốt chính mình đi. Ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Chúng ta Diệp gia hiện tại đã rất khá, không cần thiết lại cho chúng ta bổ khuyết cái gì. Xích Diễm cổ giáo đối với chúng ta rất chiếu cố, đều là xem ở trên mặt của ngươi, ngươi chỉ cần tại Tử Tiêu Thánh địa thật tốt tu hành cũng là lớn nhất gia tộc lớn nhất bồi thường. Nghe mọi người an ủi, Diệp Hạo thẳng cảm giác trong lòng phát ấm, trầm lặng nói, ta đã là tôn chủ. Chương 236, Diệp gia muốn quật khởi. Chương 236, Diệp gia muốn quật khởi. Diệp gia tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt một chút, phần lớn người đều còn cho là mình nghe nhầm rồi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tôn chủ. Diệp gia tộc trưởng Diệp Thương không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hạo, có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nghe được. Tôn chủ. Ta nói cũng là tôn chủ. Xuống núi trước đó, ta đã đột phá đến tôn chủ cảnh giới. Diệp Hạo cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, trên người mỗi một cái huyệt khiếu đều hóa thành một cái thôn vệ vạn vật động thiên thế giới, cả tòa Thanh Dương Thành thiên địa linh khí đều không bị khống chế hướng về hắn hội tụ mà đi, dẫn tới cả tòa Thanh Dương Thành tu sĩ đều kinh nghi bất định. Thể nội hóa ra động thiên thế giới, đây là tôn chủ cảnh tiêu chí. Hai ba cái hô hấp về sau, Diệp Hạo thì thu công mà đứng. Cả tòa nghị sự đại điện bên trong một mảnh yên lặng, tất cả mọi người bị cả kinh trợn mắt hốt hoồm, rất nhanh liền bộc phát ra vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Tôn chủ, ta Diệp gia ra một vị tôn chủ, liệt tổ liệt tông phù hộ. Sú tiểu tử, làm tốt lắm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Người nào hắn a nói với ta hoang cổ thánh thể khó tu luyện. Ha ha, ta Diệp gia ra một đầu chân long, thật sự là thật là vui. Chủ yếu vẫn là giang tiền bối dạy thật tốt. Sú tiểu tử, ngươi có thể không nên đắc ý vong hình. Thời khắc ghi nhớ, nếu không phải giang tiền bối, ngươi bây giờ liền luân hải đều chưa hẳn có thể mở mang đi ra. Toàn bộ Diệp gia đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong, tất cả mọi người tại vì Diệp Hạo mà reo hò. Diệp Hạo tùy ý mọi người phát tiết nội tâm kích động, đợi đến mọi người tâm tình hơi chậm, lúc này mới lên tiếng nói, nhận mông sư phụ chiếu cố, ta đã đột phá đến tôn chủ cảnh giới. Lại nghĩ đột phá đến cảnh giới tiếp theo, không phải một lát có thể làm được, mọi người cũng không nên nghĩ quá nhiều. Tại xuất gia tu hành tư nguyên trước đó, ta trước tiên ở Diệp gia bố trí xuống cái đại trận. Nói xong, Diệp Hạo nhấc tay nhẹ đây, từng kiện trận kỳ trận bàn bay ra, nhanh chóng chui vào đến Diệp gia hư không cùng các nơi mong dưới, lẫn nhau khí thế tương liên. Thời gian không lâu, toàn bộ Diệp gia trên không thì hiện ra một tầng mỏng như cánh ve lồng ánh sáng bảy màu, mơ hồ có từng đạo như rồng như phượng thần đạo trận văn lưu chuyển, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thần trận. Diệp Thương khung trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn biết, liền xem như trong truyền thuyết thần trận sư, muốn trong thời gian ngắn như vậy bố một bộ kế thần cấp đại trận, cái kia cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Mà Diệp Hạo lại làm được, cái này đã nói lên, Diệp Hạo bày ra bộ này thần cấp đại trận giá trị phi phàm. Diệp Hạo gật đầu, nói, không tệ, đây là thiên cương địa sát điên đảo càn khôn trận, là ta ý bên ngoài đoạt được, nắm giữ phòng ngự, mê huyễn, che đậy, loạn thần, khốn địch chờ đa trọng công hiệu, có thể chống đỡ thiên thần công kích một canh giờ. Chỉ cần tòa đại trận này bị công kích, ta thì sẽ có cảm ứng, tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Đúng, đây là trận bàn, tộc trưởng tế luyện một chút liền có thể tùy tâm công chế. Nói, Diệp Hạo thuận tay đem một cái huyền ảo phức tạp trận bàn đưa cho Diệp Thương Khung. Diệp Thương Khung sững sờ tiếp nhận trận bàn, nhìn lên trước mặt Diệp Hạo, luôn cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Hạo. Ngay sau đó, Diệp Hạo đưa tay phất một cái, trong đại điện xuất hiện chồng chất như núi linh đan cùng dược tài, đại bộ phận đều là luân hải, mệnh cùng, chân linh, vương hầu cái này mấy cảnh giới có thể dùng lấy được, còn có một ít là còn chưa khai mở luân hải người bình thường tăng cường khí huyết cần thiết. Những vật này đối Diệp Hạo tới nói, giá trị cơ hồ có thể không cần tính, nhưng lại thích hợp nhất hiện tại Diệp gia. Mấu chốt là, những linh đan này cùng dược tài số lượng cực kỳ to lớn, so toàn bộ Diệp gia nhiều năm qua tích lũy còn muốn bảng lớn mấy lần, làm cho trong đại điện tất cả mọi người đều có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Thân trận cách bọn họ quá xa xôi, bọn họ không rõ ràng thần trận cụ thể giá trị, mà trước mắt những linh đan này cùng dược tài số lượng lại làm bọn hắn càng thêm rung động. Nhiều như vậy, Diệp Thương Cung cũng không biết nên nói những gì. Diệp Hạo hướng về mọi người nói, quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Ta như cho mọi người lưu lại quá bảo vật chân quý, mọi người không có năng lực bảo trụ, ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giá trị của những thứ này không cao, lại chính thích hợp chúng ta Diệp gia hiện tại, tộc trưởng cho mọi người chia đi. Còn có chút còn lại tư nguyên cùng đạo pháp truyền thừa, ta sẽ giao cho tộc trưởng cùng trưởng lão hội, để bọn hắn quyết định phân chia như thế nào. Giống đạo pháp truyền thừa cùng mỗi chút càng thêm chân quý tu hành tư nguyên, tự nhiên không thể làm người người đều biết, chỉ cần giao cho tộc trưởng cùng trưởng lão hội, bọn họ tự sẽ phân phối. Trên mặt mọi người đều hiện đầy thần sắc kích động, ào ào cảm khái Diệp Hạo phát tài. Nơi này linh đan linh dược trồng chất như núi, lại chỉ là để bọn hắn tại chỗ phân phối, mà Diệp Hạo sẽ còn có càng nhiều tu hành tư nguyên thậm chí đạo pháp truyền thừa giao cho tộc trưởng cùng trưởng lão hội. Tất cả mọi người minh bạch, Diệp gia sắp vượt khởi. Diệp Thương Khung nhìn lấy trồng chất tại trong đại điện linh đan cùng dược tài, cảm giác sự tình hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Ai, dạ à. Mấy vị trưởng lão đều dựa theo Diệp Hạo nói làm đi. Trước tiên đem trong đại điện tư nguyên trước phân phối, sau đó chúng ta cùng Diệp Hạo lại triển khai cuộc họp nghị." Thời gian không lâu, Diệp Thương Khung cùng Diệp gia trưởng lão hội liền đem Diệp Hạo xuất ra đông đảo linh đan cùng dược tài phân phối xong, đông đảo Diệp gia tộc người biết Diệp Hạo vẫn còn có sự tình muốn cùng tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão thương lượng, mỗi người rời đi. Nghị sự đại điện bên trong, chỉ còn lại có Diệp gia tộc trưởng Diệp Thương Khung cùng 9 vị Diệp gia trưởng lão. Diệp Hạo trong hư không nhẹ nhàng phất một cái, từng mai ngọc giản xuất hiện trong hư không, chậm rãi nói, đạo pháp truyền thừa mới là một cái gia tộc căn cơ. Nơi này có 3 bộ thần cảnh công pháp, phân biệt đối ứng thủy, hỏa, một cái này tam hệ. Còn có 6 bộ bán thần công pháp, 12 bộ tôn chủ cảnh công pháp, 36 bộ hoàng cảnh công pháp, 108 bộ vương hầu cảnh công pháp. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão có thể căn cứ trong tộc mọi người tư chất, phân biệt truyền thụ cho bọn họ, nhưng cần làm bọn hắn nhất định phải giữ bí mật, nhất là tôn chủ cảnh trở lên công pháp, miễn cho trêu chọc đến một số phiền toái không cần thiết. Diệp Thương Khung cùng 9 vị Diệp gia trưởng lão hô hấp cũng không khỏi đến tăng thêm rất nhiều. Diệp Thương Khung tự lẩm bẩm, ba bộ thần cấp công pháp, còn có nhiều như vậy quý giá công pháp, liền xem như một phương thần triều cũng rất khó xuất ra nhiều như vậy à. Nói đến đây, Diệp Thương Khung ánh mắt đột nhiên biến đến một mảnh thư thái, quát khẽ nói, Diệp Hạo, những thứ này có phải hay không là ngươi theo Tử Tiêu Thánh Địa lấy được? Thánh Địa đối bất luận cái gì truyền thừa đạo pháp đều nhìn cực nặng, ngươi ngàn vạn không thể làm ra có hại Tử Tiêu Thánh Địa sự tình. Diệp Hạo khoát tay cười nói, tộc trưởng yên tâm, đây đều là ta chém giết thiên thần chiến lợi phẩm, còn có chút là sư phụ tiện tay ban thưởng, cùng Tử Tiêu Thánh Địa không có nửa điểm quan hệ. Chém giết thiên thần. Diệp Hạo cùng 9 vị trưởng lão cũng không khỏi đến đồng tử hơi co lại. Thiên thần, đây chính là thần long bất kiến thủ đôi tồn tại, bọn họ cả một đời đều chưa từng gặp qua thần linh một lần, Diệp Hạo hiện tại cũng có thể đánh giết như thế tồn tại. Ngay sau đó, Diệp Hạo lại cho Diệp gia lưu lại to lớn chân quý tư nguyên cùng thần binh lợi khí, có thật nhiều tư nguyên thì liền tôn chủ đều sẽ tâm động. Diệp Thương Khung cùng 9 vị trưởng lão cảm giác hôm nay chấn kinh so với bọn hắn nửa đời người cùng nhau còn nhiều hơn. Chương 237, Diệp Hạo đòi nợ, giết đến tận Bách Luyện Ma Điện. Chương 237, Diệp Hạo đòi nợ, giết đến tận Bách Luyện Ma Điện. Xích Diễm cổ giáo. Âu Dương giáo chủ dừng bước. Diệp Hạo hướng về Âu Dương Vân Tiên chắp tay hành lễ, xin miễn Xích Diễm giáo chủ Âu Dương Vân Tiên đồng tiễn biệt. Diệp Hạo tại Diệp gia nơn ná mấy ngày, mang theo Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo tại Thanh Dương thành phụ cận đi dạo một phen, đặc biệt đến Xích Diễm cổ giáo bái phòng một phen. Dù sao, Xích Diễm cổ giáo mấy năm này đối Diệp gia chiếu cố tính toán là tốt vô cùng, Diệp Hạo không có khả năng thời khắc lưu tại Diệp gia nhìn lấy, về sau Diệp gia còn phải phiền phức Xích Diễm cổ giáo giúp đỡ chăm sóc. Diệp tiểu hữu yên tâm, chỉ cần ta Âu Dương Vân Tiên còn có một hơi, nhất định bảo vệ Diệp gia không việc gì. Âu Dương Vân Thiên ngữ khí trịnh trọng vô cùng. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, tuy nói Diệp Hạo vẫn chưa cố ý phóng thích toàn bộ khí tức đè người, lại lệnh hắn cảm nhận được một cỗ nặng nề như núi áp lực, ẩn ẩn cùng lúc trước nhìn thấy vị kia Thanh Hư Phong chủ Giang Trần khí tức có chút cùng loại. Âu Dương Vân Thiên trong lòng thầm tự suy đoán, có lẽ Diệp Hạo sớm đã tu hành đến tôn chủ cảnh giới, mà chính hắn, ý nguyên chỉ là cái hoàng giả. Nghĩ đến Diệp Hạo cho mình mang lễ vật, Âu Dương Vân Thiên trực giác cảm giác phảng phất giống như nằm mơ. Một kiện hỏa hệ bán thần khí, một bình có thể tăng tốc hoàng giả tu hành tốc độ linh đan, một cái có thể gia tăng đột phá tôn chủ cảnh giới tỷ lệ linh đan, 10 cây vạn năm linh dược. Hắn tự nhiên minh bạch, Diệp Hạo chỗ lấy sẽ cho mình nhiều như vậy tu hành tư nguyên, mục đích đúng là muốn để cho mình tiếp tục chiếu ứng Diệp gia. Đa tạ Âu Dương giáo chủ. Cáo tử. Diệp Hạo nói lời cảm tạ, hóa thành một vệt kim quang nhanh chóng biến mất ở chân trời. Những cái kia bảo vật đối với Âu Dương Vân Thiên tới nói chân quý cùng cực, nhưng là đối với Diệp Hạo tới nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Đợi đến rời đi Xích Diễm cổ giáo mấy vạn dặm về sau, Diệp Hạo đột ngột ngừng tại trong giữa không trung. Cái này không có nỗi lo về sau đi. Nương theo lấy một đạo thanh lãnh thanh âm, Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo bóng người theo trong hư không thoáng hiện đi ra. Diệp Hạo hướng về hai người nhẹ gật đầu, ánh mắt nóng nhìn Bách Luyện Ma Điện chỗ phương vị, khóe miệng hơi hơi dương lên, thản nhiên nói, "Lao Tam, đi thôi. Chúng ta đi Bách Luyện Ma Điện đi một chuyến." Cơ Vô Đạo khẽ gật đầu một cái, một cỗ vô hình không gian chi lực bao phủ lại Hàn Ngọc Giao cùng Diệp Hạo, ba người thân ảnh biến mất ở trong thiên địa. Chưa tới một phút, ba người thì xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm Bách Luyện Ma Sơn phụ cận. Dãy núi này chiếm diện tích đủ có mấy ngàn bên trong, núi đá bày biện ra thâm trầm màu đỏ sậm, thỉnh thoảng lại có thể tại núi đá trông được đến một hai bộ xương khô, ngẫu nhiên có một hai tiếng cú vọ âm thanh vang lên, lộ ra một loại nào đó quỷ dị cảm giác đè nén. Ở trong vùng núi này, trung tâm chiếm cứ một tòa cao lớn nguy nga cổ lão ma điện, xây dựng lưng vào núi, cả tòa vạn trượng sơn phong đều tại ma điện bao trùm phía dưới, to lớn màu xanh đen trên cửa đá khắc đầy các loại yêu ma quỷ quái đồ án, giống như một đầu nhắm người mà phệ hoang cổ hung thú. Đây chính là Bách Luyện Ma Điện. Bách Luyện Ma Điện các nơi thỉnh thoảng lại có từng đạo tràn ngập ma ý bóng người bay qua, có tại luyện chế huyết đan, có đang phun ra nuốt vào sát khí, có đang tế luyện tà cờ, có tại so đấu tranh đấu. Diệp Hạo, đến đây đòi nợ. Diệp Hạo trong miệng hét lớn, quần quần âm ba tại toàn bộ Bách Luyện Ma Sơn bên trong quanh quần không dứt. Bách Luyện Ma Điện bên trong rất nhiều tu sĩ nghe vậy, cũng không khỏi đến hơi hơi sửng sốt một chút, chợt thì một mảnh xôn xao. Diệp Hạo là ai? Dám can đảm đến ta Bách Luyện Ma Sơn dương oai, thật sự là chán sống rồi. Đây là Tử Tiêu Thánh Địa cái kia hoang cổ thánh thể. Nguyên lai là hắn. Nghĩ không ra hắn dám chủ động tìm tới. Thật sự cho rằng ma thần lão tổ không giết được hắn sao? Nghe nói hắn từng tại Bắc Đầu Thiên Cung bên trong đại sát tứ phương, thậm chí lúc trước thì từng mượn nhờ một thanh cổ quái ma thương từng đánh chết bản thần. Hắn hiện tại dám đến đòi nợ, đoán chừng nhiều ít có chút nắm chắc a. T. Bên cạnh hắn hai người kia, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Ngọc Tiên Tử cùng hư không thần thể? Thanh Hư Phong ba đại đệ tử đồng thời đến rồi. Cái này phiền toái, ma thần lão tổ đều chưa hẳn có thể đỡ nổi bọn họ. Nghĩ biện pháp đảm mệnh đi. Đúng vào lúc này, ma khí ngập trời ở trên bầu trời ngưng tụ ra một khuôn mặt mông lung mặt người, trong miệng phát âm, chấn động thương cung, Diệp Hạo, ngươi dám? Bớt nói nhiều lời. Diệp Hạo cường thế đánh gãy Bách Luyện Ma Thần lời nói, sau lưng hiện ra cao lớn vĩ nạn thiên đế bóng người, đưa tay hướng về trong hư không đánh ra một trường, một đạo vàng nóng ánh trường ấn rời tay mà ra. Oanh! Màu vàng kim trường ấn đánh vào Bách Luyện Ma Thần hình chiếu ở trên không trên mặt người, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại chỗ đem cái kia đạo ma thần hình chiếu đánh nát ở trong thiên địa. Nhớ ngày đó, Giang Trần tại Thanh Dương thành tiện tay đánh tan Bách Luyện Ma Thần hình chiếu, mà bây giờ, Diệp Hạo cũng có thể làm được. Động thủ đi. Bách Luyện Ma Điện tất cả đều là trên tay dính đầy vô tội máu tươi ma tu, không cần lưu phía dưới bất luận cái gì người sống. Hàn Ngọc Giao ngữ khí thanh lãnh, nhấc tay khẽ vẫy, giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện ngàn vạn đạo lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm sắc đều ẩn chứa một tòa hoàn chỉnh kiếm đạo thế giới, phô thiên cái địa hướng về Bách Luyện Ma Điện lồng phủ xuống. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, hư không rung động, Bách Luyện Ma Điện trên không hiện ra một tầng lưu chuyển lên hắc ánh sáng màu đỏ hơi mở lồng ánh sáng, tràn ngập thâm trầm ma ý, thỉnh thoảng lại có từng đạo dữ tợn hung tàn ma ảnh lướt qua, chính là Bách Luyện Ma Điện hộ sơn đại trận bị kích phát. Hàn Ngọc Giao đôi mi thanh tú dương nhẹ, thanh tịnh trong con ngươi lóe qua một vệt lạnh lẽo kiếm băng, hét vang nói, phá cho ta. Ba khối trong suốt như ngọc hỗn độn kiếm cốt hoành không chém ra, trong hư không thì hợp lại là một. Ngay sau đó, ngàn vạn tòa kiếm đạo thế giới đều ào ào hướng về hỗn độn kiếm cốt hội tụ mà đi, phát ra trận trận như sấm rền tiếng oanh minh, cuồn cuộn thế giới chi lực ở trong thiên địa cuồn cuộn không nghỉ, đem Bách Luyện Ma Điện hộ sơn đại trận đánh một trận sáng tối chập chờn. Khen, chỗ có kiếm đạo thế giới đều dung nhập vào hỗn độn kiếm cốt bên trong, hỗn độn kiếm cốt tách ra sáng chói hào quang chói sáng, rung động ra một đạo nhiếp tâm hồn người kiếm minh đạo âm, ẩn ẩn còn có vô biên thai kiếp xen lẫn, lại có ngàn vạn đại đạo vỡ vụn hình ảnh hiện lên, ngang nhiên chém tại Bách Luyện Ma Điện hộ sơn đại trận phía trên. Một kích này, Hàn Ngọc Giao đem chư thiên vô đạo, kiếm minh và cổ, nhất niệm vạn giới sinh cùng tiên kiếp kiếm quyết tất cả đều dung nhập vào hỗn độn kiếm cốt bên trong, toàn lực chém ra một kiếm này. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, hư không mảng lớn đổ sụp, từng đạo đen nhánh một khe lớn lan tràn hướng nơi xa. Bách Luyện Ma Điện hộ sơn đại trận rung động kịch liệt vài cái, ầm vang phá vỡ đi ra. Hàn Ngọc Giao tu vi đạt đến tôn chủ cảnh đỉnh phong, thực lực viễn siêu trước kia, toàn lực nhất kích, cường thế phá hết một tòa thần cấp đại trận. Đại trận phá, mau trốn a, không nên kinh hoàng. Những người này đều giết tới cửa, ma thần lao tổ tự sẽ ra tay. Ta Bách Luyện Ma Điện truyền thừa mấy vạn năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Không cần sợ hai mấy cái này thằng nhóc con. Bách Luyện Ma Điện rất nhiều ma tu tất cả đều hoảng hồn, phản ứng không giống nhau. Xoát xoát xoát, theo Bách Luyện Ma Điện đại trận cào phá, Bách Luyện Ma Điện các nơi vô thanh vô tức xuất hiện từng đạo vết rách hư không lớn. Đem phụ cận hư không cắt chém thành vài trăm cái sai chỗ không gian, trong chớp mắt thì có mấy trăm cái ma tu bị nuốt vào trong đó, ẩn ẩn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chính là cơ vô đạo xuất thủ. Làm cản. Bách Luyện Ma Điện chỗ sâu truyền ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, ma âm quấn nhĩ, nhiếp tâm hồn người, quần quần ma uy bao phủ khắp nơi bát hoang. Chương 238, Bách Luyện Ma Điện xóa tên chương 238, Bách Luyện Ma Điện xóa tên soát. Một thanh ma uy ngập trời giữ tợn ma nhận chống rồng xuất hiện, khí nhọn hình lưỡi dao phun ra nuốt vào, chém khai thiên địa, trực tiếp hướng về Diệp Hạo chém tới. Trong chớp mắt đã đến Diệp Hạo trước mặt. Bách Luyện Ma nhận, ma thần lao tổ rốt cục xuất thủ. Bách Luyện Ma Điện bên trong có ma tu ngạc nhiên kêu to. Xoát. Đột nhiên, Diệp Hạo đang điền luân hải bên trong có một đạo đen nhánh ma ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng. Bách Luyện Ma nhận tại chỗ vỡ nát ở trong thiên địa, ẩn chứa trong đó ma khí, sát khí, hung khí, tử khí chờ năng lượng đều bị thí thần thương thôn vệ không còn một mảnh, liền một tia tồn tại dấu vết cũng không từng lưu lại. Hoa. Bách Luyện Ma thần bản thể còn chưa xông ra thì bị liên lụy, há mồm phun ra miệng lớn ma huyết. Đem ma điện ma sơn đập ra một cái sâu không thấy đáy đen nhánh hô to. Bách Luyện Ma Thần trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi, trước mắt ba người này rõ ràng cũng chỉ là tôn chủ cảnh tu sĩ, trong mắt hắn liền như là tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi đồng dạng. Thế mà, ngay tại thí thần thương hư ảnh xông ra trong nháy mắt, thế mà để hắn cảm nhận được một loại tần gần nguy cơ tử vong cảm giác, đây là chuyện chưa từng có. Thí thần thương trong nháy mắt thì đánh nát Bách Luyện Ma nhận, như là hướng về phía hắn mà đến, hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể tránh. Trốn. Bách Luyện Ma Thần bị một thương này sợ vỡ mật, không chút do dự bốc cháy lên tinh khí trong cơ thể thần, nhanh chóng chui vào đến sâu trong hư không, mang theo một cỗ không gian thật lớn ba động nhanh chóng đi xa, trong chớp mắt đã đến ngoài vạn dặm. Bách Luyện Ma Điện bên trong tất cả ma tu tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, cả đám đều ra sức nháy máy mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Ma thần lao tổ, chạy! Có cái ma tu kinh ngạc nói ra. Bách Luyện Ma Điện tất cả ma tu đều triệt để hoảng hồn, liền ma thần lao tổ đều chạy, bọn họ nơi nào còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Chạy a! Có ma tu giống to. Bách Luyện Ma Điện bên trong ma tu loạn cả một đoàn, giống như con ruồi không đầu đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, bên ngoài vạn dặm trong hư không đống nhiên truyền ra một đạo trầm muộn tiếng oanh minh, Bách Luyện Ma thần bóng người không bị khống chế theo sâu trong hư không rơi xuống đi ra, trong vòng nghìn dặm thiên địa hư không đều bị một mảnh hồng hoang sơn hà chỗ lấp đầy. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Vì phòng ngừa Bách Luyện Ma Điện bên trong có cá lọt lưới chạy trốn, Cơ Vô Đạo đã sớm sớm bày ra Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, đem Bách Luyện Ma Điện phụ cận vạn dặm đều bao phủ ở bên trong. Liền xem như Bách Luyện Ma thần muốn trốn chạy, đều bị tòa đại trận này cưỡng ép ngăn lại. Ông, trong hư không đột ngột dần hiện ra một thanh nhỏ nhắn tinh xảo hoàng kim cái kéo, ẩn ẩn có thâm trầm mênh mông thiên đạo sức mạnh to lớn ẩn nút, tản ra ngập trời sát phạt khí tức. Kim Giao Tiễn, Lão Tam, ta tự mình đến. Diệp Hạo thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại Cơ Vô Đạo. Lão già này tại xung trận, ta hơi kém nhịn không được. Cơ Vô Đạo thanh âm theo trong hư không truyền ra, Kim Giao Tiễn một lần nữa biến mất trong hư không. Ngay sau đó, hư không các nơi hào hào sụp đổ anh minh, đem nguyên một đám ma tu nghiền nát thành cho bụi. Tiểu bối, nhanh mau mở ra đại trận, nếu không, bản tổ cùng ngươi cá chết rách lưới. Bách Luyện Ma Thần sợ hãi đan sen gào thét, âm thanh chấn thương cùng, ma uy cuồn cuộn, thể nội xông ra từng đạo ma long, đem Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trùng kích ba động không nghỉ. Diệp Hạo nhìn qua xa xa Bách Luyện Ma Thần, cười lạnh nói, cá chết rách lưới. Hừ, ngươi còn thật sẽ xem trọng chính mình. Cá chết rồi, lưới không phá được. Xoát. Thí thần thương hư ảnh lần nữa lóe hiện ra, mang theo mênh mông biển lớn giống như ngập trời ma ý, trong nháy mắt đã đến Bách Luyện Ma Thần phụ cận. Bách luyện ma thần đồng tử đột nhiên co vào, thể nội xông ra từng cái ma long hóa thành một tòa lại một tòa ma ngục, ngàn vạn ma ảnh tại ngục bên trong gào thét rú thảm, cuồn cuộn ma ý thẳng ngút trời, muốn ngăn trở thí thần thương. Thế mà, Thúy Công, thí thần thương những nơi đi qua, từng tòa ma ngục đều giống như bọt biển giống như sụp đổ, hoàn toàn chưa có thể ngăn cản thí thần thương mảy may. Và anh, thí thần thương theo bách luyện ma thần giữa ngực bụng xuyên qua, bách luyện ma thần trong nháy mắt thì biến thành một bộ xương khô, còn chưa rơi xuống đất liền theo gió biến mất ở trong thiên địa. Bách luyện ma thần, chết! Có thể sử dụng thí thần thương nhanh chóng giải quyết hết bách luyện ma thần, Diệp Hạo cũng sẽ không nốc đến đi cùng bách luyện ma thần liều mạng, coi như thí thần thương đối tinh thần của hắn có ăn mòn, nhưng này một ít đại giới hoàn toàn ở trong không chế. Bách luyện ma điện rất nhiều ma tu nhìn thấy ma thần lao tổ nhanh như vậy liền bị chém dụng, cả đám đều dọa đến vong hồn nữa ra, chiến ý hoàn toàn không có, tứ tán đảo mệnh. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Diệp Hạo quát lạnh, thí thần thương hư ảnh ở trong thiên địa chớp động mấy lần, bách luyện ma điện tất cả bán thần tất cả đều hóa thành hải cốt, thân tử đạo tiêu. Khen. Hàn Ngọc giao thể nội rung động ra một đạo kiếm minh đạo âm, không khác biệt chém tại tất cả may mắn còn sống sót ma tu thần hồn chỗ sâu. Tại thời khắc này, bách luyện ma điện tất cả ma tu ý thức chỗ sâu đều có một thành che thiên đạo kiếm vượt qua thời không chém tới, những nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều táng thân dưới một kiếm này, để bọn hắn không khỏi dâng lên một loại không cách nào ngăn cản cảm giác tuyệt vọng. Cho ta ngăn trở, không ai có thể giết bản ma tôn. Đốt mệnh tế hồn. Bách luyện ma điện rất nhiều ma tôn, ma hoàng tất cả đều vận dụng ra thủ đoạn cuối cùng, muốn ngăn trở ý thức chỗ sâu một kiếm này, nhưng đều là châu chấu đa xe, căn bản không làm nên chuyện gì. Nguyên một đám thần hồn chân linh đều bị một kiếm này chấn vỡ thành hư vô. Chưa tới một phút, tất cả ma tu đồng tử tất cả đều tan rã ra, giống như phía dưới như sủi cảo từ giữa không trung rơi xuống, cả tòa bách luyện ma điện xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một kiếm này đem tất cả ma tu đều chu sát, vẫn là đại sư tỷ động thủ lưu loát. Diệp Hạo tán thưởng, sau lưng hiện ra một tôn vĩ ngạn tiên đế hư ảnh, thể nội 8.4 nước hạt nhỏ đều sôi trào, đưa tay hướng về phía dưới bách luyện ma điện phế tích đánh ra một trường, một cái vàng nóng ánh thủ lớn rời tay mà ra, trong chớp mắt thì giả thiên tế nhật. Ầm ầm. Tại một trận long trời lở đất giống như trong tiếng nổ vang, tòa kia nguy nga thật lớn bách luyện ma điện đổ sụp vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích đại nguyên. Từ đó trên đời lại không bách luyện ma điện. Diệp Hạo thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mơ hồ cảm ứng được tâm cảnh của mình đều tựa hồ cùng trước kia có chút biến hóa. Cơ Vô Đạo bóng người theo trong hư không dần hiện ra đến, nhìn qua phía dưới bụi mù tràn ngập phế tích đại nguyên, khẽ thở dài, đáng tiếc, bên trong còn có không ít bảo bối. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, đều là chút đối ma đạo hữu ích tu hành tư nguyên, giữ lấy sẽ chỉ hại chết nhiều người hơn, không bằng hủy. Chuyện chỗ này chúng ta cái kia khởi hành chạy tới Trung Châu. Hàn Ngọc Giao khẽ nói. Vậy thì đi thôi. Cơ Vô Đạo gật đầu, to lớn không gian chi lực bao phủ lại Hàn Ngọc Giao cùng Diệp Hạo, ba người bóng người từ thiên địa ở giữa biến mất. Bách luyện ma điện hủy diệt tại Đông Hoang nhấc lên sóng to gió lớn, Thanh Hư Phong ba đại đệ tử liên tụ lại đồ thần linh, làm cho yên lặng nhiều ngày Tử Tiêu Thánh Địa lần nữa trở thành Đông Hoang đứng đầu đề tài. Mà vào lúc này, Hàn Ngọc Giao ba người sớm đã rời đi Đông Hoang. Chương 239, Thiên Mệnh Đạo Địa, Thiên Tiêu Tụ Tập. Chương 239, Thiên Mệnh Đạo Địa, Thiên Tiêu Tụ Tập. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Trung Châu, Đông Cực Đạo Vực. Một tòa như thật như ảo cổ lão thiên bia tại vô tận trên bầu trời như ẩn như hiện, cả tòa thiên bia đều là từng đạo như rồng như phượng thiên quang đạo tắc ngưng tụ mà thành, mây che sương mù lượn quanh, thật lớn rộng rãi, tràn ngập bất hủ bất diệt khí tức ba động, che lại hơn phân nửa Đông Cực Đạo Vực. Đương nhiên, cái này tòa cổ xưa thiên bia tựa hồ ẩn nút tại vô tận không trung cương phong lôi hỏa tầng bên trong, lại như là đưa thân vào một thời không khác, tu vi không đủ người căn bản là không cách nào cảm ứng được cái này tòa cổ xưa thiên bia tồn tại. Tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt, Đông Cực Đạo Vực cùng thường ngày không có gì khác biệt, có chút khu vực dương quang phổ chiếu, có chút khu vực mưa to mưa lớn, cũng chỉ là phổ thông khí trời biến hóa mà thôi. Ít nhất phải đạt tới hoàng gia tầng thứ, mới có thể cảm ứng được trên bầu trời cái kia tòa cổ xưa thiên bia tồn tại, đối phổ thông tu sĩ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Xoát, giữa không trung đột ngột dần hiện ra ba đạo nhân ảnh, chính là Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo. Huyền Hoàng Đại Thế Giới cương vực cực sự bao la, hao phí gần một tháng thời gian, ba người rốt cục đi tới Đông Cực Đạo Vực. Nhìn qua trên bầu trời tòa kia như thật như ảo cổ lao thiên địa, Hàn Ngọc Giao ba người cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh sợ. Diệp Hạo hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, tốt một tòa thiên địa. Bắt đầu thiên cung so sánh cùng nhau, quả thực liền như là đom đóm trong trường hợp nhật nguyện. Hàn Ngọc Giao bó lấy mái tóc, thanh tịnh trong con ngươi dị sắc gợn sóng, môi son khẽ mở, tiếng như thanh tuyển chảy xuôi, thiên địa, lại xương thiên mệnh đạo địa, phụ tải lấy huyền diệu khó lường thiên mệnh. Ngôi đến hoàng kim đại thế, đều lại nhận khí vận dẫn dắt mà xuất thế, bên trong giấu một phương bí cảnh thế giới, ẩn chứa vô tận cơ duyên, tự nhiên xa không phải bắt đầu thiên cung có thể so sánh. Cơ Vô Đạo ngẩng đầu ngóng nhìn vô tận không trung, trong con ngươi lóe ra sáng rực thần hoa, trầm ngâm nói: "Thiên mệnh đạo bia giả thiên thế nhật, cũng chỉ là hắn bản thể chiếu rọi thôi, hắn bản thể cần phải thì giấu ở thiên bia bí cảnh bên trong." Diệp Hạo hơi hơi nhíu mày, nghi ngờ nói: "Thiên bia bí cảnh còn chưa chính thức mở ra, nghe nói Liệt Thiên Ma thổ điệp Khinh Vũ đã sớm tiến vào, nàng lại như thế nào tiến vào?" "Đi, tới gần chút nữa đi xem một chút." Hàn Ngọc Giao khẽ nói, hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng thương khung. Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo theo sát phía sau, nhanh chóng hướng về vô tận không trung chỗ chạy tới. Thời gian không lâu, Hàn Ngọc Giao ba người liền đi tới Cương Phong Lôi Hỏa tầng phía dưới. Thiên Mệnh Đạo Bia đứng ở Cương Phong Lôi Hỏa tầng chỗ sâu, tràn ngập tiên quang đạo tắc ép tới Cương Phong Lôi Hỏa tầng ba động không nghỉ, cuồn cuộn lấy cổ lão tuế nguyệt khí tức, liền phảng phất theo từ xưa đến nay trước đó thì tồn tại ở này. Thiên Mệnh Đạo Bia trung tâm vị trí chỗ Cương Phong Lôi Hỏa tầng phía dưới, hội tụ ngàn vạn tiên kiêu nhân kiệt, mỗi một cái đều có khí chất phi phàm, hoặc tuấn giật tiêu sái, hoặc kiệt ngao bất thuần, hoặc bá khí lộ ra, hoặc ma khí ngập trời, đạo vận không giống nhau. Bọn họ đại bộ phận đều là tới từ huyền hoàng đại thế giới các nơi thiên kiêu nhân kiệt, còn có một phần nhỏ đến từ phụ cận đại thế giới, tu vi kém cỏi nhất đều là hoàng giả, thậm chí có số ít thiên kiêu khiến Hàn Ngọc Giao ba người đều cảm nhận được một tia áp lực. Chín cái lân phiến hỏa hồng lân thú lôi kéo một cỗ kim quang lóng lánh chiến xa vắt ngang thương khung, trên chiến xa có một vị tài hoa xuất chúng thanh niên tóc đỏ ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng lại theo cương phong lôi hỏa tầng bên trong dẫn dắt ra từng đạo cương phong lôi hỏa ở xung quanh người lưu chuyển, quanh người lưu chuyển lên thật lớn khí tức ba động. Hàn Ngọc Giao hơi hơi nheo lại hai mắt, nhẹ giọng nói, người này hẳn là Tây Vực Hỏa Lân Động Lân Tiên Diệu, nhìn khí tức của hắn, so nghe đồn mạnh hơn, chắc hẳn đã đột phá đến bán thần cảnh giới. Nghe nói hắn tại 1-2 năm trước thì độc thân chém qua thiên thần, bây giờ càng thêm thâm bất khả trắc, tương lai nếu như đối lên, không thể đại ý. Thiên địa bí cảnh bên trong không thiếu được muốn cùng với những cái khác thiên kiêu tranh phong quyết đấu, tại trước khi tới đây, Hàn Ngọc Giao tùy tùng đã sớm sưu tập đến rất nhiều cái thế thiên kiêu tin tức tương quan. Hàn Ngọc Giao đem tin tức cùng hưởng cho Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo, làm bọn hắn đối đông đảo cái thế thiên kiêu đều có cái đại khái hiểu rõ. Nhìn đến cái này thanh niên tóc đỏ trong nháy mắt, bọn họ thì nhận ra lai lịch của người này. Diệp Hạo có chút hăng hái mà nói, Hỏa Lân Động cũng là một tòa chuẩn đế đạo thống, cái này Lân Tiên Diệu có thể so với lúc trước Ngọn Long Sơn kia minh lợi hại hơn nhiều. Đồng dạng là chuẩn đế đạo thống đạo tử, trên lệch cũng quá lớn. Vậy cũng không. Cơ Vô Đạo rất tán thành nhẹ gật đầu, hướng về trên bầu trời thiên mệnh đạo bia ra hiệu xuống, chậm rãi nói, Điệp Kinh Vũ Chố Liệt Thiên Ma Thổ đồng dạng là một tòa chuẩn đế đạo thống, nàng lại hơi kém thì chém đại đế đạo thống truyền nhân, Đế Lăng Tiên. Thậm chí, nàng còn sớm tiến vào còn chưa hoàn toàn hiện hóa thiên bia bí cảnh bên trong, so một ít đại đế đạo thống truyền nhân còn chói mắt hơn. Hàn Ngọc Giao quanh người kiếm ý lưu chuyển, nhẹ giọng nói, đạo tử ở giữa tranh phong quyết đấu, rất nhiều thánh địa, chuẩn đế đạo thống cùng đại đế đạo thống tự nhiên coi trọng, có lẽ sẽ truyền xuống cấm kỵ đạo thuật, có lẽ sẽ lưu lại bảo mệnh bảo vật, có lẽ sẽ có cường giả hộ đạo, lại sẽ không tận trở lên bao hàm mà trợ chi. Dù sao, đạo tử chết có thể lại tuyển ra mới đạo tử, có chút nội tình tiêu hao hết liền không có. Đối với chân chính thiên kiêu tới nói, xuất thân bối cảnh đối tự thân giúp ích có hạn, quan trọng còn phải nhìn mỗi người khí vận cùng thủ đoạn. Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo nghe vậy, đều lộ ra vẻ cân nhắc. Mỗi cái chuẩn đế đạo thống cùng đại đế đạo thống đạo tử, cất bước sắc thực so đại đa số tu sĩ muốn cao hơn nhiều, nắm giữ đạo pháp thần thông cũng viễn siêu người khác có thể tùy tiện áp chế đại bộ phận tu sĩ. Nhưng là, đó cũng không phải nói đại đế đạo thống hoặc chuẩn đế đạo thống đạo tử thì nhất định so các phương thánh địa thánh tử thánh nữ càng mạnh. Thậm chí, có chút không môn không phái tán tu nếu là đạt được nghịch tiên cơ duyên, cũng chưa chắc yếu hơn bọn họ. Lân Thiên Diệu như có cảm giác mở hai mắt ra, thật sâu nhìn Hàn Ngọc Giao bọn người liếc một chút, thấp giọng lẩm bẩm, Tử Tiêu Thánh Địa Thanh Hư Phong một mạch ba đại đệ tử thế mà một lần ra, thiên bia bí cảnh còn chưa chính thức mở ra, ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Lân Thiên Diệu một lần nữa nhắm lại hai con mắt, tiếp tục dẫn dắt cương phong lôi hỏa đến tối luyện bản thân, không có chủ động chào hỏi lôi kéo làm quen, cũng không có cố ý khiêu khích. Hòa thượng kia cũng là bà Sa Tịnh Thổ Thanh Đăng Phật tử sao? A, độ hóa nhân vật cấp độ thánh tử thật nhiều. Diệp Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong miệng phát ra tiếng hừ lạnh. Theo Diệp Hạo ánh mắt nhìn lại, Hàn Ngọc Giao cùng Cơ Vô Đạo liền thấy có Tuấn Mỹ hòa thượng chính xếp bằng ở Bạch Ngọc Liên Đài phía trên. Hòa thượng này mi thanh mục tú, chính đang nhắm mắt tụng kinh, trong tay nâng một chiếc phong cách cổ xưa thanh đăng, pha trộn ánh đèn chiếu dọi ra một mảnh an bình an lành Phật giới. Phật giới bên trong có 12 cái khí chất phi phạm thanh niên nam nữ hiện lên thập nhị địa chi phương vị ngồi xếp bằng bảo vệ, trên mặt đều treo an tường thành tín thần sắc, trong miệng tụng không biết tên Phật kinh, Phật âm thiện sướng âm thanh phiếu miểu mộng huyễn. Có lẽ là đã nhận ra ba người ánh mắt, thanh đăng Phật tử mở hai mắt ra, một cỗ thật lớn Phật vận tràn ngập ra. A Di Đà Phật. Thanh đăng Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, mặt mày mỉm cười, an bình an lành thanh âm xa xa truyền ra, nguyên lai là Thanh Hư Phong một mạch ba vị nhân kể đến, Liệt Tiên Ma Thổ Điệp Khinh Vũ đã tiến vào thiên bia bí cảnh, ba vị tư chất không kém chút nào nàng, gì không đi thử thử. Chương 240, từ hàng phổ độ, nhất kiếm kinh thiên chương 240, từ hàng phổ độ, nhất kiếm kinh thiên thanh đăng Phật tử thanh âm bên trong ẩn chứa một loại nào đó cổ hoặc nhân tâm lực lượng, làm cho người không tự chủ tin phục. Bực này không quan trọng thủ đoạn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hàn Ngọc Giao thần sắc đạm mạc đáp lại, thanh âm giống như kiếm minh, đem thanh đăng Phật tử thanh âm bên trong ẩn chứa cái kia cô quỷ dị lực lượng tiêu trừ từ trong vô hình. Mà vào lúc này, thanh đăng Phật tử trực giác cảm giác có một thanh tre trời đạo kiếm chém tại ý thức của mình chỗ sâu, rung động xuất kiếm kêu đạo âm, thần hồn của hắn tại đạo này tiếng kiếm reo bên trong nhanh chóng tan rã tăng rã. Thanh đăng Phật tử sắc mặt biến hóa, trong tay Phật đăng ánh đèn nhảy lên kịch liệt xuống. Ánh đèn Phật giới bên trong trong đó một vị thân mang áo trắng cấp độ thánh tử thiên kiêu khoẹt miệng lộ ra một tia không màng danh lợi đủ cười, mi tâm của hắn bên trong nứt ra mấy đạo giống như mạng nhện rất nhỏ kiếm ngân, trong chớp mắt thì lan tràn toàn thân, vô thanh vô tức bị chém thành hư vô. Cho dù thân tử đạo tiêu, trên mặt của hắn thủy chung treo an bình an lành nụ cười, để rất nhiều người quan chiến đều là có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ánh đèn Phật giới bên trong còn lại 11 vị nhân vật cấp độ thánh tử bừng tỉnh như không nghe thấy, thần sắc vẫn như cũ an tường thành kính, tâm cảnh không bị ảnh hưởng chút nào. Giang giác, nương theo lấy một đạo thanh thúy phá toái âm thanh truyền ra. Thanh đăng Phật tử trong tay Phật trên đèn nhiều một đạo rõ ràng vết rách, toàn bộ ánh đèn Phật giới đều biến đến hư huyễn rất nhiều. Hừ. Thanh đăng Phật tử buồn bực thanh âm một tiếng, sắc mặt phá lệ trắng xám, thanh tịnh hai con mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Hàn Ngọc Giao ánh mắt rơi vào ánh đèn Phật giới bên trong còn lại cái kia 11 vị nhân vật cấp độ thánh tử trên thân, ngựa khí thanh lãnh mà nói, đã sớm nghe nói, bà Sa Tịnh Thổ có một bộ từ hàng phổ độ tự tại tâm kinh, có thể phổ độ chúng sinh. Bây giờ xem ra, chẳng qua là đánh lấy phổ độ chúng sinh ngụy trang đến nô dịch những sinh linh khác thôi. Đông Hoang Ngọc Tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền, là tiểu tăng mạng muội. Thanh Đăng Phật tử một tay nắm đèn, một tay khép lại đứng ở trước người, trên mặt mang an bình an lành nụ cười, hướng về Hàn Ngọc Giao ba người khiêm tốn xa xa hành lễ. Ngay sau đó, Thanh Đăng Phật tử lại cười nói, "Uy y Nga Phật, tự có Phật tính gia trì, có thể vì ta Phật hiến ra sinh mệnh, là mỗi cái Phật môn tín đồ vinh diệu. Ngươi cần phải thấy được, hắn là mỉm cười chịu chết. Với hắn mà nói, vì ta Phật mà chết, ngược lại là một loại giải thoát. Bị độ hóa về sau, nghĩ muốn quen biết cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cái kia vẫn là bọn hắn bản thân sao?" Hàn Ngọc Giao lạnh giọng chất vấn. Thanh Đăng Phật tử ánh mắt tinh khiết như tính trẻ con, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, "Tiểu tăng độ hóa qua sinh linh, thần hồn, tư chất, nhục thân, trí nhớ đều không biến hóa, chỉ là nắm giữ sâu đậm Phật tính mà thôi, làm sao không là bản thân bọn họ?" Nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen, Phật môn cái chảy cái cối bản sự sát thực lợi hại, ta xem như linh giao đến. Hàn Ngọc Giao nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói xoay chuyển, lạnh lùng mà bà khi nói, "Đã dám ra tay, thì muốn trả giá đắt." Thanh Đăng Phật tử nụ cười trên mặt cứng lại, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, "Ngọc Tiên tử đã chiếm tiểu tăng một vị tín đồ, lại tiểu tăng đã tạ lỗi, hy vọng Ngọc Tiên tử chớ muốn làm khó tiểu tăng." Nói đến đây, Thanh Đăng Phật tử trong đông có kim tiếp tục nói, "Huyền Hoàng đại thế giới cùng phụ cận đại thế giới rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt đều hội tụ ở này, người ta như động thủ, sợ rằng sẽ bị người khác liên thủ nhằm vào. Ngọc Tiên tử nếu muốn cùng tiểu tăng quyết đấu, tiểu tăng tự sẽ tại thiên bia bí cảnh bên trong sinh lợi." Hắn vừa rồi chỉ là tiện tay thăm dò phía dưới Thanh Hư Phong một mạch ba người này hư thực, không nghĩ lấy muốn cùng bọn họ làm to chuyện. Hắn thấy, chung quanh không ít cái thế thiên kiêu đều có áp đáy hòm thủ đoạn đi tiên, lẫn nhau đều ăn ý duy trì tại một loại vi diệu thăng bằng bên trong, không ai nguyện ý tại thiên bia bí cảnh mở ra trước đó thì cùng người khác sinh tử đối mặt. Chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thanh Hư Phong ba người này thì là một đám không hề cố kỵ tên điên. Hàn Ngọc Giao đối Thanh Đăng Phật tử trong lời nói uy hiếp mắt điếc hai ngơ, hai con mắt tách ra lạnh thấu xương kiếm quang, ngựa khí băng lãnh mà nói, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi tự mình tiến vào Cường Phong Lôi Hỏa tầng, hoặc là ta chém ngươi. Những người khác, người nào như dám ra tay, ta tiếp hết lượt chính là." "Sư tỷ, muốn đánh nhau, tính ta một người." Diệp Hạo nóng lòng muốn thử, thể nội huyết dịch phát ra giang hà lao nhanh giống như tiếng oanh minh, chiến ý thẳng ngút trời. Cơ Vô Đạo thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là bóng người hư miễn rất nhiều, mờ mờ ảo ảo cùng bạn cổ hư không hòa làm một thể, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Muốn đối phó hòa thượng này, còn không cần đến các ngươi xuất thủ, ở bên cạnh lực trận là đủ. Hàn Ngọc Giao tùy ý khoát tay áo, bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Thanh Đăng Phật tử khẽ cau mày, cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của chính mình, khẽ thở dài, thiên bia bí cảnh chỗ mảnh này Cường Phong Lôi Hỏa tầng xa so với khu vực khác cẩn trọng nhiều lần, ẩn núp lấy vô tận hung hiểm, thì liền thánh nhân đều chưa hẳn dám xông vào. Ngọc Tiên tử để tiểu tăng tiến vào Cường Phong Lôi Hỏa tầng, thật sự là ép buộc. Tiểu tăng tự biết đối lý, nguyện dâng lên một kiện bán thần khí bồi tội. Nói xong, Thanh Đăng Phật tử đưa tay một dẫn, một thanh tản ra xanh mờ mờ bảo quang trường kiếm theo ánh đèn Phật giới bên trong bay ra, hướng về Hàn Ngọc Giao nhẹ nhàng bay đi. Hàn Ngọc Giao ánh mắt rơi vào trôi này thanh quang trường kiếm phía trên. Thanh trường kiếm kia bên trong kiếm ý đột nhiên cuồng bạo lên, ở băng vỡ nát ở giữa không trung. Thanh Đăng Phật tử sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, trầm giọng nói: "Ngọc Tiên tử, tiểu tăng cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi không nên quá phận." Xoát xoát xoát. Hàn Ngọc Giao tay kết kiếm quyết, giữa thiên địa đột ngột dần hiện ra ngàn vạn thanh thần kiếm, tại từng trận đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang nhanh chóng dung hợp đến một cái hỗn độn kiếm cốt bên trong, cuồn cuộn lấy sôi trào mãnh liệt thế giới chi lực, đem cả phiến thiên địa chém ra một đạo quán thông thiên địa đen nhánh một khe lớn, trong nháy mắt đến Thanh Đăng Phật tử trước mặt. Thanh Đăng Phật tử không nghĩ tới Hàn Ngọc Giao thế mà xuất thủ như thế quả quyết, thần sắc khẽ biến, miệng tụng Phật âm, A Di Đà Phật. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trong tay Thanh Đăng đột nhiên tách ra phô thiên cái địa Phật quang tiền vận, thật lớn ánh đèn Phật giới bao phủ tại chính mình quanh người. Giữa thiên địa vang lên cổ lão Phật Đà tiếng tụng kinh, nguyên một đám dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà hư ảnh tại ánh đèn Phật giới bên trong hiện hóa, mỗi cái Phật Đà hư ảnh sau đầu đều hiện lên ra một chiếc thanh đăng, dường như có thể chiếu rọi vạn cổ thương khung. Cùng lúc đó, ánh đèn Phật giới bên trong còn lại 11 vị cấp độ thánh tử thiên kiêu đồng loạt mở hai mắt ra. Mỗi cái trên thân thể người đều phun trào ra lượng lớn sinh mệnh bản nguyên cùng ngập trời nguyện lực, nguyên một đám bóng người đều nhanh nhanh hư miễn xuống dưới, mà toàn bộ ánh đèn Phật giới lại càng ngày càng chân thực thật lớn. Ầm ầm, hỗn độn kiếm cốt cường thế chém tại ánh đèn Phật giới phía trên, phát ra long trời lở đất giống như tiếng oanh minh, hư không mảng lớn đổ sụp, từng đạo kéo dài mấy ngàn dặm vết rách hư không lớn lan tràn hướng nơi xa. Có chút vết rách hư không lớn lan tràn đến phía trên Cương Phong Lôi Hỏa tầng bên trong, lại bị tùy tiện ma diện, chỉ có thể khiến cho bộ phận Cương Phong Lôi Hỏa biến đến càng thêm cuồng bạo, vẫn chưa đưa đến cái gì thực chất tính tác dụng. Ánh đèn Phật giới bên trong còn lại 11 vị cấp độ thánh tử thiên kiêu bóng người không bị khống chế vỡ nát thành hư vô, toàn bộ ánh đèn Phật giới đều sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể vỡ nát dáng vẻ. Tiểu tăng đi đầu một bước, tại thiên bia bí cảnh bên trong xin đợi Ngọc Tiên tử. Thanh Đăng Phật tử chung quanh ánh đèn Phật giới nhanh chóng thu liễm, hóa thành một kiện Phật quang áo cà sa bảo vệ bản thân, cả người trong nháy mắt đầu nhập vào Cường Phong Lôi Hỏa tầng bên trong. Chương 241, Hoàng Kim Long tộc, Đại Đế đạo thống. Chương 241, Hoàng Kim Long tộc, Đại Đế đạo thống. Ầm ầm. Nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh, Thanh Đăng Phật tử thân ảnh biến mất tại Cường Phong Lôi Hỏa tầng bên trong, chỉ để lại một nửa nhuốm máu áo cà sa bay xuống. Thiên Mệnh Đạo Bia phía dưới rất nhiều thiên tiêu cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn về phía Hàn Ngọc Giao đám ba người trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận giao lưu. Đông Hoang Ngọc Tiên tử, quả nhiên cường thế. Thanh Đăng Phật tử từng tuần tự độ hóa hơn 20 vị cấp độ thánh tử thiên tiêu, từng cùng thượng cổ minh gia đạo tử Minh Tuyệt đại chiến mấy ngày mà chưa phân thắng bại, từng hơi kém độ hóa thánh đạo quân gia đạo tử quân vô danh, lại bị Ngọc Tiên Tử một kiếm đẩy vào Cương Phong Lôi Hỏa tầng, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Ngọc Tiên Tử một kiếm kia quá sắc bén, Thanh Đăng Phật Tử không muốn cùng nàng ở chỗ này vật lộn xuống mái, chỉ có thể lấy lui làm tiến, giữ lại tuyệt đại bộ phận thực lực, mượn một kiếm này chui vào Cương Phong Lôi Hỏa tầng, còn có một đường sinh cơ. Thiên Mệnh Đạo Bia vị trí mảnh này Cương Phong Lôi Hỏa tầng xa so với khu vực khác muốn dày nặng hơn nhiều, cho dù thánh nhân xông vào đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, coi như Thanh Đăng Phật Tử có thể tìm được Thiên Bia bí cảnh chỗ, coi như hắn còn có không ít thủ đoạn bảo mệnh, chờ hắn tiến vào Thiên Bia bí cảnh, đoán chừng không chết cũng phải nửa tàn. Vậy cũng chưa chắc. Từ xưa phúc họa liền nhau, Thiên Bia bí cảnh bên trong ẩn chứa vô tận tạo hóa, hắn nếu có thể sớm tiến vào, nói không chừng liền có thể đạt được một ít nghịch thiên cơ duyên. Hàn Ngọc Giao thu kiếm mà đứng, ánh mắt bệ nghệ quét về phía trung quanh, tự có một cỗ không lời bá khí bao phủ toàn trường. Ngay tại vừa rồi, Hàn Ngọc Giao không tì vết kiếm tâm cảm ứng được vài luồng mịt mờ mà cường đại khí, cử động lần này cũng là vì trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Tuyệt đại đa số thiên kiêu cũng không dám cùng Hàn Ngọc Giao đối mặt, thì liền tiếng nghị luận đều theo bản năng nhỏ xuống. Đúng vào lúc này, xa xa một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh uy nga lâu thuyền bên trên có cái đầu sinh một đôi hoàng kim long sừng thanh niên anh tuấn xa xa nâng chén, âm thanh trong trẻo ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt. Đông Hoang Ngọc Tiên Tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ là Trung Châu Hoàng Kim Long tộc đạo tử, Ngạo Thiên. Ở chỗ này, coi là nửa cái địa chủ. Ngọc Tiên Tử có thể hay không nể mặt, đến cùng uống một chén. Đông đảo tiên kiêu nghe vậy, cũng không khỏi đến tâm thần lẫm liệt. Hoàng Kim Long tộc thuộc về Thái Cổ Long vực một cái long tộc chi nhánh, từng đi ra một tôn cái thế đại đế, nội tình xa so với Liệt Tiên Ma thổ còn phải thâm hậu được nhiều. Thiên Bia bí cảnh còn chưa mở ra, chẳng ai ngờ rằng thế mà liền tòa này đại đế đạo thống đạo tử đều tự mình chạy đến. Hàn Ngọc Giao dương mắt nhìn tới, phát hiện cái kia chiếc nguy nga lâu thuyền phía trên chừng hơn 10 vị tư thái khác nhau long tộc, đoán chừng đều là huyền hoàng đại thế giới các đại long tộc tiên tri tiêu tử, cộng đồng bảo vệ lấy Hoàng Kim Long tộc Ngao Thiên. Theo cái này chút trong long tộc, Hàn Ngọc Giao rõ ràng cảm ứng được Đông Hải Long tộc đặc hữu khí tức. Hàn Ngọc Giao lạnh lùng đáp lại nói, trên người của ta có Đông Hải Long tộc nguyền rủa, ngươi muốn thay Đông Hải Long tộc ra mặt, cũng không cần phải dối trá như vậy. Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo trên thân đều hiện ra ngút trời chiến ý, vô thanh vô tức đứng ở Hàn Ngọc Giao phía sau hai bên. Ngao Thiên Vương người đứng dậy, quanh người tự có một cố khó mà diễn tả bằng lời long khí chiếm cứ, khẽ khẽ thở dài, nói: "Hoan gian nên giải không nên kết, ta ngược lại thật ra muốn thay ngươi cùng Đông Hải Long tộc làm hòa sự lão, việc này như vậy bỏ qua, không biết Ngọc Tiên Tử ý như thế nào?" Hàn Ngọc Giao gọn gàng dứt khoát từ chối nói: "Không cần. Đông Hải Long tộc chung chặn giết ta 37 lần, món nợ này, vạch trần không qua. Cái kia thật là quá đáng tiếc." Ngao Thiên lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống lại. Diệp Hạo tiến tới góc mặt, hướng về Hàn Ngọc Giao truyền âm hỏi: "Sư tỷ, muốn hay không xử lý bọn họ?" Hàn Ngọc Giao không để ý nói, muốn giết cũng không nhất thời vội vã, đợi đến Thiên Bia bí cảnh mở ra, lại cùng bọn hắn làm kết thúc là đủ. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Cương Phong Lôi Hỏa tầng, nóng lòng muốn thử mà nói: "Sư tỷ, Điệp Khinh Vũ sớm thì tiến vào Thiên Bia bí cảnh bên trong. Cái kia con lửa chọc cũng bị sư tỷ đánh vào đến Cương Phong Lôi Hỏa tầng đồng dạng có khả năng tìm được Thiên Bia bí cảnh. Chúng ta muốn hay không đi thử xem?" "Không có ý nghĩa." Hàn Ngọc Giao nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Mục tiêu của chúng ta là Thiên Mệnh Đạo Địa, không cần thiết đem lực lượng lãng phí ở Cương Phong Lôi Hỏa tầng phía trên. Bất quá, Cương Phong Lôi Hỏa tầng đối với thối thể có chỗ tốt cực lớn, tại chỗ không ít tiên kiêu đều tại mượn nhờ Cương Phong Lôi Hỏa đến thối thể, ngươi như cảm thấy hứng thú có thể đi thử xem, không nên quá xâm nhập là được." "Tốt, vậy ta thì đi thử xem. Nếu như muốn đánh nhau, ta sẽ tùy thời trở về." Diệp Hạo gật đầu, trên thân bộc phát ra ngút trời chiến ý, thả người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang chui vào đến Cương Phong Lôi Hỏa tầng bên trong. "Sư tỷ, ta cũng muốn đi cảm thụ một phen, nhìn xem ta hư không thần thể tại Cương Phong Lôi Hỏa tầng bên trong có thể chịu đựng lấy bao lớn áp lực." Cơ Vô Đạo hướng về Hàn Ngọc Giao nói một câu, bóng người vô thanh vô tức biến mất tại lâu thuyền phía trên. Hàn Ngọc Giao vẫn chưa ngăn cản, hai người này thủ đoạn bảo mệnh đều không ít, chỉ cần không phải quá tìm đường chết, Cương Phong Lôi Hỏa tầng cũng rất khó lưu bọn hắn lại. Hàn Ngọc Giao không tì vết kiếm tâm thanh thản thanh tịnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên cái kia như thật như ảo thiên mệnh đạo địa, cả người sa vào đến một loại nào đó ngộ đạo trong trạng thái. Xa xa trên bầu trời, nổi trôi một đóa xanh mờ mờ to lớn đám mây. Đám mây bên trên có một chiếc bàn bạch ngọc án, phía trên bày chút linh quả hỏa thanh trà, thượng cổ minh gia đạo tử Minh Tuyệt cùng đại chu thánh triều thánh nữ Chu Tuyết Tình sóng vai mà ngồi, bàn ngồi đối diện Thương Sơn đế tộc đế Lăng Tiên. Nhìn thấy Hàn Ngọc Giao một kiếm kia phong thái, đại chu thánh nữ trong con ngươi dị sắc gợn sóng, giòn tiếng nói: "Thật không nghĩ tới cái kia con lửa chọc nhanh như vậy thì cắm đến Ngọc Tiên Tử trong tay, phu quân, ngươi muốn cầm xuống Ngọc Tiên Tử cũng không dễ dàng đây." Minh Tuyệt hơi hơi meo lại hai mắt, lạnh giọng nói: "Ta cùng Thanh Đăng Phật Tử giao thủ qua, người kia tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Hắn chưa xuất toàn lực liền mượn cơ hội chui vào đến Cương Phong Lôi Hỏa tầng bên trong, chắc hẳn có năm chắc có thể đi vào đến Thiên Bia bí cảnh bên trong. Còn Ngọc Tiên Tử, chờ đến Thiên Bia bí cảnh, ta tự có sắp xếp." Đại Chu Thánh Nữ lột một hạt tử vận trong suốt quả nho, đặt ở Minh Tuyệt trong miệng, sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên cười nói mà nói: "Xem ra ta rất nhanh liền có thể thêm một cái hảo tỉ muội." Đế Lăng Tiên bưng lên trước mặt một chén trà xanh ngửi ngửi hương trà, hướng về Minh Tuyệt nhắc nhở: "Hàn Nguyệt Thánh Triều không đáng sợ, đáng sợ là Ngọc Tiên Tử sư tôn. Minh huynh, ngươi muốn động nàng, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." Minh Tuyệt ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói: "Ta xác thực không nghĩ tới, sư tôn của nàng thế mà trưởng thành nhanh như vậy, có thể hủy diệt một phương chuẩn đế đạo thống tồn tại, thì liền ta đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Nhưng là, nếu như Ngọc Tiên Tử cảm mến tại ta, hắn cũng không có tư cách ngăn cản a. Nguyên lai là ngươi muốn mượn trên người nàng khí vận đến tiến hành thiên bia lưu danh." Đế Lăng Tiên lông mi dài dương nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ tiếc, lấy Ngọc Tiên tử ngạo khí, ngươi muốn cho nàng cảm mến, đoán chừng không có khả năng. Minh tuyệt đối với cái này không muốn nhiều lời, tùy ý nói, kia chính là ta chuyện của mình, ngươi nghĩ những thứ này, còn không bằng suy nghĩ một chút tại Thiên Bia bí cảnh bên trong như thế nào đối phó Điệp Khinh Vũ. Đế Lăng Tiên nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, trong con ngươi tách ra hai đạo hào quang sáng chói, trầm giọng nói, không thể không thừa nhận, thuần huyết liệt thiên ma điệp, thực lực sát thực cường hãn. Đi qua trận chiến kia, ta đã niết bàn thủy biến, nếu như lại đối lên nàng, ta có lòng tin có thể chém nàng. Minh Tuyệt nhẹ nhàng nói, huyền hoàng đại thế giới tuyệt đại đa số thiên kiêu đều đến nơi đây, thậm chí vẫn còn có đại thế giới thiên kiêu đến, lại chỉ có một mình nàng có thể tại Thiên Bia bí cảnh còn chưa hiện hóa trước đó thì cưỡng ép tiến vào bên trong. Ngươi muốn chẳng nàng, chỉ sợ không dễ. Đế Lăng Tiên hơi hơi trầm mặc dưới, lạnh giọng nói, ngươi có ngươi tính kế, ta có kế hoạch của ta. Đương nhiên, tại Thiên Bia bí cảnh bên trong, chém nàng ngược lại là thứ yếu. Mục tiêu của ta là Thiên Bia lưu danh. Chương 242, Thái cổ thế giới, Thiên mệnh chi lực. Chương 242, Thái cổ thế giới, Thiên mệnh chi lực. Thiên mệnh đạo địa giới, thiên kiêu tụ tập, đều là có tài năng bất phàm. Hàn Ngọc Giao không tỉ vết kiếm tâm chiếu rọi, rất nhiều cái thế thiên kiêu khí tức tận ở vùng tim. Bắc Nguyên Viễn cổ ma cung vạn ác ma tử ngồi tại một cái bạch cốt vương tọa phía trên, lấy xương sọ vì ly chén, uống từng ngụm lớn lấy máu đỏ tươi. Thái Ngạo Quân gia quân vô danh xếp bằng ở màu tím đám mây phía trên, yên tĩnh cảm ngộ thiên mệnh đạo bia đạo vận. Thượng cổ man tộc man kiền toàn thân đồ đăng hoa văn tuần tự sáng lên, mang theo cổ lão man hoàng khí tức, lần lượt xông vào cường phong lôi hỏa tầng tối luyện bản thân. Ngoại trừ những thứ này cao thủ thành danh bên ngoài, một số nhập thế không lâu cái thế thiên kiêu, tư chất thực lực không kém chút nào bọn họ. Trung Châu Chí Tôn Điện Đường đạo tử, Bắc Nguyên Chín Âm Ma Quật ma tử, Tây Vực Không Minh Chùa Phật tử, Nam Cương cổ tộc đạo tử. Không chỉ có là huyền hoàng đại thế giới, cách nhau rất xa Càn Đô đại thế giới, Thanh Cực đại thế giới, Quỳnh Hoa đại thế giới, chờ đại thiên thế giới cũng có không ít cái thế thiên kiêu chạy đến. Thậm chí còn có số rất ít thiên tiêu là tới từ trong truyền thuyết tiên môn. Như là ở vào phổ thông thời đại, những thứ này thiên tiêu mỗi một cái đều như ngôi sao lóa mắt, đều là trăm ngàn năm khó ra một vị cái thế thiên tiêu, bây giờ lại đều như nấm mọc sau mưa mang giống như sung ra. Theo thời gian trôi qua, thiên mệnh đạo bia tán phát uy áp càng ngày càng cường thịnh, đến chỗ này thiên tiêu càng ngày càng nhiều. Nửa tháng sau, ầm ầm, thiên mệnh đạo bia đột nhiên tách ra vô lượng tiên quang đạo tắc, như núi kêu biển gầm hướng về khắp nơi bát hoang bao phủ mà đi, tại phương viên trăm vạn dặm trên bầu trời quần quần không nghỉ, lan đến gần toàn bộ sinh linh tất cả đều vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Đang cuộn trào tiên quang đạo tắc trong biển rộng, ẩn ẩn có một phương thê lương cổ lão đại thiên thế giới hiển hóa. Thiên địa bí cảnh chính thức mở ra. Hàn Ngọc Giao chống rông xuất hiện tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong, từng tòa uốn lượn như dòng sơn mạch lan tràn hướng nơi xa, tùy tiện một ngọn núi đều năm chắc cao vạn trượng, xe ngắt của một giả thiên tế nhật, ngàn dặm đại hồ khắp nơi có thể thấy được, trường răng cổ hà lao nhanh cuộn cuộn, thỉnh thoảng lại có từng đạo yêu cầm man thú bay ngang qua bầu trời, ném rơi xuống mảng lớn bóng mờ, tràn ngập nguyên thủy cổ lão khí tức ba động. Tại xa xôi chân trời, có một tòa quanh quẩn lấy tiên quang đạo tắc cổ lão thiên bia lập ở trên thế giới, tràn ngập một loại huyền ảo khí tức thần bí ba động, phảng phất là hết thảy thiên đạo vận mệnh ngọn nguồn. Cái kia chính là thiên mệnh đạo bia bản thể. Tiến vào thiên bia bí cảnh người, xuất hiện phương vị hoàn toàn tùy cơ, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo vẫn chưa xuất hiện tại Hàn Ngọc Giao phụ cận. Hàn Ngọc Giao dò ra thần niệm, phát hiện thần niệm tựa như là xa vào đến đầm lầy bên trong, chỉ có thể dò xét phạm vi ngàn dặm, lại xa liền sẽ hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Truyền thuyết thiên bia bí cảnh là một tòa phong ấn thái cổ thế giới, thiên cơ mệnh số hỗn loạn một mảnh, khoảng cách xa hơn một chút đều không thể cảm giác ra càng nhiều tin tức. Quả thật có chút không giống bình thường chỗ. Hàn Ngọc Giao có chút hăng hái khẽ nói, lại lấy không tỉ vết kiếm tâm cảm ứng, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai vị sư đệ cách mình cực kỳ xa xôi, không cách nào cảm ứng ra hai người cụ thể phương vị. Suy tư một lát, Hàn Ngọc Giao âm thầm xúc động thể nội cái kiếp như thật như ảo tiên thiên ngũ phương kỳ, nhất thời cảm ứng ra Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo cụ thể phương vị, đều tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, vẫn là ở vào phương hướng khác nhau. Nàng ngược lại là vẫn chưa lo lắng quá mức Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo, nàng rõ ràng hai vị này sư đệ thủ đoạn, tin tưởng bọn họ đủ để ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào. Soát. Đột nhiên, trong hư không có một vệt kim quang mang theo ngập trời yêu man khí tức vượt ngang thương khung, đánh thẳng giữa không trung một cái mới xuất hiện thanh niên mặc áo đen. Đó là gần trượng lớn nhỏ thần điêu, con ngươi màu vàng sậm tỏa ra lấy sắc bén cùng cực quang mang, toàn thân lông vũ sáng chói như kim, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn nút lấy sâu xa như biển hung lệ sắc khí, khí tức đủ để sánh ngang tôn chủ. Mấu chốt nhất là, cái này thần điêu bên ngoài thân ẩn ẩn có một loại nào đó huyền diệu thiên mệnh chi lực như là sóng nước lưu chuyển, che lại nó khí thế, nếu không phải nó chủ động xuất thủ, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ theo bản năng không để ý đến nó tồn tại. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, trước tiên tế ra một tòa thành quang lưu chuyển 9 tầng bảo tháp đem chính mình bao phủ ở bên trong. Vâng, đương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, 9 tầng bảo tháp ầm vang nổ nát vụn, thanh niên mặc áo đen kia thân thể trong nháy mắt vỡ vụn thành huyết vụ đầy trời, thì liền chân linh đều không thể chạy ra. Thiếu niên mặc áo đen kia là một vị hoàng gia đỉnh phong tuổi trẻ tuấn ngạn, lại bị trong nháy mắt biểu sát, tòa này trên đại thế giới cơ duyên khắp nơi trên đất, lại đồng dạng nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm không biết. Hàn Ngọc Giao đôi mi thanh tú dương nhẹ, nàng rõ ràng cảm ứng được, cái kia hoàng kim thần điêu đánh giết thanh niên mặc áo đen về sau, trên thân lưu chuyển tiên mệnh chi lực càng thêm nồng nặng, liền phảng phất tán đại bổ chi vận. Hoàng Kim Thần Điêu cảm ứng được Hàn Ngọc Giao tồn tại, sắc bén trong con ngươi tách ra hung sát quang mang, hóa thành một vệt kim quang phóng tới Hàn Ngọc Giao. Khen, một đạo chói lọi kiếm quang chém qua, Hoàng Kim Thần Điêu nhất thời nát vỡ thành hai mảnh, mơ hồ có một loại nào đó tối tăm bên trong huyền diệu lực lượng hội tụ đến Hàn Ngọc Giao trên thân. đây chính là thiên mệnh chi lực sao? Hàn Ngọc Giao trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói, cái này thần điêu lâu dài sinh hoạt tại tòa này cổ quái trong thế giới, trên thân lây dính loại này huyền ảo thiên mệnh chi lực, che đậy thần niệm, che lấp khí tức, đoán chừng tiến vào thiên bia bí cảnh bên trong rất nhiều thiên tiêu phải bỏ mạng không ít. Nói đến đây, Hàn Ngọc Giao nhìn hướng chân trời cái kia tòa cổ xưa thiên địa, mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Muốn thiên bia lưu danh, nhất định phải thu tập được đầy đủ thiên mệnh chi lực. Vô luận là chém giết mảnh thế giới này cổ lao sinh linh, vẫn là đánh giết còn lại thiên tiêu, cũng có thể thu thập thiên mệnh chi lực. Làm sao cảm giác giống như là tại dưỡng cổ? Hàn Ngọc Giao thu nhiếp tâm thần, hóa thành một đạo kiếm quang phóng hướng thiên mệnh đạo bia bản thể chỗ. Dưới cái nhìn của nàng, tiến vào thiên bia bí cảnh rất nhiều thiên tiêu, vô luận xuất hiện ở phương vị nào, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến thiên mệnh đạo bia chỗ. Ngược lại là có thể ở thiên mệnh đạo bia chỗ cùng hai vị sư đệ tụ hợp. Thái cổ thế giới thật lớn vô biên, không chỉ có vô số yêu cầm cổ thú ẩn nút, còn có các loại di tích hiểm địa dấu dếm, lại thêm cả tòa trong thế giới đều có thiên mệnh nói uy áp chế, muốn đổi tới thiên mệnh đạo bia chỗ, cần thiết thời gian chỉ sợ sẽ không quá ngắn. Cùng một thời gian, tiến vào thiên bia bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số thiên tiêu đều bị không biết tập kích. Đối với tòa này thái cổ thế giới yêu cầm cổ thú tới nói, những thứ này không có thiên mệnh chi lực hộ thân thiên tiêu quả thực tựa như là trong bầu trời đêm đèn sáng đồng dạng lóa mắt, có thể nói là bia sống. Mới tiếp xúc thì có gần trăm vị thiên tiêu vẫn lạc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, đại bộ phận thiên tiêu đều vượt qua đợt công kích thứ nhất, thu tập được thiên mệnh chi lực, che lại tự thân khí tức, nắm giữ thăm dò thiên địa bí cảnh tư bản. Thiên địa bí cảnh các nơi đều đang phát sinh lấy kinh thiên động địa đại chiến, thiên tiêu cùng tiên yêu cầm cổ thú chém giết, thiên tiêu ở giữa tranh phong quyết đấu, tràn ngập tại cả tòa thiên địa bí cảnh bên trong thiên mệnh chi lực càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 243, thiên tiêu tranh phong, long tộc cản đường. Chương 243, thiên tiêu tranh phong, long tộc cản đường. Ngàn dặm đại hồ, sóng biết dập dờn. Hỏa Lân Động đạo tử Lân Thiên Diệu đứng ở trên bầu trời, sau lưng hiện ra một tôn giả thiên tế nhật liệt diễm kỳ lân pháp tướng, tản mát ra phần thiên diệt địa cái thế lửa uy. Phía dưới ngàn dặm đại hồ trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một mảnh lưu ly trạng thái đất khô cằn phía trên trải rộng giao long, huyền quy, quái ngư, tôn cua chờ thủy tộc đốt cháy khét hải cốt, từng tia từng sợi thiên mệnh chi lực hội tụ đến Lân Thiên Diệu trên thân. Theo bọn gia hỏa này trên thân thu tập được thiên mệnh chi lực quá mỏng manh, thậm chí đều kém xa tít tắp ta tự thân số mệnh biến thành thiên mệnh chi lực, muốn thiên bia lưu danh, xem ra còn phải theo còn lại thiên kiêu trên thân nghĩ biện pháp. Lân Thiên Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng lên trời mệnh đạo bia mau chóng đuổi theo. Vạn trượng đỉnh núi cao, xuyên thẳng mây xanh. Thượng cổ man tộc đạo tử Man Kiền đem một cái sau lưng mọc lên hai cánh thái cổ ác long xé nát mặc cho đầy trời mưa máu vẩy xuống trên người mình. Man Kiền tắm rửa ác long máu tươi, trên người đồ đằng hoa văn lóe ra sáng bóng trong suốt, đem ác long trong máu năng lượng đều hấp thu, trên thân ẩn ẩn có một tầng thiên mệnh chi lực lưu chuyển. Chân bóng như ngọc trên vách đá dựng đứng, chiếu rọi ra nguyên một đám mơ hồ mông lung bóng người, tựa hồ tại diễn luyện lấy một loại nào đó huyền ảo công pháp. Ô Tồn Lễ Độ Quân vô danh đứng ở vách đá trước, tiên tính lĩnh hội trên vách đá dựng đứng huyền diệu đạo vận, trên thân lưu chuyển thiên mệnh chi lực đang nhanh chóng lớn mạnh lấy. Hoang Nguyên Bao La, các đá đỏ sậm, màu đỏ thâm quái phong gào thét. Viễn cổ ma cung vạn ác ma tử khống chế bạch cốt vương tọa bay ngang qua bầu trời, cuồn cuộn ma khí ở trong thiên địa không ngừng kích động. Ở tại phía trước, Đông Hoang Thiên Quỳnh Thánh Địa Thánh Nữ khống chế lấy một kiện thanh ngọc lướt qua hốt hoảng chạy trốn, kinh hoàng thanh âm xa xa truyền ra, vạn ác ma tử, thả ta một con đường sống, ta nguyện cả đời làm bộ. Ngươi mặt hàng này, không xứng làm người hầu của ta. Vạn ác ma tử trong mắt lóe ra bạo ngược thần sắc, băng lãnh thanh âm giống như theo cựu lũ truyền ra. Sau một khắc bên trong, vạn ác ma tử dưới thân bạch cốt vương tọa tay viện chỗ một viên đầu lâu đột ngột biến mất, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn quỳnh thánh nữ phía trước. Cái đầu lâu này đã biến thành gần trượng lớn nhỏ, một miệng đem ngàn quỳnh thánh nữ nuốt vào, miệng lớn nhấm nuốt vài cái, máu tươi hỗn hợp có toái cốt theo khô lâu trong miệng vẩy xuống. Vạn ác ma tử cước bộ không ngừng, khống chế bạch cốt vương tọa, thẳng đến thiên mệnh đạo địa. Những nơi đi qua, vô luận là thiên tiêu vẫn là thái cổ hung thú, tất cả đều hóa thành vô số cỗ hải cốt. Trong dặm rộng lớn thông thiên sông lớn lao nhanh gào thét, lãng quyển chín trời, danh chấn hoàn vũ. Đáy sông có một tòa cổ xưa thủy tinh cung điện tràn ngập tiên quang đạo tắc, dường như ngăn cách tại một chỗ không biết thời không bên trong, không chút nào thụ tuế nguyện xâm nhập. Hoàng Kim Long tộc Ngao Thiên chắp tay đứng ở thủy tinh cung ngoài điện, trong mắt lóe ra nóng rực thần sắc, hiên tổ năm đó tiến vào nơi đây, cảm ứng được nơi đây có một đạo thái cổ long tộc truyền thừa, lại không thể phá vỡ tòa này long cung phòng ngự, lưu lại hậu thủ, để cho chúng ta hậu bối đệ tử tới lấy, hy vọng hiên tổ những năm này chuẩn bị hữu dụng. Nói xong, Ngao Thiên lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lưu chuyển lên thái cổ khí tức long phủ. Long phủ đột nhiên quang hoa sáng rõ, hóa thành ngàn vạn đạo như thật như ảo thái cổ chân long, theo phương hướng khác nhau chui vào đến trước mắt tòa này thủy tinh cung trong điện. Thủy tinh cung điện trung quanh lưu chuyển tiên quang đạo tắc một trận hư huyễn, Ngao Thiên bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên địa bí cảnh các nơi, rất nhiều thiên tiêu đều có cơ duyên của mình cùng cảnh ngộ. Hàn Ngọc Giao hướng về thiên mệnh cổ bia đi đường mấy ngày, lại phát hiện cơ hồ không sao cả rút ngắn cùng thiên mệnh cổ bia khoảng cách, chỉ có trên thân lưu chuyển thiên mệnh chi lực càng thêm nồng đậm, nàng cùng tòa này thiên bia bí cảnh ở giữa ẩn ẩn nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái liên hệ. Mà lại, theo nàng tiến lên, nàng mơ hồ cảm ứng được bản thân mình khí vận chi lực đều muốn vô thanh vô tức chuyển hóa thành thiên mệnh chi lực, lại bị thể nội tiên tiên ngũ phương kỳ cho ngăn trở, làm nàng lòng sinh cảnh giác. Bởi vì thể nội khí vận chi lực chuyển biến, thì liền nàng không tỉ vết kiếm tâm cùng hỗn độn kiếm thể đều không thể phát giác mảy may. Tòa này thiên bia bí cảnh tựa hồ còn ẩn nặc lấy càng sâu tầng không biết bí mật. Giống, giống, giống. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên từng đạo to rõ long ngâm âm thanh, ngàn vạn đạo chân long hư ảnh tại thương khung du tẩu, tràn ngập thật lớn trận đạo uy áp. Thời gian trong nháy mắt, Hàn Ngọc Giao chung quanh vạn dặm thiên địa đều bị giam cầm lại, hóa thành một tòa lồng giam. Hàn Ngọc Giao đôi mi thanh tú dương nhẹ, ngựa khí thanh lãnh mà nói, tính toán thời gian, Đông Hải Long tộc cũng nên đến, lan ra đến đi. Từ khi tiến vào thiên địa bí cảnh, Hàn Ngọc Giao thì rõ ràng cảm ứng được thể nội Đông Hải Long tộc nguyên rủa đang nhảy nhót không nghỉ, minh bạch là Đông Hải Long tộc đang tìm kiếm phương vị của mình, nhưng từ không có chút nào e ngại. Tại trung quanh nàng, Đông Dương hiện ra 9 cái tư thái khác nhau thanh niên nam nữ, mỗi người trên trán đều sinh trưởng một đôi trong suốt sừng rồng, mỗi người khí tức đều tại tôn chủ cảnh giới, tất cả đều coi là tư chất phi phàm cái thế thiên kiêu. Đi đầu một người là cái dáng người thẳng tắp thanh niên, lông mày cung cao đứng thẳng, mắt tỏa thần quang, trầm giọng nói, "Đông Hải Long tộc đại thái tử Ngao Kim Tiêu, cùng chư vị Long tộc đạo hữu, ở chỗ này xin đợi đã lâu." Hàn Ngọc Giao dương mắt quét tới, phát hiện ngoại trừ Ngao Kim Tiêu bên ngoài, còn có 3 cái đều là tới từ khu vực khác Long tộc, còn lại 5 người tất cả đều là tới từ Hoàng Kim Long tộc. Hàn Ngọc Giao ánh mắt rơi vào Ngao Kim Tiêu trên thân, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngao Phong Vân là Đông Hải Long tộc thập tam thái tử, hắn bỏ mình thời điểm đều sống hơn 100 tuổi, ngươi là đại thái tử, tối thiểu đến sống mấy trăm năm đi. Thế mà còn có thể đi vào thiên bia bí cảnh." Ngao Kim Tiêu hơi hơi sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ tới Hàn Ngọc Giao sẽ hỏi ra như thế cái vấn đề, sắc mặt âm trầm đáp lại nói, "Bản thái tử thọ nguyên còn chưa quá ngàn, tự nhiên có thể đi vào tới nơi đây." Nguyên lai thiên bia bí cảnh đối thọ nguyên hạn chế tại ngàn năm sao? "Sư phụ, giống như mới 100 tuổi ra mà ta." Hàn Ngọc Giao khẽ miệng không tự chủ bùng lên, nàng vốn là đối tòa này thiên bia bí cảnh còn vạn phần kiêng kỵ, biết được tin tức này, nhất thời không cố kỵ nữa. Hàn Ngọc Giao ánh mắt rơi vào mấy vị Long tộc trên thân, có chút ngoài ý muốn mà nói, "Hoàng Kim Long tộc Ngao Thiên không tới sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi tạm ngư, cũng dám đến chặn giết ta? Ngươi còn chưa xứng để đạo tử xuất thủ." Hoàng Kim Long tộc mấy cái thiên kiêu quát lạnh. Hàn Ngọc Giao khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, "Ngao Thiên như đã tới, còn có một chút ý tứ. Đối phó các ngươi, thực sự không thú vị. Chớ có cuồng vọng. Ta biết thực lực của ngươi đối sát thiên thần, nhưng là, chúng ta đã dám ra tay, há có thể không có nắm chắc. Tòa này Vạn Long Phá Kiếm thần trận, cũng là chuyên môn vì đối phó ngươi loại này kiếm tu." Ngao Kim Tiêu gầm thét, giữa thiên địa vang lên từng đạo liên tiếp tiếng long ngâm, rất nhiều long hình trận văn liên tiếp sáng lên, lộ ra một cỗ huyền ảo cùng cực khí tức ba động. Tại thời khắc này, Hàn Ngọc Giao mơ hồ cảm nhận được thể nội kiếm ý ẩn ẩn bị áp chế. Đây là một tòa đặc biệt nhằm vào kiếm tu thần cấp đại trận. Dạng này mới có chút ý tứ. Hàn Ngọc Giao khẽ nói, tay kết kiếm quyết, trong hư không hiện ra một vầng trăng sáng, rơi xuống đầy trời thái âm kiếm lực, phô thiên cái địa hướng về Ngao Kim Tiêu cùng còn lại 8 vị Long tộc thiên kiêu phủ tới. Chương 244, Đăng Hỏa Tương Truyền, U Minh Chuyển Sinh Liên. Chương 244, Đăng Hỏa Tương Truyền, U Minh Chuyển Sinh Liên giống. Giữa thiên địa vang lên từng đạo liên tiếp long ngâm âm thanh, tràn ngập ở trong thiên địa thái âm nguyệt hoa vô thành vô tức băng tán, trong đó kiếm ý đều hoàn toàn phá hư vỡ vụn, rơi xuống Ngao Kim Tiêu bọn người trên thân thời điểm sớm đã không có chút nào ảnh hưởng. Ngao Kim Tiêu bọn người thấy thế, cả đám đều phân chấn tâm thần. Thân trận này đặc biệt nhằm vào kiếm tu, chỉ cần còn chưa thành thần, đều là bị hạn chế. Thân ở trong trận, nàng một thân tu vi đủ để phế bỏ tám thành. Mọi người liên thủ chém nàng. Ngao Kim Tiêu lớn tiếng hô lên, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Lời còn chưa dứt, Ngao Kim Tiêu liền đã tê ra một thanh lạnh lóng lánh hắc kim tam xoa kích, mang theo bán thần khí đặc hữu uy áp, hướng về Hàn Ngọc Giao mau chóng đuổi theo. Còn lại 8 vị Long tộc thiên kiêu không hẹn mà cùng tế ra các loại bảo vật, đồng loạt hướng về Hàn Ngọc Giao trên thân bắt chuyện, hư không băng điệt, vạn đạo rung động. Hàn Ngọc Giao thần sắc không thay đổi, đi qua vừa rồi thăm dò, nàng đã thăm dò ra tòa này nhằm vào kiếm tu thần trận nội tình, quả thật có thể áp chế kiếm tu. Nhưng là, chỉ cần đủ cường đại, thần trận này căn bản vô hiệu. Nàng từng chiếm được trận đạo thần vương hoàn chỉnh di tích, đeo trên người thần trận đều không ít, liền xem như lấy trận đối trận cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại căn bản không cần đến. Nếu như cái này chính là của các ngươi ủy bảo, vậy các ngươi liền có thể lên đường. Hàn Ngọc Giao thanh âm đạm mạc như sương, một khối hỗn độn kiếm cốt bay ra, trong hư không hóa thành một thanh dài 3 thước ngắn ngọc chất cốt kiếm, tách ra một vệ chói lọi tiết quang, dường như cả trên trời tiên nhân đều muốn dưới một kiếm này ứng kiếp. Tiên kiếp kiếm quyết. Giống. Liên tiếp long ngâm âm thanh vang lên lần nữa, lại chỉ có thể khiến ngọc chất cốt kiếm quang hoa rung động ra tầng tầng gợn sóng, không cách nào ngăn cản mảy may. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên từng đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang, Ngao Kim Tiêu bọn người tế ra hắc kim tam xoa kích chờ bán thần khí đều bị chặt đứt, trong hư không có từng khối tàn khuyết trận bàn, trận kỳ, trận thạch những vật này rơi xuống. Vạn Long Phá Kiếm đại trận nhất thời cao phá. Ngao Kim Tiêu đám người trong mắt hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, cả đám đều hóa thành long hình hướng về nơi xa nhanh chóng trốn chạy. Khen. Ngọc chất cốt kiếm nhẹ nhàng rung động, câu thông kiếm đạo bản nguyên, phát ra một đạo chấn động trời cao kiếm minh đạo âm, đồng thời vang ở Ngao Kim Tiêu cùng còn lại 8 vị Long tộc thiên tiêu ý thức chỗ sâu. Ngao Kim Tiêu bọn người hào hào vận dụng ra các loại thủ đoạn bảo mệnh, có long thần hình chiếu hiển hóa, có long hình ngọc phù hộ thể, có ý thức chỗ sâu bay ra bảo tháp bảo vệ chân linh các loại. Thế mà, lại đều không có chút nào tác dụng. Dưới một kiếm này, những thứ này thủ đoạn bảo mệnh đều vỡ nát, liền cùng trong cơ thể của bọn họ chân linh đều vỡ nát thành hư vô, 9 bộ đủ có mấy ngàn lý trưởng ngắn to lớn thân rồng từ trên không trung nện xuống, phát ra trận trận tiếng oanh minh vang. Long tộc 9 đại thiên tiêu đều liền tội. Hàn Ngọc Giao tiện tay đem bọn hắn còn sót lại bảo vật thu hồi, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên địa bí cảnh chỗ sâu có một chỗ tĩnh mịch đại uyên, thượng thọ mây che sương mù lượn quanh. Ngẫu nhiên có một trận gió núi thổi qua, thổi tan vân vụ, lộ ra chồng chất như núi trắng như tuyết bạch cốt, đại bộ phận đều là yêu cầm cổ thú xương cốt, cũng có bộ phận là nhân loại hải cốt. Những thứ này cốt cách trên thân đều hiện ra ám kim sắc lạnh lẽo lộng lẫy, lúc còn sống chí ít đều là bán thần cảnh giới cao thủ. Cốt sơn chỗ sâu nhất có một gốc gần trượng lớn nhỏ sen hoa luôn nở, toàn thân đỏ tươi, không chỉ có là liên hoa cánh hoa, thì liền là sen, đài sen, thân sen đều bày biện ra quỷ dị màu đỏ tươi, tràn ngập tĩnh mịch màu đỏ sẫm đạo tác, nhưng lại ẩn chứa quỷ dị sinh cơ ba động. Thanh đăng Phật tử dẫm lên khắp nơi trên đất hải cốt mà đến, một đường ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, rõ ràng là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đạo thương. Nhìn đến huyết sắc liên hoa trong mắt, thanh đăng Phật tử trong con ngươi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khó có thể ngăn chặn nhẹ giọng nói: "U Minh chuyển sinh liên, quả nhiên ở chỗ này. Có vật này, bần tăng thế này chuyển sinh mới được viên mãn. Đến lúc đó, chúng sinh đều có thể độ." Xoát. Đúng vào lúc này, trong hư không có một cái Phật quang quần quần kim bắt vượt qua hư không mà tới, trong nháy mắt hướng về U Minh chuyển sinh liên bao phủ xuống. Thanh đăng Phật tử sắc mặt đại biến, hóa thành một vệt kim quang phóng tới U Minh chuyển sinh liên. Thế mà, lại chậm một bước, U Minh chuyển sinh liên đã sớm bị cái kia kim bắt lấy đi. Người đến người nào? Thanh đăng Phật tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Không Minh tự, giới không, gặp qua thanh đăng sư minh. Cái này gốc U Minh chuyển sinh liên cùng bẩn tăng hữu duyên, đa tạ sư minh biểu tạo. Trong hư không truyền ra một đạo an bình an lành thanh âm, một cái đầu đỉnh chín cái giới sẹo thanh niên tăng nhân chống rông xuất hiện, người khoác nguyện lực kim quang ngưng tụ mà thành cẩm lan ca sa, toàn thân ngưng tụ thâm trầm Phật vận. Thanh niên tăng nhân trên mặt mang không màng danh lợi đủ cười, tay trái nâng kim bát, tay phải cũng trưởng đứng ở trước ngực, xa xa hướng về thanh đăng Phật tử không mình hành lễ. Không Minh tự Phật tử. Thanh đăng Phật tử đồng tử hơi co rụt lại, trong lòng bàn tay xanh mở mở Phật đăng đẩy ra Phật quang tiên vận, ẩn ẩn câu thông tối tăm bên trong cổ lão lực lượng, ngựa khí băng lãnh mà nói: "Giao ra U Minh chuyển sinh liên, tiểu tăng có thể thả ngươi rời đi. Nếu không, chờ đạo mối thủ, không chết không thôi." Giới không Phật tử nhìn lấy khí tức yếu ớt thanh đăng Phật tử, không để ý nói: "Sư minh đã là nỏ mạnh hết đà, làm gì lại khẩu xuất của nôn." Ngã Phật tử bi: "Đáng tiếc, bần tăng còn chưa thành Phật, không có tư cách được cái kia từ bi sự tình. Nơi đây rất tốt, bần tăng chuẩn bị ở chỗ này đưa sư minh đi chuyển thế, hy vọng sư minh lên đường bình an." Thanh đăng Phật tử hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Tiểu tăng không biết ngươi là từ chỗ nào hiểu rõ đến U Minh chuyển sinh liên tin tức, nhưng rất hiển nhiên, ngươi hiểu rõ vẫn là quá mức nông cạn." Lời còn chưa dứt, cốt sơn chỗ sâu đông nhiên chuyển đến từng trận nổ thật to âm thanh, vô số hài cốt bị chấn nát thành một phấn, một bộ toàn thân xích kim hài cốt hiện hóa trong hư không, tràn ngập thật lớn thánh đạo uy áp. Cố này xích kim hài cốt ngã ra mà ngồi, cổ phía trên treo một chuỗi 24 màu trắng đầu lâu hình dáng chẳng hạn, xương bàn tay bên trong nâng một chiếc rách dưới cổ lão đèn đồng phía trên vẫn như cũ có yếu ớt ngọn lửa đang nhảy nhót, ẩn ẩn cùng thanh đăng Phật tử trong lòng bàn tay cái kia ngọn Phật đăng khiêu động vật luật giống nhau. Thánh Phật. Giới không Phật tử lên tiếng kinh hô, trong con ngươi ẩn ẩn hiện ra một tia thần sắc bất an. Đăng hỏa tương truyền, mời thánh tổ giúp ta. Thanh đăng Phật tử trong miệng hét to. Phanh phanh phanh. Xích kim hải cốt trên thân treo 24 viên khô lâu chẳng hạt trong nháy mắt nổ nát vụn, cả cỗ xích kim hải cốt phía trên Phật vận kim quang nhanh chóng ảm đạm xuống, hắn xương bàn tay bên trong cổ lão đèn đồng hư không tiêu thất, trong nháy mắt cùng thanh đăng Phật tử trong lòng bàn tay Phật đăng hỏa làm một thể. Chưa tới một phút, thanh đăng Phật tử trong lòng bàn tay Phật đăng tách ra vô lượng Phật quang, chấn động ra quần quần thánh uy. Phật quang pha trộn bên trong, một tòa thật lớn rộng rãi Phật giới hiển hóa, nguyên một đám Phật đà hư ảnh từ hư hóa thực, trong miệng tụng không biết tên Phật kinh, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Thanh đăng Phật tử thể nội đạo thương đều phục hồi như cũ, tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái, toàn thân khí tức đuổi sát thần linh. Giới không Phật tử trong lòng cuồng loạn, bàn tay nâng kim bát, âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh đăng, mau dừng tay. Nếu không, ta thì dám hủy cái này gốc U Minh chuyển sinh liên. Ngươi hủy không được." Thanh đăng Phật tử quát lạnh, liền gặp được gốc cây kia U Minh chuyển sinh liên theo kim bát bên trong tự động bay ra, mặc cho giới không Phật tử như thế nào chấn động kim bát đều không làm gì được hắn mảy may. Cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện U Minh chuyển sinh liên rễ cây chỗ có vô số Phật quang phản văn lóe ra ánh sáng chói mắt, đã sớm bị vị kia thánh Phật viên tịch trước lưu hạ thủ đoạn giam cầm phong tỏa. Giới không Phật tử sắc mặt đại biến, trên người nguyện lực áo cà sa đằng không bay lên, cửa hàng ra một đầu kim quang đại đạo, mang theo hắn nhanh chóng đi xa. Bây giờ nghĩ đi, lưu lại đi. Thanh đăng Phật tử quát lạnh, U Minh chuyển sinh liên trong nháy mắt tăng gọn, trong chớp mắt thì giả thiên thế nhật, đem giới không Phật tử bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, giữa thiên địa phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, giới không Phật tử tinh khí thần đều bị U Minh chuyển sinh liên thôn vệ, hóa thành một cỗ hải cốt rơi xuống. Gốc cây kia U Minh chuyển sinh liên rễ cây chỗ từng đạo phạn văn lấp lóe, U Minh chuyển sinh liên một lần nữa hóa thành gần trượng lớn nhỏ, nâng thanh đăng Phật tử thân thể chui vào đến sâu trong lòng đất. Chương 245, Bá đạo quyền ấn, thi cốt như núi. Chương 245, Bá đạo quyền ấn, thi cốt như núi. Thiên bia bí cảnh chỗ sâu. Bên ngông màu đỏ sẫm hoang nguyên phía trên, ngàn câu bạc khe, hải cốt chồng chất. Trong hoang nguyên trung tâm có cái gần trượng lớn nhỏ quyền ấn lóe ra chói lọi tiên quang đạo tắc, quyền ấn trung quanh tràn ngập huyền ảo cùng cực bá đạo ba động, theo từng cái giống như mạng nhện khe danh lan tràn hướng nơi xa, đem trong vòng nghìn dặm khu vực hóa thành một mảnh hủy diệt khu vực, bất luận cái gì đến gần sinh linh đều sẽ bị diệt sát. Xoát. Trên bầu trời có một đạo hỏa quang nhanh như tên bắn mà vượt qua. Làm đạo thân ảnh này bay đến màu đỏ sẫm hoang nguyên phía trên hư không thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô, không bị khống chế hướng về phía dưới hoang nguyên rơi xuống. Thân giữa không trung, hỏa quang hóa thành cả người khoác liệt diễm chiến giáp thanh niên, trong mi tâm hỏa diễm hoa văn nhảy lên kịch liệt, bay ra một tòa liệt diễm đồng lô bảo vệ bản thân, đồng thời, toàn thân huyệt khiếu chấn động ra nguyên một đám hỏa quang lấp lóe động thiên thế giới, phun trào ra ngập trời khí huyết ba động. người này rõ ràng là một vị tôn chủ. Xoát, màu đỏ sẫm hoang nguyên phía trên hư không đột nhiên dần hiện ra một đạo chói lọi quyền mang chung quanh đẩy ra ba tầng như thật như ảo hạo đại thế giới. Và anh, liệt diễm đồng lô liền mang theo thanh niên bản thể cùng một chỗ nổ nát vụn ở trong thiên địa, phá toái tấm đồng hỗn hợp có thanh niên đứt gãy thành mấy chục phần hải cốt vẩy xuống, trở thành núi thây cốt hải một bộ phận. Liền xem như theo cái này mảnh hoang nguyên phía trên hư không bay qua đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến trong hoang nguyên trung tâm cái kia đạo quyền ấn không khác biệt công kích. Diệp Hạo vốn là từ đằng xa hướng lên trời mệnh đạo bia bản thể vị trí đi đường, cảm nhận được nơi đây khí tức ba động, thay đổi phương hướng hướng về nơi đây mà đến. Thật cường đại quyền ý. Diệp Hạo đồng tử hơi hơi co vào, cách nhau rất xa, hắn thì cảm nhận được rõ ràng cái kia đạo chậm chạp biến mất quyền mang bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Thân ở trên không, Diệp Hạo xa xa thấy được trong hoang nguyên trung tâm cái kia đạo gần trượng lớn nhỏ quyền ấn bên trong ẩn nút lấy thâm thúy như biển sâu vực lớn quyền ý ba động, bá đạo vô song, bất hủ bất diệt. Đạo này quyền ấn bên trong ẩn chứa một loại cực sự cao thâm quyền đạo truyền thừa. Diệp Hạo trong con ngươi lướt qua một vẻ thần sắc mừng rỡ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, toàn bộ hoang nguyên phía trên hiện đầy các loại yêu cầm cổ thú cùng nhân loại hải cốt, mỗi một bộ hải cốt đều thất linh bất lạc, không có một cỗ hải cốt là hoàn chỉnh. Nghĩ đến vừa rồi vẫn là người thanh niên kia tôn chủ, Diệp Hạo trong lòng âm thầm cảnh giác. Đạo này quyền ấn bên trong ẩn chứa truyền thừa cách nhau rất xa đều có thể cảm ứng được, nhưng là vô tận tuế nguyệt đi qua, quyền ấn bên trong truyền thừa từ đầu đến cuối không có bị người khác lấy mất, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Hoang nguyên phía trên đống kia tích như núi hải cốt cũng là tốt nhất chứng kiến. Diệp Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng vào lúc này, màu đỏ sẫm hoang nguyên bên ngoài có cái âm thanh trong trẻo truyền ra, xa xa hướng về Diệp Hạo chào hỏi. Diệp Hạo quay đầu đi, phát hiện phía dưới có cái sắc mặt tái nhợt áo lam thanh niên xếp bằng ở quyền ý ba động vòng ngoài một đầu ẩn nấp khe rãnh bên trong, ngay tại hướng về chính mình mỉm cười gật đầu. Cái này ngược lại là người quen, Nam Hải Lưu Ly đảo thánh tử Lê Việt. Bọn họ lúc trước đều đi Long Không Thánh Sơn tham gia Nam Cương Thiên Tiêu Hội, từng có gặp mặt một lần, đã có thật lâu không tiếp tục gặp mặt. Lê Việt trên người có thiên mệnh chi lực lưu chuyển, chỗ hắn ở lại có loại kia huyền ảo bá đạo quyền ý ba động tràn ngập, hắn mở miệng trước đó, Diệp Hạo còn thật không có phát hiện hắn. Diệp Hạo phiêu nhiên rơi vào Lê Việt phụ cận, gật đầu nói, Lê Minh, đã lâu không gặp. Ngươi cũng coi trọng nơi đây truyền thừa. Lê Việt che miệng tằng hắng một cái, trong lòng bàn tay nhiều một vệt vết máu đỏ tươi, thở dài nói, vừa đến chỗ này thời điểm, ta xác thực đối với cái này chỗ truyền thừa có chút ý nghĩ. Chỉ là, ta vừa bước vào quyền ý ba động phạm vi, thì bị công kích, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Nói đến đây, Lê Việt dừng lại, lại nói, Diệp Minh cần phải thấy được, Tây Vực Hỏa Vân Thánh Địa Thánh Tử chỉ là theo cái này chỗ hoang nguyên phía trên hư không đi qua, liền bị cưỡng ép vây sát. Mà lại, nơi đây thi cốt như núi như hải, hoang nguyên chỗ sâu không thiếu bán thần thậm chí chân chính thần linh chôn xương, bọn họ đều không thể lấy đi nơi đây truyền thừa, ta nơi nào còn dám hy vọng xa vời. Diệp Hạo thần sắc hơi động, hắn còn tưởng rằng vừa mới vẫn lạc chỉ là cái phổ thông tôn chủ, không nghĩ tới đúng là cái cấp độ thánh tử thiên tiêu. Đường đường một vị cấp độ thánh tử thiên tiêu, chết vô thanh vô tức, quả thực làm cho người xúc động. Cái kia Lê Minh là chuẩn bị ở bên ngoài cảm nộ cố này quyền ý sao? Diệp Hạo trên mặt nhiều ít có chút nghi hoặc. Lê Việt mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hổ thẹn nói, nơi đây quyền ấn ít nhất là một tôn đại thánh lưu lại, ở bên ngoài căn bản là không có cách cảm nộ. Nói ra không sợ Diệp Minh chế cười, ta chỉ là muốn thu thập những hải cốt này còn sót lại bảo vật mà thôi. Diệp Hạo lông mày hơi nhíu, quay đầu nhìn về trong hoang nguyên hải cốt của quận, xác thực phát hiện có không ít hải cốt bên cạnh lưu chuyển lên bất hủ thần tính lập lấy. Diệp Hạo như có điều suy nghĩ nói, tuy nói những thứ này hải cốt còn sót lại đại bộ phận bảo vật đều bị cái kia cổ bá đạo quyền ý ba động cho làm vỡ nát, nhưng lại như cũ có chút đặc thù bảo vật bảo tồn lại, đều có phi phàm uy năng. Nếu có thể thu thập lên, cũng là tính toán thu hoạch phong phú. Lê Việt tinh thần chấn động, kích động nói, Diệp Minh nói cực phải, ta chính là nghĩ như vậy. Ta đã thu thập được ba kiện thần khí, mặc dù đều uy năng tổn hao nhiều, nhưng chỉ cần ôn dưỡng thỏa đáng, y nguyên có thể phát huy ra cực lớn uy năng, giá trị liên thành. Nơi đây còn cất giấu càng nhiều thần khí, Diệp Minh có thể muốn cùng ta liên thủ. Diệp Hạo nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Lê Minh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Mục tiêu của ta là quyền đạo truyền thừa. Lê Việt đồng tử đống nhiên co bảo, an ủi, Diệp Minh, nhiều như vậy bán thần cùng thần linh đều chôn xương ở đây, đến bây giờ không người có thể lấy đi nơi đây quyền đạo truyền thừa, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Diệp Minh tốt nhất nghĩ lại. Lê Minh yên tâm, như chuyện không thể làm, ta tự biết tiến thối. Diệp Hạo cười đáp lại. Lê Việt thấy thế, vẫn chưa lại quên. Hắn cùng Diệp Hạo vốn chính là quen biết hồi hận, đã Diệp Hạo khăng khăng muốn thử một chút, hắn không có lý do ngăn cản. Lê Việt trầm tư một lát, nhắc nhở, nơi đây công kích không chỉ là công kích tinh thần ý chí, đối huyết cốt gân mạch thương tổn càng nặng, Diệp Minh làm cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Hạo gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt nhìn về phía hoang nguyên chỗ sâu, yên tĩnh đánh giá trong đó tình huống. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, càng đến gần hoang nguyên chỗ sâu, hải cốt bên trong lưu lại khí tức càng cường đại. Khu vực bên ngoài đại bộ phận hải cốt lúc còn sống tối cao ngay tại tôn chủ cảnh, bên trong có bán thần hải cốt nằm lê lết, chỗ càng sâu còn có thần linh hải cốt tản mát. Xem ra, càng đến gần cái kia đạo quyền ấn, bị công kích càng mạnh. Diệp Hạo hơi hơi nheo lại hai mắt, cất bước bước vào đến quyền ý ba động phạm vi bên trong. Nhất thời, một đạo quyền mang đống dưng sinh ra, trung quanh tràn ngập ba tầng như thật như ảo hạo đại thế giới, mang theo anh sát hết thảy bá đạo quyền ý, hung hăng hướng về Diệp Hạo anh kích mà đến. Đến được tốt. Diệp Hạo trong con ngươi tách ra hai đạo sáng chói kim mang, thể nội khí huyết giống như trường giang sông lớn giống như lao nhanh không nghỉ, nắm trưởng thành quyền, không có không tránh né hướng về đạo này quyền mang anh kích tới. Chương 246, cựu chuyển bá tiên quyền, đồ tiên quyền pháp chương 246, cựu chuyển bá thiên quyền, đồ tiên quyền pháp âm ầm. Diệp Hạo nắm đấm cùng Hoang Nguyên quyền mang đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, Diệp Hạo đồng cảm giác một cổ phái nhiên vô cùng bá đạo quyền ý đánh vào ý thức của mình chỗ sâu, lại giống như thủy triều tại của mình tứ chi bách hải bên trong xung soát chấn động. Diệp Hạo luân hải bên trong nhấc lên con sóng lớn màu vàng nóng, thể nội 8.4 nước hạt nhỏ cùng nhau chấn động, toàn thân nổi lên sáng chói kim quang đạo vận, cả người dường như hóa thân cái kia chí cao vô thượng thiên đế, mặc cho cái kia cổ bá đạo quyền ý tại thể nội chấn động tán phá bừa bãi, mượn cơ hội cảm ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo. Kỳ thật, toàn bộ Hoang Nguyên trong quảng trường cuồng bạo lực lượng đối thí thần thương tới nói, cũng là đại bổ, nhưng Diệp Hạo muốn bằng vào lực lượng của mình thử một chút đạo này bá đạo quyền mang uy lực đến cùng như thế nào, thuận tiện cảm ngộ một phen. Dám lấy lục thân chọi cứng cái kia cổ bá đạo quyền ý, không hổ là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Lê Việt thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trong mắt hắn, Diệp Hạo nắm đấm cùng trong Hoang Nguyên hiển hóa quyền mang rằng có ở giữa không trung, cái kia cổ bá đạo quyền ý một mực tại cọ giữa Diệp Hạo, nhưng lại chưa đối Diệp Hạo tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trước đây không lâu, hắn đứng trước đồng dạng một loại quyền mang, đem hết toàn lực đều hứng chịu tới cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, hơi kém liền như là hỏa vân thánh tử giống như thân tử đạo tiêu. Hoang cổ thánh thể nhục thân, quả thực không thể tưởng tượng. Theo Diệp Hạo cảm ngộ, ý nghĩa biết chỗ sâu hiện ra một cái bá đạo vĩ ngạn hư huyễn bóng người, tóc đen khăn choàng, bóng người mông lung, trong hai con ngươi quang mang chiếu rọi vào cổ. Đạo này vĩ ngạn bóng người khí tức cùng Diệp Hạo một dạng cùng tồn tại tôn chủ cảnh giới, nhưng là hắn trên thân lại lộ ra một cỗ xem tiên ma như con kiến hôi bá đạo uy áp, nhẹ nhàng chấn động ra một cỗ cổ lão tối nghĩa tinh thần ba động, ba quyền cửu truyền, đồ đế diệt tiên, cửu truyền bá tiên quyền. Tại thời khắc này, vĩ ngạn bóng người thể nội mỗi một điểm lực lượng biến hóa đều rõ ràng chiếu rọi tại Diệp Hạo trái tim, mỗi một tấc huyết cốt bên trong lực lượng tất cả đều sôi trào, dọc theo đặc thù nào đó tiết tấu chấn động lịch chuyển. Vĩ ngạn bóng người toàn thân khí huyết lịch chuyển lần thứ nhất, trên thân thấu phát khí tức bạo tăng gấp 2. Lịch chuyển lần thứ 2, toàn thân khí tức bạo tăng gấp 4 lần. Đợi đến lần thứ 3 lịch chuyển hoàn thành, vĩ ngạn bóng người khí tức trọn vẹn tăng vọt gấp 8 lần. Tam chuyển sau đó, vĩ ngạn bóng người lực lượng toàn thân đều hội tụ đến song quyền phía trên, song quyền tách ra thông thiên quyền mang, đủ để vành sát tuyệt đại đa số bán thần. Diệp Hạo tâm thần khẽ nhúc nhích, theo bản năng theo trong ý thức quyền pháp vận chuyển lộ tuyến lịch chuyển toàn thân khí huyết chi lực. Màu vàng kim khí huyết ngập trời, tại toàn thân chấn động không nghỉ, mênh mông lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Hạo toàn thân huyết cốt kinh mạch, cho dù Diệp Hạo người mang hoàng cổ thánh thể, lúc này y nguyên có một loại huyết cốt kinh mạch đều muốn bị xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác. Loại quyền pháp này, đối tu vi không có quá lớn yêu cầu, nhưng là, đối nhục thân yêu cầu cao đến một loại làm cho người giận sôi cấp độ, thì liền hoàng cổ thánh thể thi triển đi ra đều cực kỳ khó khăn. Nếu là nhục thân không đủ mạnh hung hãn, không đến đả thương địch thủ liền sẽ trước đem chính mình chấn vỡ thành hư vô, uy lực của nó so tự bạo còn muốn càng khủng bố hơn. Đợi đến Diệp Hạo lần thứ 3 lịch chuyển hoàn thành, trên nắm tay đột ngột tách ra sáng chói chói mắt quyền mang, khí thế xa so với trong Hoang Nguyên Đông Dương hiển hóa cái kia đạo quyền mang còn muốn càng tăng lên, cường thế đem cái kia đạo quyền mang đánh nát ở trong thiên địa. Lê Việt đồng tử bỗng nhiên co bảo, La Thất Thanh nói, làm sao có thể? Hắn nhưng là minh bạch cái kia đạo quyền mang đáng sợ, mà Diệp Hạo vừa rồi thi triển ra quyền mang cùng trong Hoang Nguyên quyền mang đồng căn đồng nguyên, lại tựa hồ so trong Hoang Nguyên quyền mang uy lực càng mạnh. Tư chất cỡ này, có thể xương yêu nghiệt. Diệp Hạo trong con ngươi lộ ra một vẻ vẻ chợt hiểu, đi qua vừa rồi tiếp xúc, hắn đối bộ quyền pháp này có cái đại khái hiểu rõ. Bộ quyền pháp này tên là Cựu Chuyển Bá Tiên Quyền, có thể thông qua thể nội khí huyết nghịch chuyển chấn động đến để thăng tự thân thực lực tổng hợp, mỗi nghịch chuyển một lần, thực lực tổng hợp đều sẽ gấp bội bạo tăng. Bộ quyền pháp này, chí ít cần muốn đạt tới vương hầu đỉnh phong lại chuyên môn luyện thể tu sĩ mới có thể hoàn thành nhất chuyển, hoàng giả nhị chuyển, tôn chủ tam chuyển, bán thần tứ chuyển, thần linh ngũ chuyển, chuẩn thánh lục chuyển, thánh hiền thất chuyển, chuẩn đế bát chuyển, đế cảnh cửu chuyển. Cựu chuyển về sau, thực lực tổng hợp trong nháy mắt bạo tăng 5-600 lần, có thể nghịch phạt chân tiên. Cái này tuyệt không phải là Lê Việt trong miệng cái gọi là đại thánh lưu lại, có thể là một tôn đại đế thậm chí thiên đế lưu lại. Đây là một loại có thể độ tiên quyền pháp. Đương nhiên, muốn thi triển ra hoàn chỉnh cựu chuyển bá tiên quyền, đoán chừng tuyệt đại đa số đế khu đều không thể thừa nhận. Bộ quyền pháp này cùng lục đạo luân hồi quyền hoàn toàn khác biệt, lục đạo luân hồi quyền là câu thông cổ lao thế giới ra chỉ tại quyền pháp phía trên, tu hành đến cực hạn nhưng đánh nát lục đạo luân hồi, bộ quyền pháp này thì là có thể làm tự thân thực lực tổng hợp trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục gấp mấy trăm lần. Diệp Hạo bây giờ tu vi tại tôn chủ cảnh, tiếp xúc đến cũng là vị kia tồn tại tôn chủ cảnh hóa thân công kích, lấy nục thân chi lực chọi cứng phía dưới loại kia công kích, mới có thể tiếp xúc đến hắn tôn chủ cảnh hóa thân diễn pháp, có thể nắm giữ cựu chuyển bá tiên quyền cơ sở nhất phía trước tam chuyển. Chỉ là phía trước tam chuyển, Diệp Hạo liền có thể nhìn thấy bộ quyền pháp này chỗ kinh khủng. Cựu chuyển bá tiên quyền mỗi một lần khí huyết lịch chuyển tiết tấu vận luật đều hoàn toàn khác biệt, muốn có được hoàn chỉnh cựu chuyển bá tiên quyền, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu. Diệp Hạo hít sâu một hơi, đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, thử nghiệm tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Có lẽ là bởi vì Diệp Hạo đạt được phía trước tam chuyển truyền thừa, tại quyền mang bên ngoài 3000 dặm, Diệp Hạo vẫn chưa lần nữa bị quyền mang công kích, còn dám xâm nhập. Lại hướng bên trong, thậm chí đều có thiên thần bất lạc. Lê Việt tự lẩm bẩm, toàn thân công lực đều hội tụ đến hai mắt bên trong, nhìn chằm chằm Diệp Hạo bóng lưng. Làm Diệp Hạo xâm nhập 4000 dặm về sau, lại một đường quyền mang lại hiện ra, tán phát uy năng tương đương với bán thần 16 lần, thậm chí siêu việt đại đa số thiên thần. Diệp Hạo toàn lực vận chuyển thiên đế trấn ngục kinh, thể nội 8.4 nước hạt nhỏ trong nháy mắt hóa thành vạn cổ nhà ngục. Nhà ngục bên trong có vô tận như thần tự ma sinh linh đang gầm thét, khí huyết chi lực bạo tăng đến cực hạn. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng đất trời, bá đạo vô song quyền ý chiếu rọi thương khung, thật lâu không thôi. Lê Việt hai mắt lưu lại hai hàng máu và nước mắt, lại không quan tâm, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong mắt hắn, Diệp Hạo toàn thân đều như là đồ sứ giống như nứt ra từng đạo nhỏ xíu miệng máu, toàn thân muốn máu, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát ở trong thiên địa, gắt gao cùng trong hoang nguyên bất ngờ xuất hiện quyền mang rằng có cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo toàn thân miệng máu nhanh chóng khép lại, thể nội khí huyết chi lực bắt đầu chấn động lịch chuyển, trên thân lộ ra uy năng càng ngày càng mạnh, toàn thân lần nữa hiện đầy miệng máu vết rách, trên nắm tay một lần nữa tách ra hai đạo sáng chói quyền mang. Cựu truyền bá tiên quyền đệ tứ truyền, Diệp Hạo đã nắm giữ. Ngay tại Diệp Hạo vận dụng ra cựu truyền bá tiên quyền đệ tứ truyền trong nháy mắt, cùng Diệp Hạo rằng có cái kia đạo quyền mang ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa. Đệ tứ truyền, đây chính là ta hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn sao? Diệp Hạo nói nhỏ, hoang cổ thánh thể bản nguyên phun trào, thương thế trên người trong chớp mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này hao tổn, xem ra chỉ có thể trước lấy đi cựu truyền bá tiên quyền hoàn chỉnh truyền thừa, tương lai sẽ chậm chậm cường hóa nhục thân, lấy thích ứng đệ ngũ truyền thậm chí càng nhiều. Diệp Hạo hơi hơi nheo lại hai mắt, đã sớm nóng lòng muốn thử thí thần thương hư ảnh trong nháy mắt bay ra. Chương 247, Đạo Nguyên Tiên Chỉ, Đại Càn Đế Triều. Chương 247, Đạo Nguyên Tiên Chỉ, Đại Càn Đế Triều soát. Thí thần thương xuyên thủng hư không, mang theo ngập trời sát phạt khí tức trực tiếp phóng tới hoang nguyên chỗ sâu. Hoang nguyên chỗ sâu cái kia đạo quyền ấn tách ra chói mắt tiên quang đạo tắc, tràn ngập tại cả tòa trong hoang nguyên quyền ý biển, nếu như có ý biết đồng dạng hướng về thí thần thương hội tụ mà đi, năng lượng trong thiên địa một mảnh bạo động. Ầm ầm. Thí thần thương cùng quần quần quyền ý va chạm, bộc phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang mình, sát phạt ma ý ngăng dọc, tiên quang đạo tắc loạn tung tóe, toàn bộ hoang nguyên đều triệt để cuồng bạo lên. Đạo này quyền ấn là một vị nào đó không biết tên đại đế lưu lại, bên trong bao hàm hắn vận dụng ra cựu truyền bá tiên quyền thời điểm bất diệt ý niệm, hóa thành một loại bất hủ bất diệt truyền thừa là ấn. Ma thí thần thương là giữa thiên địa hung hãn nhất sát phạt chí bảo. Coi như trong đó giết đạo ý chí xa xa không tại đỉnh phong trạng thái, nhưng lại như cũng không phải một đạo quyền ấn bên trong lưu lại ý niệm có thể dung chuyển. Vẹn 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 một lát công phu, quyền ấn trong truyền thừa tiêu tán sát niệm liền bị thí thần thương thôn vệ hầu như không còn, toàn bộ trong hoang nguyên tất cả uy áp giết hết, thí thần thương gánh lấy quyền ấn truyền thừa trở về đến Diệp Hạo trong luân hải, hiệu truyền bá tiên quyền tất cả tin tức rõ ràng hiện lên ở Diệp Hạo trong đầu. Diệp Hạo âm thầm cảm khái, muốn phải hoàn thành đệ ngũ truyền, đối nhục thân yêu cầu cực kỳ hà khắc, trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó làm được. Lê Việt tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nơi đây truyền thừa, thế mà thật bị Diệp Hạo đạt được rồi. Chôi này ma thương đến cùng là bực nào bảo vật. Lê Việt thu nhiếp tâm thần, hóa thành một đạo hồng quang rơi vào Diệp Hạo bên người, chắp tay nói chúc, chúc mừng Diệp huynh thành công thu lấy nơi đây truyền thừa. May mắn thôi. Diệp Hạo mỉm cười đáp lại. Hắn rõ ràng, nếu như không phải có thí thần thương, đoán chừng chính mình cũng chỉ có thể đạt được cựu truyền bá tiên quyền phía trước tứ truyền công pháp. Diệp huynh kiêm tốn. Nơi đây chôn xương bán thần cùng thần linh đều có không ít, lại chỉ có Diệp huynh một người đạt được nơi đây truyền thừa, Diệp huynh làm gì lại tự coi nhẹ mình. Lê Việt cảm khái. Diệp Hạo cười cười, vẫn chưa tại cái đề tài này phía trên làm nhiều thảo luận, nhấc tay khẽ vẫy, trong hoang nguyên thất lạc rất nhiều thần khí tất cả đều phi lên, hướng về hắn tụ đến. Theo nơi đây truyền thừa bị Diệp Hạo lấy đi, trong hoang nguyên vô tận hải cốt đều hóa thành sương phấn, lộ ra mấy chục kiện di bảo, tất cả đều tràn ngập yêu đất thần tính ba động. Những thứ này tất cả đều là thần khí, tuy nói bị quyền ý ba động ma diệt phần lớn thần tính, nhưng lại như cũ có giá trị không nhỏ. Người gặp có phần. Diệp Hạo đem một phần trong đó thần khí bật ra, trôi hướng Lê Việt. Lê Việt trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng thần sắc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, đa tạ Diệp huynh hảo ý, chỉ là ta vẫn chưa xuất lực, cái này không thích hợp. Nhận lấy đi, coi như là ta cảm tạ ngươi vừa mới nhắc nhở. Diệp Hạo khăng khăng đem tặng. Cái kia liền đa tạ Diệp huynh. Lê Việt không khách khí nữa, đem Diệp Hạo đưa tặng cho mình bộ phận thần khí nhận lấy. Diệp Hạo hướng về Lê Việt hỏi thăm, ta chuẩn bị tiến về Thiên Mệnh Đạo Bia chỗ đi xem một chút, Lê Minh nhưng muốn cùng một chỗ. Lê Việt thật sâu nhìn về phía bí cảnh thế giới chỗ sâu Thiên Mệnh Đạo Bia chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời thiên bia lưu danh. Bí cảnh thế giới chỗ sâu rất nhiều nguy cơ không phải ta có thể ứng phó có được, ta thì không đi tham gia náo nhiệt, ở bên ngoài tìm cơ duyên liền tốt. Đã như vậy, xin từ biệt. Diệp Hạo hướng về Lê Việt cáo tử, phiêu nhiên đi xa. Cũng như thế thiên tiêu ở vào cùng một thời đại, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Lê Việt âm thầm cảm khái. Ngay tại Diệp Hạo thu lấy cựu truyền bá tiên quyền thời điểm, Cơ Vô Đạo đã đi tới một tòa ẩn nấp hạp cốc bên ngoài. Cả tòa hạp cốc kia không chút nào thu hút, tràn ngập tối nghĩa hỗn loạn tiên cơ, nhưng Cơ Vô Đạo lại nhạy cảm đã nhận ra tòa này hạp cốc bất phàm. Cơ Vô Đạo đứng tại miệng cốc bên ngoài, thần niệm thăm dò vào trong hạp cốc, thẳng cảm giác mình thần niệm giống như là châu đất xuống biển đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung, giống như là bị nhân vật gì thôn phệ đồng dạng. Cơ Vô Đạo ánh mắt hơi híp, giữa thiên địa đột ngột xuất hiện một đạo áp xúc đến cực hạn hư không hấp nhận, vô thanh vô tức phóng tới trong sơn cốc. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền ra, cả tòa sơn cốc bên trong bộc phát ra ngút trời tiền quang đạo tắc, từng đạo như rồng như phượng huyền ảo đạo văn ở trên bầu trời lan tràn sinh trưởng, tựa hồ là vạn đạo sơ thủy chi địa, dự dục vô tận tạo hóa huyền bí. Lại là một tòa thiên nhiên trận pháp. Cơ Vô Đạo lông mày hơi nhíu, cao mày nói, nơi đây động tĩnh quá lớn, không có thời gian ở chỗ này chậm rãi phá trận. Lời còn chưa dứt, Cơ Vô Đạo đỉnh đầu hiện ra một thanh tinh xảo nhỏ nhắn màu vàng kim tây kéo, tách ra ngập trời sát phạt khí tức, nên phong hóa thành hai đầu vàng lóng ánh giao long, trong nháy mắt đến miệng sơn cốc. Giang giác, giao long đầu đôi giao thoa, phát ra một đạo phá toái đạo âm, bao phủ tại trong sơn cốc thiên nhiên trận pháp ầm vang phá vỡ đi ra, lộ ra trong hạp cốc chân thực diện mạo. Cả tòa hạp cốc đều đan xen thần bí mà huyền ảo đạo văn, trong hạp cốc có một chỗ do thiên địa ở giữa bản nguyên nhất đại đạo nguyên lực hội tụ thành đại đạo ao nước, ước chừng gần trượng lớn nhỏ, hòa hợp vô lượng tiên quang, làm cho người toàn thân thư thái, ẩn ẩn có một loại phi thăng lên trời giống như ảo giác. Đạo nguyên tiên chỉ. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo ngạc nhiên tiếng cười to, một cái tử khí mịt mở che trời bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong lòng bàn tay tràn ngập huyền ảo đại đạo quy tắc hình thức ban đầu, hướng về phía dưới đạo nguyên tiên chỉ bao trùm xuống. Người tới là một tôn bán thần. Lan đi. Cơ vô đạo quát lạnh, đạo nguyên tiên chỉ phía trên trống rông xuất hiện một đạo hư không hấp nhận, không tránh không né chém tại cái kia che trời bàn tay khổng lồ phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ che trời đại thủ không bị khống chế hướng về hư không hấp nhận sập lún xuống dưới, trong chớp mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Nhân cơ hội này, cơ vô đạo khống chế thiên địa hư không, cứ thế mà đem đạo nguyên tiên chỉ trùng quanh 10 trượng núi đá đều cưỡng ép đào ra, nhanh chóng thu vào. Khen. Đột nhiên, một thanh tản ra huy hoàng thiên uy thần kiếm hoành không mà tới, mang theo bất hủ thần đạo lực lượng, trực tiếp hướng về cơ vô đạo mi tâm đánh tới. Một kích này xuất thủ, cơ vô đạo trung quanh hư không đều biến đến phá lệ vững chắc, tựa hồ cả phiến thiên địa đều bị một kiếm này phong tỏa ngăn cản. Thế mà, cái này có thể không phong được tu luyện đại hư không đạo kinh hư không thần thể. Cơ vô đạo tâm thần khẽ nhúc nhích, hư không trong nháy mắt đã nứt ra một đạo dài mấy trăm trượng đen nhánh một khe lớn, giống như thái cổ hung thú mở ra miệng lớn, một miệng đem cái kia thanh kiếm thần nuốt vào trong đó, biến mất tại hỗn loạn trong hư không. Hư không lưu lại. Xoát. Một vị dáng người vĩ nạn thanh niên từ trên trời giáng xuống, đen nhánh tóc dài trải thành cái chỉnh tề búi tóc, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, thân mang một bộ màu tím nhạt viền vàng trường bào, eo quấn kim lắc lư bản lòng đại lưng, tự có một cỗ khó tả thanh hoa quý khí. Thanh niên áo tím hai con mắt vững vàng khóa chặt cơ vô đạo, ngựa khí băng lãnh mà nói, lại càn đế triều dương bản ở đây, giao ra đạo nguyên tiên chỉ, bản thái tử có thể tha cho người một mạng. Chương 248, âm dương đại ma bản, sơn hà đạo kiếm. Chương 248, âm dương đại ma bản, sơn hà đạo kiếm đại càn đế triều. Càn đô đại thế giới cái kia chuẩn đế đạo thống. Cơ vô đạo lạnh lùng đáp lại nói, thiên bia bí cảnh bên trong cơ duyên, người có duyên có được. Người tới chậm, muốn chết. Dương bàn mày kiếm móc nghiêng, trong con ngươi tách ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đưa tay hướng về hư không một chiều, một vệt kiếm quang theo sâu trong hư không bay ra, đánh thẳng cơ vô đạo, chính là trôi này bị cơ vô đạo trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong thần kiếm. Đi qua hư không loạn lưu tẩy lễ, cái này thanh thần kiếm lộng lẫy rõ ràng ảm đạm rất nhiều, nhưng ý nguyên tràn ngập quần quần thần uy, trong hư không hóa thành một đầu hoàng kim thần long, thẳng tiến không lùi hướng về cơ vô đạo phốc đánh tới. Xoát. Thần kiếm biến thành hoàng kim thần long, phía trước xuất hiện một đạo mỏng như cánh ve hấp nhận, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi không gian ba động, dường như đem vô tận hư không thế giới áp xúc đến đạo này hấp nhận bên trong. Hư không thứ nguyên chạm. Ầm ầm. Hoàng kim thần long cùng hấp nhận đụng vào nhau, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng oanh minh, thần uy tràn ngập hoàng kim thần long không bị khống chế hướng về hấp nhận bên trong sụp đổ áp xúc, trong chớp mắt thì vỡ nát ở trong thiên địa, một lần nữa hóa thành cái kia một thanh thần kiếm. Dương bản sắc mặt biến hóa, cưỡng ép đem cái kia thanh thần kiếm thu hồi, phát hiện thần kiếm bên trong lộ ra thần uy tổn hao nhiều, tán phát lộng lẫy đều ảm đạm rất nhiều. Mà cái kia đạo từ nặng bao nhiêu hư không áp xúc hư không thứ nguyên chạm đồng dạng biến mất ở trong thiên địa. Âm dương đại ma bản. Dương bản hét to, thể nội tuôn ra ngập trời âm dương nhị khí, câu thông thiên địa âm dương bản nguyên, màu trắng dương khí tăng lên, màu đen âm khí hạ xuống, trong chớp mắt thì ở trong thiên địa hóa thành một tòa gia thiên tế nhật cự đại ma bản, là gắn lấy phong cách cổ xưa huyền ảo đạo văn, dường như có thể nghiền diệt vạn đạo. Phía trên ma bản chí dương chí cương, phía dưới ma bản chí âm chí nhu, dọc theo phương hướng ngược nhau xoay tròn nghiền ép, tựa như là thiên đạo tại nghiền diệt chúng sinh, dường như có thể đem cả tòa thiên bia thế giới nghiền nát thành hư vô. Dương bản bản thân thì tu hành đến bán thần cảnh giới, coi như tiến vào thiên bia bí cảnh bên trong thiên kiêu đông đảo, Dương bản tu vi cũng có thể đưa thân 10 vị trí đầu, hắn toàn lực thôi động loại này âm dương đại ma bản, đủ để uy hiếp được chân chính thiên thần. Cơ vô đạo đồng tử hơi co rụt lại, đỉnh đầu bên trong bay ra một vệt kim quang, tại nó đầu đỉnh hóa thành một thanh nhỏ nhắn tinh xảo hoàng kim cái kéo, phía trên tràn ngập mênh mông thiên đạo sức mạnh to lớn, lộ ra vô biên sát phạt khí tức. Kim giao tiễn. Xoát. Kim giao tiễn nên phong tăng trưởng, trong chớp mắt thì hóa thành hai đầu vàng óng ánh giao long, đúng lúc so trên bầu trời âm dương đại ma bản lớn hơn một chút, đầu cũng đầu như cắt bỏ, đôi giao hợp như cố, mang theo quần quần kim quang hướng về âm dương đại ma bản cắt bỏ tới. Giang giác. Nương theo lấy kinh thiên động địa phá toái đạo âm truyền ra, âm dương đại ma bản vô thanh vô tức vỡ nát ở trong thiên địa, âm dương nhị khí quay về thiên địa, tái hiện ban ngày ban mặt, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà kim giao tiễn tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng về dương bản cắt bỏ giết mà đi. Dương bản đột nhiên biến sắc, kim giao tiễn bên trong lộ ra cái kia cỗ sát phạt đạo khí, lệnh hắn có một loại hãi hùng khiếp vía sợ hãi cảm giác, lần nữa đem trôi này thần uy tổn hao nhiều thần kiếm tế ra, ngăn tại kim giao tiễn phía trước. Giang giác. Kim giao tiễn hai đạo cắt bỏ nhận một sai, thần kiếm tại chỗ đứt gãy vì hai đoạn. Vô lực rơi xuống hư không, thần uy mất hết. Đại can bất diệt, tạo hóa sơn hà. Dương bản trong miệng hét lớn, trong mi tâm tràn ngập ra thật lớn ánh sáng màu tử kim, ở tại quanh người hóa thành một mảnh vạn trượng vương viên sơn hà hư ảnh, rõ ràng là rút nhỏ gấp mấy vạn đại càn đế triều sơn hà, các loại thần sơn, giang hà, hồ nước, thành trì, quan đạo những vật này sinh động như thật, ẩn ẩn từ vô tận hư vô chỗ sâu dẫn dắt đến ngập trời quốc vận chi lực. Dương bản quanh người sơn hà hư ảnh hóa hư vi thực, tản ra vô cùng vô tận tạo hóa chi lực, tràn ngập quần quần như vực sâu quốc vận chi lực, vương bảng thủ hộ ở tại quanh người. Ở cái này phiên bản thu nhỏ đại càn đế triều bên trong, Dương bản cũng là không gì làm không được thần. Thế mà, tại kim giao tiễn phía dưới, tòa này phiên bản thu nhỏ đại càn đế triều vẹn vẹn giữ vững được trong nháy mắt, thì ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa. Xoát. Đột nhiên, dương bản trong mi tâm xông ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía kiếm gãy, tách ra vô lượng kiếm mang, tràn ngập ra ngập trời thánh uy, cản kim giao tiễn phía trước. Đây là một thanh tàn khuyết thánh binh. Ầm ầm. Kim giao tiễn hóa ra hai đầu hoàng kim giao long, trong hư không lẫn nhau giao thoa, cùng kiếm gãy đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, quang mang chói mắt chiếu rọi cửu thiên. Kiếm gãy thánh uy nhanh chóng trở nên yên lặng, quang hoa ảm đạm, một lần nữa trở về đến dương bản trong mi tâm. Đi qua cái này tàn khuyết thánh kiếm ngăn cản, kim giao tiễn uy năng hao hết, một lần nữa trở nên yên lặng, biến mất tại cơ vô đạo thể nội. Kim giao tiễn tuy mạnh, chỉ là muốn thôi động kim giao tiễn lại cần lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, coi như cơ vô đạo toàn lực thôi động kim giao tiễn, cũng chỉ có thể phát huy ra kim giao tiễn thời kỳ toàn thịnh một phần nhỏ nhất uy lực, đủ để dây sát thiên thần. Nhưng là muốn cắt bỏ nát thánh binh, dù là chỉ là tàn khuyết thánh binh, y nguyên lực có thua. Dương Bàn lòng vẫn còn sợ hãi, nhanh lùi lại và giảm, rõ ràng bị kim giao tiễn loại kia tiêu diệt vạn vật sát phạt khí tức cho sợ vỡ mật, thần niệm theo bản năng quét về phía cơ vô đạo, không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút. Cơ vô đạo lúc này sắc mặt phá lệ trắng xám, khí tức tán loạn, sợi tóc khô trắng, toàn thân da thịt khô quắt thô ráp, cả người lộ ra một cô thâm trầm dáng vẻ giàn mua. Dương Bàn trong lòng cũng hỉ, cất tiếng cười to nói, ha ha, cưỡng ép thôi động bực này đại sát khí, cần phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, ở đâu là ngươi một cái tôn chủ có thể chịu được nổi? Bực này đại sát khí, không phải ngươi có thể chưởng khống, vẫn là cống hiến ra tới đi. Nói xong, Dương Bàn hóa thành một tia sáng tím trở về, quanh người hiện ra một mảnh mênh mông sơn hà hư ảnh, ngưng tụ thành một thanh huy hoàng đạo kiếm, đánh thẳng cơ vô đạo mi tâm. Cơ vô đạo nhìn qua chạy nhanh đến Dương Bàn, ánh mắt lộ ra một vẻ giọng địa mai chi sắc, ung dung xuất ra cái trang lấy sinh mệnh linh tuyển bình ngọc nhỏ, ngửa đầu đốn vào, thể nội phun trào ra lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Thời gian trong nháy mắt, cơ vô đạo tóc trắng biến thành đen, mắt tỏa thần quang, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Sinh mệnh linh tuyển. Dương Bàn la thất thanh, phi nhanh mà tới thân thể im bặt mà dừng. Trên mặt treo đầy sợ hãi thần sắc bất an, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, chém về phía cơ vô đạo sơn hà đạo kiếm ầm vang vỡ nát. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cái này kim giao tiễn, vậy ta liền thành phần ngươi, thì nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. Cơ vô đạo ngữ khí băng lãnh, kim giao tiễn một lần nữa phù hiện ở trên đỉnh đầu hắn trong hư không, tách ra vạn đạo kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại dương bàn sau lưng, hóa làm hai đầu vàng nóng ánh giao long, đầu đôi giao thoa, vô biên sát phạt khí tức bắn tung tóe. Dương bàn thẳng dọa đến vong hồn nữa ra, hắn lúc này có thể không lực lại thôi động món kia tàn khuyết thanh kiếm, hốt hoảng cầu xin tha thứ, tha ta mạng. Giang giác, kim giao tiễn cắt bỏ nhận giao thoa, tại chỗ đem Dương Bàn cắt thành hai mảnh thân thể tàn phế, máu đỏ tươi vẩy xuống thương cung, chân linh phai mở, thân tử đạo tiêu. Cơ vô đạo thu hồi kim giao tiễn cùng rất nhiều chiến lợi phẩm, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 249, Khôi Lôi Đế Phủ, Dạ Tấn Thiên Minh. Chương 249, Khôi Lôi Đế Phủ, Dạ Tấn Thiên Minh. Theo thời gian trôi qua, thiên bia bí cảnh các nơi tranh phong càng ngày càng nghiêm trọng, đại đa số thiên kiêu đều tao ngộ các loại ngoại ý muốn mà chết, nhưng chỉ phải sống sót, đều có thu hoạch khổng lồ. Hàn Ngọc giao hóa thành một đạo kiếm quang phóng hướng thiên mệnh đạo địa, ven đường tất cả ngăn cản sinh linh đều trở thành hắn vong hồn rồi kiếm. Chết tại hắn tay bên trong bán thần cảnh giới yêu cầm cổ thú đều có 7-8 đầu, chỉ là trên người nàng lưu chuyển thiên mệnh chi lực lại cũng không là đặc biệt rõ ràng. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cảnh báo, làm cho Hàn Ngọc giao trong lòng có e rẻ, luôn cảm giác thiên bia bí cảnh bên trong thiên mệnh chi lực có chút không đúng. Nàng chém giết rất nhiều sinh linh lấy được thiên mệnh chi lực chỉ để lại một phần nhỏ che lấp thân hình, còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị nàng dung nhập vào Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ bên trong, cũng là làm cho Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ ngưng thật rất nhiều. Làm Hàn Ngọc Giao đi qua một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng nguyên thủy thời điểm, phía trước trong hư không đống nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, Ngọc Tiên Tử, Minh Tuyệt cùng kính bồi tiếp đã lâu. Theo đạo này tiếng nói vừa ra, trong hư không đẩy ra từng đạo gợn sóng, một gốc cây đào căng ra một mảnh an bình an lành tịnh thổ, cỏ xanh như tấm đệm, thiên quang tràn ngập, từng đóa trong suốt như ngọc màu hồng phấn đào hoa dị giáo bay xuống, như mộng như ảo. Cây đào phía dưới trưng bày một trương đá bạch ngọc bàn, thượng cổ Minh gia đạo tử Minh Tuyệt đang ngồi tại trước bàn pha trà, áo trắng như tuyết, uy khí bức người, tự có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Cách nhau rất xa, Hàn Ngọc Giao thì ngửi thấy một cỗ thanh đũ thoải mái hương trà, ẩn ẩn còn có một cỗ hư vô mở mịt kiếm đạo vận luật tại quanh quần, dường như tùy thời có thể làm cho người xa vào đến ngộ kiếm trong trạng thái. A, ngộ đạo trà. Hơn nữa, còn là một cái tổn hại ngộ đạo trà. Hàn Ngọc Giao ngừng trong hư không, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Minh Tuyệt, ngựa khí thanh lãnh mà nói, cái đuôi hổ ly rốt cục muốn lộ ra rồi. Minh Tuyệt khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ giọng nói, Ngọc Tiên Tử nói đùa, Minh Mộ may mắn đạt được một cái có quan hệ kiếm đạo ngộ đạo trà, trước tiên liền nghĩ đến Tiên Tử, không biết Tiên Tử có thể hay không hánh diện đến phẩm nhất phẩm trà này. Minh Tuyệt nói chuyện thời điểm, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Giao dung nhan. Ngộ đạo trà là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, liền xem như một tòa truyền thừa vài vạn năm thánh địa, đều chưa hẳn có thể có mấy cái hàng tồn. Mỗi một viên ngộ đạo trà đều giá trị liên thành, nhất là cùng tự thân đại đạo tướng xứng đôi ngộ đạo trà, giá trị càng là khó có thể đánh giá, đại bộ phận thần linh cũng không từng thưởng thức qua. Minh Tuyệt muốn từ Hàn Ngọc Giao trên mặt nhìn đến thần sắc kinh ngạc, thế mà lại lệnh hắn thất vọng. Hàn Ngọc Giao thần sắc vô cùng bình tĩnh, thanh tịnh con ngươi chỗ sâu thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một vẻ giọng điểm ai, lãnh đạm mà nói, cái này viên ngộ đạo trà đạo vận tàn khuyết không đầy đủ, chỉ là một cái tổn hại ngộ đạo trà thôi, không cần thiết thưởng thức. Thanh hư phong chính là không bao giờ thiếu ngộ đạo trà, Hàn Ngọc Giao lâu dài tiếp xúc ngộ đạo cổ trà thụ, đã uống ngộ đạo trà cũng không tính toán số ít, chỉ dựa vào khí tức đạo vận liền có thể phán đoán ra cái này viên ngộ đạo trà có thiếu. Minh Tuyệt mày kiếm móc nghiêng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nói, Ngọc Tiên tử thật đúng là kiến thức rộng rãi, cái này viên ngộ đạo trà quả thật có chút tổn hại, nhưng lại cũng không ảnh hưởng ngộ đạo. Minh Mỗ ngược lại là có chút hiếu kỳ, liền xem như thánh nhân đích thân đến, cũng chưa chắc có thể nương tựa theo đạo vận thì phân biệt ra được cái này là một cái tổn hại ngộ đạo trà, Ngọc Tiên tử là như thế nào phân biệt ra được? Liên quan gì đến ngươi? Hàn Ngọc Giao lạnh lùng đáp lại. Nàng không muốn tiết lộ Thanh Hư Phong bí mật liên quan tới ngộ đạo trà, một câu đều không có nhiều lời. Có tính cách, ta thích. Minh Tuyệt cười mỉm nhìn về phía Hàn Ngọc Giao, có chút hăng hái mà nói, đối ngộ đạo trà hiểu rõ rõ ràng như vậy, xem ra trên người ngươi ẩn tàng bí mật còn thật không ít. Đợi chút nữa, ta tự sẽ làm ngươi không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra. Hàn Ngọc Giao ánh mắt thanh lãnh, không mặn không nhạt mà nói, có thủ đoạn gì, xử hết ra đi. Minh Tuyệt cười cười, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái trong suốt sáng long lanh hoàng ngọc cổ phù, phía trên lạc ấn lấy lít nha lít nhít huyền ảo hoa văn, tràn ngập mịt mờ đế uy, ẩn ẩn còn có thiên mệnh chi lực lưu chuyển. Cái này là một cái đế phù. Ngay tại Minh Tuyệt xuất ra cái này viên đế phù trong nháy mắt, Hàn Ngọc Giao trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ Dương Cung mà không phát, thể nội ba cái hỗn độn kiếm cốt nhẹ nhàng rung động, tùy thời chuẩn bị chém ra đi. Minh Tuyệt trầm tư tốn nói, đây là tổ tiên Minh Đế năm đó tiện tay luyện chế khôi lôi đế phù, thánh cảnh phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Ta đã đem tên của ngươi, bóng người cùng khí tức lạc ấn trên đó, chỉ cần lấy Minh gia huyết mạch kích phát, ngươi liền sẽ đối với ta nghe lời răm rắp. Dù là ta để ngươi phản bội sư môn, giết hại đồng tộc, ngươi cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Yên tâm, trở thành khôi lỗi về sau, tư chất của ngươi, nội tính, tư tưởng, tính cách các phương diện cùng thường ngày không có có biến hóa chút nào, y nguyên nắm giữ độc lập ý thức bất kỳ người nào đều không thể nhìn ra mảy may sơ hở. Cùng loại với Phật môn độ hóa, lại so độ hóa cao cấp hơn. Nói đến đây, Minh Tuyệt hơi hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, bao năm qua đến, cái này viên đế phù độ hóa thần linh cùng chuẩn thánh cùng nhau chí ít quá ngàn. Ta thượng cổ minh ra mỗi một thời đại đạo tử chỉ có thể sử dụng 3 lần, ta đem bên trong một cái cơ hội dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Nói nhảm nhiều quá. Hàn Ngọc Giao lạnh lùng đáp lại, xương trán bên trong hỗn độn kiếm cốt nhẹ nhàng rung động, câu thông kiếm đạo bản nguyên chi lực, phát ra một đạo xuyên kim nứt đá rõ ràng vượt kiếm minh. Khen. Tiếng kiếm reo trực tiếp ở ngoài sáng tuyệt trong lòng băng lên, ý thức của hắn bên trong xuất hiện một thanh giả thiên tế nhật tuyệt thế tiên kiếm, nhật nguyệt tinh thần tại kiếm quang chiếu rọi đều như là hạt bụi giống như nhỏ bé, vượt qua thời không mà đến, huy hoàng đại khí, thẳng tiến không lùi. Tuyệt thế tiên kiếm nhẹ nhàng rung động, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều vỡ nát, kiếm khí ba động ở ngoài sáng tuyệt ý thức chỗ sâu nhanh chóng lan tràn. Dạ tận thiên minh. Minh Tuyệt khẽ nói, khắp chung quanh tòa kia bí cảnh tiểu thế giới sắc trời nhanh chóng ảm đạm xuống, vô biên màn đêm trong chớp mắt thì che phủ lên tiểu thế giới toàn bộ thương khung, mà hắn bản nhân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra lập loè quang huy, cả người tựa như là chiếu sáng đêm tối tia nắng ban mai ánh sáng. Mà vào lúc này, ý thức của hắn chỗ sâu tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng chói chói mắt ban ngày chiếu sáng sáng ý thức mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cùng kiếm minh đạo âm va chạm lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau đều đang nhanh chóng vỡ vụn tiêu tán. Thời gian trong nháy mắt, Minh Tuyệt ý thức chỗ sâu kiếm minh đạo âm hoàn toàn phai mờ, hắn trên người lập loè quang huy nhanh chóng mở đi. Trung quanh tiểu thế giới sắc trời trọng tỏa ra ánh sáng. Minh Tuyệt sắc mặt bảy biện ra không bình thường màu tái nhợt, cưỡng ép ngăn lại một kích này, với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Chậc chậc, Ngọc Tiên tử thật đúng là mạnh mẽ. Chỉ tiếc, về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi bực này tư thái. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, từ nay về sau cũng chỉ xứng làm ta đồ chơi. Đợi ta lấy trên người ngươi thiên mệnh chi lực, tự có cơ hội thiên bia lưu danh. Minh Tuyệt giả bộ lắc đầu thở dài, trong tay đế phù đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo như rồng như phượng huyền ảo đạo văn bay lên, ngưng tụ thành một cái phức tạp hình tròn ấn ký, tản ra mịt mờ đế uy. Minh Đế lưu lại đế phủ, kích phát. Chương 250, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Vạn Pháp Bất Xâm. Chương 250, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Vạn Pháp Bất Xâm. Theo cái này viên đế phủ kích phát, Hàn Ngọc Giao trên thân tự có thiên mệnh chi lực không bị khống chế lưu chuyển. Minh Tuyệt trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, đoạn đường này đi tới, thiên mệnh chi lực không nên như thế mỏng manh mới đúng. Trên người ngươi thiên mệnh chi lực có gì đó quái lạ. Chợt, Minh Tuyệt lại khe khẽ lắc đầu, nói, vô luận ngươi ẩn giấu đi hạng gì bí mật, đợi chút nữa ta tự sẽ làm ngươi toàn đều phun ra. Nói xong, Minh Tuyệt nhẹ nhàng chấn động trong tay đế phủ bên trong ngưng tụ ra cái kia đạo ấn ký như chậm mà nhanh hướng về Hàn Ngọc Giao mi tâm lạc ấn mà đi. Ông, đế phủ ấn ký tới người, Hàn Ngọc Giao thể nội bỗng nhiên chuyển ra một đạo như có như không long long âm thanh, khắp trung quanh đột ngột hiện ra năm mặt nhan sắc khác nhau cờ xí, chính là Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, Tố Sát Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cái này Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ như thật như ảo, tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí tức, hội tụ vào một chỗ, hóa thành Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận, tự thành một phương thiên địa, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Đế phù ấn ký đụng chạm lấy Hàn Ngọc Giao phía trước Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, liền gặp được mặt cờ phía trên đẩy ra kim liên bản đoá, mỗi một đoá kim liên tựa như là cách nhau lấy một phương đại thiên thế giới, mà cái kia đạo đế phù ấn ký lại cả cái gì một đoá kim liên đều không thể xuyên đụng, dễ như trở bàn tay bị ngăn cách bên ngoài. Sau một lát, đế phù ấn ký bên trong minh giá huyết mạch chi lực hao hết, vô thanh vô tức vỡ nát ở trong thiên địa, cái kia đạo sáng loáng đế phù quang hoa nội liễm, hoàn toàn trở nên yên lặng, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng nữa, một lần nữa biến mất ở ngoài sáng tuyệt thể bên trong. Làm sao có thể? Minh Tuyệt kinh hô, trong con ngươi tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Đạo này đế phủ chính là Minh Đế tự mình truyền xuống, để Minh gia mỗi một thời đại đạo tử tự mình tìm kiếm giá trị cao ngang tùy tùng. Từ xưa đến nay, thánh nhân phía dưới theo chưa có người có thể né tránh, bây giờ lại bị Hàn Ngọc Giao tùy tiện ngăn lại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thì cái này, Hàn Ngọc Giao đôi mi thanh tú khẽ nhếch, trong con ngươi một mảnh thanh lãnh. Loại này khôi lỗi đế phù thế mà có thể kinh động tiên tiên ngũ phương kỳ hộ thể, xác thực không là phàm phẩm. Những thứ này cờ xí đến cùng là bực nào bảo vật? Minh Tuyệt Tinh thanh hỏi thăm, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, ẩn ẩn còn có một tia hỏa nhiệt. Hàn Ngọc Giao thản nhiên nói, người chết không xứng biết. Nói xong, Hàn Ngọc Giao thể nội ba khối hỗn độn kiếm cốt đều xuất hiện, trong hư không ngưng tụ thành một thanh tản ra hỗn độn quang hoa ngọc chất cốt kiếm, sẽ không tì vết, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa kiếm đạo chí lý. Cốt kiếm nhẹ nhàng rung động, câu thông kiếm đạo bản nguyên chi lực, phát ra một đạo xuyên kim nứt đá kiếm minh đạo âm, trong hư không hiện ra ngàn vạn đạo thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm bên trong đều có cái hoàn chỉnh kiếm đạo thế giới đang diễn hóa. Ầm ầm, rất nhiều ẩn chứa kiếm đạo thế giới thần kiếm lẫn nhau dung hợp, trong chớp mắt thì tất cả đều dung nhập vào cốt kiếm bên trong, thẳng tiến không lùi hướng về Minh Tuyệt chém tới, ẩn ẩn tràn ngập thái âm nguyệt hoa chi lực, lại dường như liền chân tiên đều phải tán thân nơi này dưới thân kiếm. Tại chuôi này cốt kiếm trung quanh hiện ra nguyên một đám thật lớn hình ảnh, Nhật Nguyệt tinh thần băng điện, tạo hóa sơn hà phá toái, chư tiên tiên Phật vẫn lạc, long vượng kỳ lân đấm máu. Đây là dung hợp Hàn Ngọc Giao chỗ có kiếm đạo một kiếm, thái âm kiếm ngục, chư thiên vô đạo, kiếm minh bạc cổ, nhất niệm vạn giới sinh cùng tiên kiếp kiếm quyết tận ở trong đó, không có gì không chém, không gì không phá. Minh Tuyệt đồng tử bỗng nhiên co vào, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong mi tâm hiện ra một thanh sáng chói chói mắt đạo kiếm, chiếu rọi thương khung, tản ra khủng bố kiếm uy, nhanh chóng hướng về ngọc chất cốt kiếm lên đón. Cái này chính là thượng cổ Minh gia truyền thừa giả bên trong cấm kỵ đạo pháp, Minh Tâm đạo kiếm. Một kiếm này, cần lấy tâm lực thôi phát, đủ để chém ngược thiên thần. Oanh! Hai thanh kiếm đụng vào nhau, tựa như là hai cái đại thế giới tại va chạm, chói lọi kiếm quang chiếu rọi thiên địa, linh thai nhức góc tiếng oanh minh chấn động cả hồn, từng đạo cuồng bạo năng lượng ba động hung tàn bao phủ khắp nơi bát hoang. Minh Tâm đạo kiếm vẹn vẹn giữ vững được trong nháy mắt, thì ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa, ngọc chất cốt kiếm tốc độ không giảm chém về phía Minh Tuyệt. Minh Sơn thanh kiếm, giải phong. Minh Tuyệt sắc mặt đại biến hét to, một thanh sáng loáng trường kiếm theo trong mi tâm bay ra, kiếm thân chu vi đẩy ra từng tầng liên tiếp dãy núi, tràn ngập thật lớn thánh uy, đón Hàn Ngọc Giao công tới một kiếm này, đánh thẳng Hàn Ngọc Giao bản thể. Đây là một thanh chân chính thanh kiếm, mà lại, trôi này thanh kiếm bày ra uy năng cũng không phải là Minh Tuyệt toàn lực kích phát, mà chính là có một vị thánh nhân lưu ở trong đó huy hoàng kiếm ý. Một kiếm này, có thể so với thánh nhân một kích. Làm đại đế đạo thống truyền nhân, há có thể không có điểm nhi hộ thân thủ đoạn. Hàn Ngọc Giao sắc mặt biến hóa, xuyên thẳng qua hư không cốt kiếm trong nháy mắt giải thể, một lần nữa hóa thành ba khối hỗn độn kiếm cốt, vượt qua thời không, một lần nữa thu hồi đến trong cơ thể mình. Thế mà, Minh Sơn Thánh kiếm sớm đã khóa chặt khí tức của nàng, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt hướng về nàng đánh chém mà đến. Có thể bức ta vận dụng ra Minh Sơn Thánh tổ phong ấn tại trong kiếm một đạo thánh cảnh kiếm ý, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa." Minh Tuyệt hung tợn nói ra. Lần này ngăn cản Hàn Ngọc Giao, Minh Đế lưu lại đế phủ lãng phí một cách vô ích một cơ hội lại không thể thu phục Hàn Ngọc Giao, bây giờ lại vận dụng ra Thánh tổ lưu lại một đạo thánh cảnh kiếm ý, Minh Tuyệt có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn cảm giác, cái này một kiếm phía dưới, Hàn Ngọc Giao hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như hắn muốn thu phục Hàn Ngọc Giao đều không có cơ hội, khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ầm ầm, giữa thiên địa vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, quần quần thánh uy ở trong thiên địa không ngừng kích động, kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, hư không mảng lớn đổ sụp, từng đạo đen nhánh một khe lớn lan tràn hướng nơi xa, phía dưới mấy trăm tòa núi lớn đều không bị khống chế vỡ nát thành đại uyên, không biết bao nhiêu sinh linh bị lan đến gần mà chết thảm. Trong thân kiếm ẩn chứa thánh cảnh kiếm ý, có thể so với thánh nhân một kích, nếu không phải mảnh thế giới này có ngày bia đạo tắc áp chế, đoán chừng cả tòa thế giới đều sẽ bị một kiếm này dẹp yên. Thế mà, tiên tiên ngũ phương kỳ thủ hộ hạ Hàn Ngọc Giao tựa như là ở vào mặt khác một tòa thời không đồng dạng, loại này đủ để diện sát chuẩn thánh công kích cũng chỉ có thể làm cho tiên tiên ngũ phương kỳ nhẹ nhàng rung động, căn bản là không có cách thương tổn đến Hàn Ngọc Giao mảy may. Tiên tiên phòng ngự chí bảo, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Mặc dù xa xa còn không phải hoàn chỉnh thể, cũng tuyệt không phải chỉ là thánh nhân một kích có thể công phá. Một kích này sau đó, Minh Sơn Thánh kiếm bên trong thần chỉ một lần nữa trở nên yên lặng, thánh uy nội liễm, một lần nữa trở về đến Minh Tuyệt trong mi tâm. Mà Hàn Ngọc Giao yên tĩnh đứng ở Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ thủ hộ dưới, thần sắc hoàn toàn như trước đây thong dong trấn định. Minh Tuyệt đồng tử đống nhiên co bảo, những thứ này cờ sĩ không chỉ có thể ngăn trở khôi lôi đế phù ấn ký, mà lại liền thánh nhân một kích đều có thể ngăn cản, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngọc Tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay là Minh Mộ đường đột, ngày khác gặp lại. Minh Tuyệt biết chuyện không thể làm, quả quyết thoát ra trở ra, bóng người hóa thành một đạo lưu quang trốn tới nơi xa.